tu sĩ trúc cơ tuyệt đối không thể lại gần đó, còn tu sĩ luyện khí thì có thể gây nên được sóng gió gì cơ chứ? Vậy nên theo suy đoán của Khương Hy, Thẩm Minh chạy đến Đông Thành là xác suất rất cao, nhưng vấn đề là hắn có lựa chọn chạy đến đây hay không thôi. Khương Hy từng âm thầm dò xét Thẩm Minh, tự nhiên biết hắn chủ tu thổ linh khí. Đông Thành là hải cảng, thủy linh khí đương nhiên nhiều nhất. Trong ngũ hành tương khắc thì thổ khắc thủy, Thẩm Minh ở lại Đông Thành thời gian dài cũng không phải là chuyện tốt với hắn. Khương Hy trầm mặc một đoạn thời gian mà thầm nghĩ. Tính thế nào thì Nguyệt Hải Thành cũng không phải là nơi hắn nên trốn. Vậy thì hắn ở đâu đây? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn lựa chọn để tình hình thuận theo tự nhiên. Nếu hắn thật sự có thể tìm được, như vậy liền có nhân quả với nhau. Nếu không thể, vậy thì kế hoạch lại phải thay đổi đôi chút rồi. Bất giác, Khương Hy đánh ánh mắt liếc sang Lân, kẻ đang nhìn hắn. Vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, Lân liền giật mình mà lui lại ra sau vài bước, miệng có chút lắp bắp nói. Công công tử, sao người nhìn ta? Khương Hy híp mắt lại nói. Ta không được nhìn ngươi. Nghe vậy, Lân liền ho sặc sùa, sắc mặt có chút e thẹn đáp. Không, không công tử cứ nhìn. Sắc mặt Khương Hy liền đen lại, không nghĩ tới Lân ngày càng quá phận đến thế này. Hắn liền nghĩ đến cái gì đó mà đột nhiên nở ra nụ cười quỷ dị. Lân không hiểu nụ cười này là gì, hắn chỉ thấy công tử cười, vậy thì hắn cười lại nhưng rất nhanh nụ cười đó liền cứng ngắt lại. Bởi hắn lại nhìn thấy quang mang đó nữa rồi. Nhưng ngạc nhiên là lần này Lân không chạy mà lại đứng yên đó mà nhìn. Trong lòng Khương Hy liền khẽ ồ lên một tiếng ngạc nhiên, dạo gần đây Lân quả nhiên tiến bộ không tệ. Nhưng quy củ vẫn nên là quy củ, Khương Hy liền vận tam dục lên. Lân đang kiên cường chống đối thì sắc mặt đại biến. Hắn liền không suy nghĩ mà quay đầu bỏ chạy, bỏ Khương Hy cũng Tứ Nương ở lại sau. Tứ Nương sau khi mua được con cá tốt liền quay lại đưa cho Lân nhưng không thấy hắn đâu cả, nàng thắc mắc hỏi Khương Hy. Đại nhãn tử, tiểu hắc tử đâu rồi? Khương Hy nhìn hướng Lân bỏ chạy rồi quay sang cười với nàng mà đáp. Hắn có chút việc nên chạy đi rồi. Tứ Nương, để ta mang cho. Tứ Nương phủi tay cười nói. Ai già, đại nhãn tử ngươi bữa này cũng lên thiếu gia rồi, không nên làm những việc này nữa. Để cho tiểu hắc tử đi. Nghe vậy, Khương Hy cũng có chút cứng người lại, hắn đành cười khổ. Khương Hy mặc dù không thích những chuyện sai vặt này nhưng Tứ Nương dẫu sao cũng là nữ nhân, hắn sao để nàng tự mình mang được. Mặt khác, chuyện Lân là gia nhân của hắn Tứ Nương đương nhiên biết, vậy nên nàng mới gọi Lân là tiểu hắc tử mà không phải là đại hắc tử. Chưa kể hôm nay Khương Hy ăn mặc cũng không khác hai chữ thiếu gia là bao. Trường bào xanh lam, chất vải trung hạng, đường nét phi thường tỉ mỉ. Tóc được búi cao lên gọn gàng mà không để thừa bất kỳ sợi nào cả. Cùng với dung mạo và khí chất của hắn thì gọi thiếu gia cũng đúng. Bộ phục trang này là một trong những bộ hắn mặc từ hồi còn tại ký viện, trang phục như thế này hắn có rất nhiều nhưng lại không thường mặc vì rất khó hoạt động. Chỉ là từ sau khi thu Lưu Lân xong, Điền Đại Phu liền chủ động bảo hắn nên mang lại những phục trang này cho ra dáng. Thế là hắn liền mặc. Nhìn Tứ Nương, Khương Hy vội vàng bày ra bộ dạng ủy khuất mà nói. Tứ Nương! Người cũng đừng đối xử với ta như vậy chứ, ta cũng không phải là thiếu gia thật nha. Tứ Nương bật cười mà nói. Được rồi, cho ngươi mang, thật tình. Khương Hy liền tiếp nhận lấy giỏ cá từ nàng, cánh tay của hắn bất giác có chút hạ xuống mà chấn kinh nhưng rất nhanh hắn liền ổn định cảm xúc mà đi theo Tứ Nương. Đồng thời hắn chủ động ra tăng lực cho cánh tay. Trong lòng Khương Hy quả thật có chút giật mình cùng có chút hoài nghi, hắn thầm nghĩ. Những năm này phàm nhân đáng sợ đến thế sao? Cái giỏ cá trong tay hắn hiện giờ mà đưa cho Lân sách có khi đến tối Lân cũng chưa về đến được Điền Y quán mất. Bởi cái giỏ này nặng một cách kinh khủng. Cầm cái giỏ này trong tay thì hắn mới nhớ ra được trước đó Lân hình như là để giỏ dưới đất mà không phải luôn luôn mang theo bên mình. Khương Hy hiện tại đã là tu sĩ luyện khí tầng 3, so với người thường thì khí lực cao hơn không ít lần, vậy mà hắn lại phải vận lực lên để sách cái giỏ cá này. Như vậy cũng đủ cho thấy Tứ Nương không bình thường. Hắn đã từng bí mật dùng linh thức mà dò xét nàng, kết quả đúng là cho hắn chấn kinh. Tứ Nương vậy mà lại là thiên sinh thần lực. Tương tự như thiên sinh linh thức, thiên sinh thần lực là chỉ những người từ lúc sinh ra đã mang trong mình một loại khí lực vượt xa người thường. Tại tu chân giới, những người sở hữu thiên sinh thần lực được mệnh danh là thiên tài luyện thể. Cùng một loại công pháp luyện thể thì những người sở hữu thiên sinh thần lực tốc độ tu luyện mặc nhiên nhanh hơn người khác gấp đôi. Từ trước đến giờ Khương Hy gặp qua thiên sinh thần lực cũng không phải là ít nhưng hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào có thiên sinh thần lực cả. Tứ Nương tính ra tự nhiên được xem là dị loại. Mặt khác, cái giỏ cá này cũng không phải phàm vật, Khương Hy không ngờ nhất không phải là Tứ Nương có thiên sinh thần lực mà là nàng có pháp khí. Pháp khí dưới hình dạng cái giỏ cá thì hắn chưa từng gặp qua, nhưng qua kiểm tra hắn không phát hiện ra điểm gì quá lạ cả. Dường như cái giỏ cá này được đặt làm riêng vậy, tác dụng của nó không khác giới chỉ là bao. nếu bảo phải tìm điểm khác thì đó là cái giỏ này không cần phải vận linh thức để dùng, chỉ cần trực tiếp mà thả vào là được. Khương Hy nghĩ nghĩ một chút liền lén dùng linh thức mà thả vào trong giỏ. Một lát sau, khoe miệng của hắn khẽ giật giật, hắn tự đủ. Thảo nào nặng đến thế. Lần sau khi bắt gặp phải quang mang đỏ hồng kia thì cơ thể hắn bắt đầu nóng lên, hắn liền chạy đến chỗ vắng bóng người. Nhưng đây cũng không phải là đồng không mông quạng, đây là Nguyệt Hải Thành, tự nhiên khó tìm chỗ nào được như vậy cả. Lân có chút quính hết cả lên, mặc dù cơ thể hắn không nóng hơn nữa nhưng hắn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng vậy. Trong lòng hắn liền khóc không ra nước mắt mà nói. Công tử, người sao hại ta ra nông nỗi này cơ chứ? Cũng may cho Lân, chạy đông chạy tây cuối cùng hắn cũng vô tình mà bắt gặp một con hẻm tối. Lân liền vui mừng, không suy nghĩ gì cả mà lao sâu vào. Vội vội vàng vàng, hắn vô tình đá phải thứ gì đó mà kêu lộc cộc, sắc mặt hắn nhăn nhó lại mà ôm chân nhảy lò cò. Quay lại nhìn thì thấy một trung niên nhân sắc mặt bất thiện nhìn hắn, Lân liền giật mình túi đầu nói. Đại thúc, thứ lỗi, ta đang vội. Nói xong, hắn liền chạy đi mất hút. Trung niên nhân kia nhìn theo bóng lưng Lân mà nhíu mày lại, dường như hắn không có ý định sẽ đuổi theo. Ben nhìn mấy cái bánh bao lăn lóc cùng cái chén vỡ trên mặt đất mà thở dài. Hắn chống người dậy mà nhặt từng cái bánh bao lên, phủi phủi đi lớp bụi rồi cho vào miệng. Ánh mặt trời bất ngờ xuất hiện mà xuyên qua con hẻm tối, tựa như một đạo kiếm quang vậy. Nắng chiếu qua, ánh mắt của trung niên nhân bất ngờ lộ ra vẻ tinh minh chói sáng. Hắn liền suy nghĩ một chút rồi đi ra khỏi con hẻm đó. Thời gian bất giác trôi qua, Tứ Nương cùng Khương Hy cũng đã đi chợ xong. Hôm nay, Tứ Nương rất cao hứng, sắc mặt nàng không khỏi cười liên tục, tựa như hôm nay mua được rất nhiều đồ tốt vậy. Tứ Nương vui, Khương Hy cũng vui, dù sao thì đằng nào hắn cũng được ăn những món ở trong giỏ này thôi. Nhưng hiện tại thì hắn vui không nổi, hắn bắt đầu có chút sợ với thói quen đi chợ của Tứ Nương rồi. Đừng trông sắc mặt hắn thoải mái mà nghĩ rằng đang vui, đằng sau vẻ mặt đó có khi là biển rộng sông dài cũng nên. Khương Hy nhẩm sơ qua thôi thì hôm nay Tứ Nương đã mua cũng được nhiều loại hải sản, nào là cá, tôm, cua cho đến cái loại úc, sò, hải sâm. Mà mỗi thứ đều là dùng đơn vị yến để tính. Chỉ tính qua như vậy thôi cũng đủ biết được cái giỏ cá tưởng chừng bình thường mà hắn đang xách kia chỉ cần tiện tay quăng thôi cũng có thể đẻ chết một người rồi. Nhưng hắn biết nói gì đây bây giờ? Tất cả những gì có thể làm bây giờ chỉ có thể là cười khổ mà thôi. Giữa lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên tái trắng lại, tay lỡ buông cái giỏ ra mà rơi xuống đất làm vỡ cả nền gạch. Những người xung quanh liền giật mình mà nhìn lại nhưng lực chú ý của họ cũng chỉ tập trung vào cái giỏ kỳ quái kia thôi. Tứ Nương cũng nghe thấy tiếng động, nàng quay lại thì sắc mặt đại biến mà đến đỡ lấy Khương Hy, nàng lo lắng nói. Đại nhãn tử, người không sao chứ? Khương Hy thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt khẽ xua tay mà đáp. Tứ Nương, ta không sao. Chỉ là hơi cảm nắng thôi. Tứ Nương lo lắng nói tiếp. Vậy chúng ta vào quán nước nghỉ một chút nhé. Khương Hy gật đầu, thế là nàng liền dìu hắn dậy, một tay thì khẽ nâng cái giỏ kia lên, tựa hồ rất nhẹ nhàng. Một tay thì vòng ra sau eo hắn mà đỡ lấy, cẩn thận đưa hắn vào quán nước ven đường. Khương Hy cúi đầu mà nhìn mặt đất, ngay lúc không ai để ý, ánh mắt hắn lướt qua một tia kinh hỉ. Bởi hắn tìm được Thẩm Minh rồi. Thẩm Minh đang ở Đông Thành. Thậm chí là còn rất gần. Chương 64, ta họ Hiên. Nếu bảo trên đời này ai có thể tìm ra được Thẩm Minh nhanh nhất thì câu trả lời sẽ là Thẩm gia cùng Khương Hy. Đầu tiên, Thẩm Minh mang trong mình huyết mạch của Thẩm gia không lẫn vào đâu được. Chỉ cần bọn họ sử dụng bí pháp huyết mạch truy tung thì dù Thẩm Minh có trốn đằng trời cũng không thể thoát. Hiển nhiên hiện thời Thẩm gia đang cố gắng hòa hoãn với Thẩm Lao Tam, tự nhiên không mạo hiểm dùng bí pháp đó, Thẩm Minh mới may mắn thoát được một kiếp. Tuy vậy, hắn thoát được Thẩm gia cũng không có nghĩa là thoát được Khương Hy. Trên đời này, ít nhất là hiện tại, Khương Hy là người duy nhất có thể tra ra hắn mà không cần phải dùng đến bất cứ bí pháp nào cả. Bởi hắn có oán nghiệm. Vài tháng gần đây Khương Hy không gặp hắn nên oán nghiệm này cũng tính là đã ngủ đông một thời gian, nay oán nghiệm lại một lần nữa vùng dậy, đánh thẳng vào sơ hở của Khương Hy mà khiến linh thức bị thương tổn. Dẫu vậy, Khương Hy cũng không quá để ý là bao, thương tổn dạng này không ảnh hưởng đến căn cơ, chỉ cần hắn điều tức một chút là sẽ ổn định lại như cũ thôi. Quan trọng là nhân lúc này hắn phải xác định được Thẩm Minh ở đâu, hóa niệm vùng lên cũng đồng nghĩa với việc Thẩm Minh đang nằm trong bán kính 10 mét xung quanh Khương Hy. Ngặt nỗi bây giờ người bu lại quanh hắn quá nhiều, hắn không thể xác định được Thẩm Minh đang ở đâu cả. Trong đám đông đó, một vị phụ nhân có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tứ Nương, đứa nhỏ này là ai vậy? Gọi thẳng là Tứ Nương thì phụ nhân này cũng không tính là người lạ. Trên thực tế, Tứ Nương đúng là biết phụ nhân đó, từ lúc nàng còn ở Đông Thành, hai người thường xuyên giúp đỡ nhau. Cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, nói chung thì giao tình không cạn. Tứ Nương dùng khăn thấm mồ hôi giúp Khương Hy, nghe vậy thì đáp. À, là cháu của Điền Đại Phu. Phụ nhân nghe vậy liền giật mình, những người xung quanh vô tình nghe thấy biểu hiện cũng không khác là bao. Sắc mặt của phụ nhân hơi dị mà nói ra. Thật sao? Thứ nương cười khổ đáp. Là thật, Bắc Thành đều biết. Nghe được câu trả lời đó, thần sắc của bọn lại càng dị hơn, ngay sau đó lại tập trung nhìn vào Khương Hy đang ngồi trên bàn, cứ như là đang xăm soi vật lạ vậy. Khương Hy tự nhiên không thích bị dòm ngó, như thế thì ngại lắm. Hắn liền một tay chống ấn đường mà cúi gầm mặt xuống mặt bàn, giả bộ như rất mệt mỏi vậy. Thứ nương thấy thế liền bắt đầu xua tay đuổi người. Đám đông cũng không kiên nhẫn mà đứng đấy soi tiếp cả, mỗi người đều có việc riêng của mình, tự nhiên liền tản đi. Đám đông tan, Tứ nương mới thở ra một hơi, nhìn Khương Hy có chút áy náy mà đáp. Đại nhãn tử, thật có lỗi, vừa rồi bọn họ không có ý gì đâu. Khương Hy ngẩng mặt lên, sắc mặt có chút đỡ hơn mà đáp. Tứ nương, không sao đâu, cũng không phải lỗi của người. Tứ nương nhìn hắn rồi thở dài một hơi, một lát sau liền bật cười tủm tỉm. Khương Hy có chút ngớ người ra không hiểu, hắn lại nói. Tứ nương, có chuyện gì sao? Nàng nhìn qua hắn rồi tiện tay cầm ấm trà lên mà rót vào chén. Nàng cười đáp. Không có gì, tứ nương chỉ nhớ đến những lời vừa rồi của bọn họ thôi. Nhận lấy chén nước, Khương Hy lại nói tiếp. Có gì đáng cười sao? Nàng nhìn hắn đầy ý vị rồi đáp. Đại nhãn tử a đại nhãn tử, ngươi thật không phát hiện ra mình cùng Điền Đại Phu khác nhau chỗ nào sao? Nghe vậy, Khương Hy liền trầm mặc, lát sau hắn cũng bật cười, gật gật đầu mà nói với nàng. Ta hiểu rồi. Nàng cũng cười lại, không khí tựa chừng rất vui vẻ vậy. Mọi mệt mỏi rất nhanh liền tan biến đi. Điền Đại Phu khác với Khương Hy ở điểm nào? Đương nhiên là vì lão không được đẹp rồi, nếu cho lão trở về thời còn trẻ thì lão tuyệt đối sẽ không lựa chọn đứng gần Khương Hy. Như thế khác nào bảo lão đi làm phong cảnh chứ, nhưng ở độ tuổi bây giờ thì lão chắc chắn sẽ đứng cạnh hắn. Đó là vì lão đã thân thiết với hắn như người trong nhà, chưa kể trên người lão còn mang theo một phong thái chắc tuyệt của thần ý cùng uy thế của một người kinh qua năm tháng. Đây là hai thứ có thể khiến cho lão nhân ở độ tuổi xế chiều này so được với Khương Hy. Thậm chí dung mạo của hắn cũng không thể so với uy thế của lão, loại uy thế mà chỉ có những người gần đất xa trời mới có thể có được. Khương Hy cùng tứ nương trò chuyện cũng khá lâu, phải đến gần một tiếng sau Lân mới lật đật chạy đến, hắn thở hổn hển mà nói. Công tử! Tứ nương! Hai người đi đâu vậy? Khương Hy nhìn hắn đáp. Còn không phải ở trước mặt ngươi. Lân có chút thất thố, đưa tay ra sau đầu gãi gãi mà nói. Ý tiểu nhân là lúc tiểu nhân quay lại đã không thấy hai người đâu. Tiểu nhân còn nghĩ là mình bị bỏ rơi nước kia. Khương Hy nhún vai đáp. Đáng đời ngươi. Lân liền ủy khuất nhưng cũng không nói gì, hắn ngoan ngoãn chạy ra sau lưng Khương Hy mà đứng. Tứ nương cùng Khương Hy thấy Lân trở về rồi cũng không nói gì thêm quá nhiều, thời gian cũng không còn sớm nữa, bọn họ liền đứng dậy trở về Bắc Thành. Nào ngờ Khương Hy lại nói. Tứ nương, Tiểu Hắc. Hai người về trước đi, ta còn có chuyện phải làm ở đây. Tứ nương có chút ngạc nhiên. Nàng đương nhiên biết đây là lần đầu Khương Hy đến Đông Thành, nào có chuyện gì phát sinh được. Nhưng rất nhanh nàng liền làm như không nghe, chỉ nhìn hắn mà nói. Được rồi, vậy tứ nương cùng tiểu hắc tử sẽ về trước. Ngươi nhớ chú ý thân thể. Khương Hy gật đầu đáp. Đa tạ tứ nương, ta sẽ chú ý. Sau đó hắn quay sang Lân mà nói tiếp. Tiểu hắc, ngươi phụ giúp tứ nương mang rau đi, còn giỏ cá kia thì đừng nghĩ đến. Những lời này đương nhiên mang ý tốt nhưng với Lân thì khác. Hắn lại cho rằng công tử không tin tưởng hắn nữa rồi. Thế là hắn vội vàng nói. Không sao, không sao, chỉ là giỏ cá thôi. Tiểu nhân mang được mà công tử. Rồi hắn tươi cười mà lại xách giỏ cá lên. Kết quả nụ cười của hắn liền cứng đơ lại bởi cái giỏ cá kia không hề có dấu hiệu rời mặt đất. Hắn cười dáng mà cố dùng thêm sức nhưng giỏ cá cũng chỉ xê dịch đôi chút mà thôi. Rất nhanh, ánh mắt Lân liền chuyển thành kinh dị mà nhìn Khương Hy cùng tứ nương. Khương Hy lắc đầu, nhìn hắn ngụ ý rằng ta đã bảo rồi mà. Lân chỉ biết cười trừ mà thôi, hắn liền lùi lại, ngoan ngoan ôm lấy đống rau. Tứ nương khẽ cười một tiếng rồi nhẹ nhàng xách giỏ cá lên mà về trước sự kinh ngạc của Lân. Sau đó, hắn liền lắc lắc đầu, không vội đuổi theo, hắn ở lại nhìn Khương Hy mà nói. Công tử, sao người không nhắc tiểu nhân? Ta nhắc rồi, Khương Hy lạnh nhạt nói. Nhưng người không nói nó nặng, Lân đáp. Khương Hy có chút đau đầu, hắn không trả lời câu đó mà trực tiếp đuổi Lân đi. Lân không hỏi thì thôi. Một khi đã hỏi thì càng hỏi càng vô lý, đến mức hắn cũng không nói nổi. Hai người họ vừa đi xong, sắc mặt Khương Hy liền đổi, ánh mắt hắn meo lại mà nhìn về hướng nào đó, sau đó hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất mà rời đi. Sau khi oán niệm kia nổi lên đến giờ, Khương Hy chưa hề trấn áp mà ngược lại, hắn chỉ cắn răng mà chịu đựng oán niệm quấy rối ngay trong cơ thể mình. Nếu hắn trấn áp thì tung tích của Thẩm Minh cũng xong luôn, vì vậy hắn chỉ có thể chịu đựng mà xem thử khi nào Thẩm Minh sẽ rời đi. Nhưng ngoài ý muốn của hắn là từ đầu đến cuối Thẩm Minh lại không rời đi. Hắn không biết hiện tại Thẩm Minh đang ở trong nhân dạng nào, nhưng đó là cơ hội duy nhất để truy tung. Vậy nên khi vừa ra khỏi quán nước, Khương Hy liền theo cảm nhận của hoán niệm mà đuổi theo. Phải mất tầm vài phút hắn mới xác định được là người nào, thế là hắn liền tận lực mà theo đuôi. Thẩm Minh dường như cũng biết được hắn đã bị lộ nên cũng tận lực mà chạy. Nhưng khác với Khương Hy, Thẩm Minh dùng linh lực ra chỉ mà bỏ chạy, còn Khương Hy thì dùng chính khí lực của cơ thể mà đuổi theo. Dưới con mắt của Mạc Hiên, Khương Hy tự nhiên không dám sử dụng linh lực, nhỡ đâu bị phát hiện thì mọi công sức che giấu đều đổ bể cả. Cũng vì thế mà bên đuổi bên chạy càng ngày càng xa cách nhau, đến độ Thẩm Minh rất nhanh liền biến mất ngay ngã rẽ trước mặt. Lúc Khương Hy chạy đến nơi thì người cũng đã không còn rồi. Sắc mặt Khương Hy liền âm trầm lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi khẽ ho khụ khụ vài tiếng. Sau đó hắn phủi áo mà bỏ đi. Khương Hy rời đi không được bao lâu thì Thẩm Minh không rõ từ đâu mà lộ diện. Hắn nhìn hướng Khương Hy bỏ đi mà thở dài. Hắn không biết vì cái gì mà Khương Hy lại phát hiện ra được, nhưng kỳ thực trong lòng hắn lại có chút áy náy. Thẩm Minh đã tự chọn cho mình một con đường cực kỳ khó đi, đến độ những bước đầu tiên hắn đi lại chính là những ngày tháng trốn chạy không hồi kết như thế này. Hắn từng nghĩ là sẽ chạy đến chỗ Điền Đại Phu để né tránh đợt truy sát của gia tộc. Nếu ý nghĩ này của hắn mà để cho người khác biết được thì có khi lại bị cười nhạo cũng nên. Thẩm gia sao lại không biết Điền Đại Phu ghét Thẩm Minh ra sao chứ? Chưa kể mối quan hệ giữa Điền Đại Phu và Khương Hy cũng không phải là bí mật gì quá to lớn. Theo suy nghĩ của Thẩm gia, Điền Đại Phu một khi biết Thẩm Minh trong quá khứ đã làm gì Khương Hy thì tuyệt đối lao sẽ không bỏ qua. Thẩm Minh nếu dám đến đó thì chi bằng ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, về Thẩm gia có khi còn có hy vọng sống sót hơn. Thẩm Minh không ngu, hắn tự nhiên biết chiều hướng suy nghĩ của Thẩm gia là gì, vậy nên hắn mới dám đi. Thẩm gia có chuyện không biết, đó là hắn hiểu Khương Hy. Không biết vì cái gì nhưng hắn nguyện ý tin vào lời của Khương Hy ngày hôm đó. Đã là chuyện quá khứ, câu này không phải ai cũng có được dũng khí để nói ra cả, nhất là với người đã kinh qua sự kiện kia. Hơn nữa, hắn chắc chắn một chuyện rằng Điền Đại Phu sẽ nghe lời Khương Hy. Thế ra không nuôi phế vật, Thẩm Minh còn sống đến ngày hôm nay đã chứng tỏ được hắn có thực lực. Hắn không phải bốc đồng mà đi làm cái chuyện cải họ điên rồ kia, hắn đã bí mật điều tra rất kỹ lương thực hư điền y quán như thế nào rồi mới quyết định bỏ trốn. Vậy nên sau khi để lại một bức thư cho phụ thân, hắn liền nhắm mắt đánh liều mà hướng Bắc Thành, nhưng ông trời quả thực không cho hắn như ý muốn. Ngay Thẩm Minh tìm đến Điền Ý Quán cũng là lúc Điền Đại Phu cùng Khương Hy đi Linh Vân Trấn rồi, thế là hắn đổi kế hoạch mà chạy đi Đông Thành. Bởi vì hắn lựa chọn đi Đông Thành, hắn mới có dịp mà suy nghĩ lại dự định trước kia. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ đến an nguy của bản thân mình. Nếu hắn đến Điền Ý Quán, Điền Đại Phu và Khương Hy sẽ bị lửa giận của Thẩm gia liên lụy. Tính ra vừa vặn thời điểm đó bọn họ đi vắng, hắn mới thực sự có cơ hội để tự suy nghĩ lại. Từ đó đến giờ cũng đã được một khoảng thời gian rồi, Thẩm Minh trầm mặc, ánh mắt trung thủy không rời, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Người đang nghĩ cái gì đấy, thanh âm đột nhiên vang lên ngay sau lưng hắn. Thẩm Minh ngay tức khắc liền đổ mồ hôi lạnh mà quay lại thủ thế, sắc mặt cảnh giác đến cực điểm nhưng rất nhanh hắn liền dại ra. Bởi người trước mặt hắn biết, hơn nữa là người vừa mới rời đi không lâu. Khương Hy đúng là đã rời đi nhưng đi được một đoạn là hắn lại bí mật đi đường vòng mà quay trở lại, vừa vặn bắt được Thẩm Minh. Không thấy hắn đáp, Khương Hy liền nói tiếp. Người thay đổi nhiều quá. Đúng vậy, Thẩm Minh thay đổi quá nhiều. Nếu không phải hắn có đoán nghiệm thì có khi hắn còn không biết người trước mặt này đã từng là thiếu gia của tu chân thế gia đấy. Thẩm Minh trước đây là một người cao giáo, thân hình không to lớn nhưng lại rất vững chãi, dung mạo anh khí, tuyệt đối là một thân mỹ nam tử nhưng bây giờ lại quá tàn rồi. Nhìn hắn giờ đây không khác gì ăn mày cả, y phục chỗ thì sần rách, chỗ thì bạc màu, chỗ thì chi chít miếng vải mà vá lại, tóc hai bù xù, đã vậy lại còn râu ria xồm xoàm đầy mặt. Không nhìn kỹ có khi lại nhìn nhầm phải một vị đại thúc nào cũng nên. Mà quả thực đã có người nhìn lầm rồi, đó là Lân. Nếu Lân ở đây, hắn tự nhiên sẽ nhận ra kẻ trước mặt này chính là vị đại thúc mà hắn gặp phải trong con hẻm kia. Thẩm Minh nghe hắn nói mới sực tỉnh ra, bất giác mà đưa tay lên che mặt mà nói. Ngươi nhận lầm người rồi. Khương Hy ồ lên một tiếng, hắn rất có hứng thú với bộ dáng này của Thẩm Minh, vậy nên suy nghĩ một hồi rồi hắn nói ra. Đừng giấu nữa, ngươi dù có trở thành bộ dạng nào đi nữa thì ta cũng sẽ tìm ra thôi. Thẩm Minh trầm mặc, sau đó tay có chút run mà hạ xuống, hắn nhìn xung quanh một hồi rồi nói. Đi theo ta. Khương Hy gật đầu rồi đi theo hắn. Không bao lâu sau, hai người họ cũng dừng lại. Khương Hy nhìn quanh khung cảnh một lượt rồi ngạc nhiên nói ra. Ngươi sống ở đây. Thẩm Minh gật đầu. Nơi Khương Hy được đưa đến là một cái miếu hoang ven biển. Cái miếu này không cần nói hắn cũng biết đây là miếu cá ông, dù sao đây cũng là biển mà. Ngặt nỗi ngôi miếu này niên đại không thấp, hắn có thể thấy từng mảng tường đã cũ kỹ mà nứt ra. Trên vách tường bám đầy rêu xanh, thậm còn có thể thấy rõ ràng được từng lớp mạng nhện dày đặc phủ trắng cả miếu. Nhìn dấu vết xung quanh thì xem chừng nơi đây cũng chỉ có một mình Thẩm Minh sinh sống mà thôi, như vậy Khương Hy liền an tâm. Nếu Thẩm Minh có rời đi thì cũng sẽ không ai biết cả. Thẩm Minh nhìn hắn mà nói. Tại sao ngươi lại ở đây? Khương Hy đáp. Ngươi cũng thấy rồi, ta theo tứ nương đến. Thẩm Minh nói tiếp. Vậy thì chỉ cần tên gia nhân kia đi là được, ngươi theo làm gì? Khương Hy có chút giật mình, hắn nói ra. Ngươi là đang xua đuổi ta. Ách không phải, Thẩm Minh thất thố mà đáp, rồi sau đó lại nói tiếp. Sức khỏe ngươi không tốt nên ở nhà tĩnh dưỡng thì hơn. Khương Hy bật cười mà nói. Ngươi quan tâm ta sao? Ta, Thẩm Minh vội vàng đáp lại. Bỏ đi, bỏ đi. Khương Hy xua tay ngắt lời, cố nén cười lại. Kỳ thực bộ dạng này của Thẩm Minh hắn nhìn không quen, hơi khác so với ấn tượng của hắn nhưng cũng không phải là quá xấu. Hắn tùy ý quét mắt nhìn Thẩm Minh một vòng, sắc mặt tràn đầy hứng thú. Cảnh tượng này trông rất quen mắt, giống hệt lần đầu hai người gặp nhau vậy nhưng lần đó người nhìn là Thẩm Minh. Thẩm Minh không có phản ứng lại thái độ của hắn, chỉ có lẳng lặng ngồi đợi mà thôi. Khương Hy lại càng ngạc nhiên hơn cả, hắn thầm nghĩ. Xem chừng đoạn thời gian này cải biến tâm tính hắn không ít. Ánh mắt Khương Hy bất giác liền tỏa sáng lên mà nhìn Thẩm Minh, tựa chừng rất hài lòng. Kết quả như vậy lại quá tốt, hắn không trông đợi gì hơn nữa. Hắn nói ra. Bây giờ ngươi gọi là gì? Thẩm Minh trầm mặc một hồi rồi nghiêm túc nhìn hắn mà nói. Ta họ Hiên. Chương 65, mặt trời xuống núi, gió lại lên. Họ Hiên tại tu chân giới không phải là dòng họ có tiếng tăm gì nhưng từ viễn cổ đến tận nay, gắn với chữ Hiên thì lại là vấn đề khác. Trong dòng lịch sử của tu chân giới, nghe đến Hiên thì hầu như mọi người sẽ ngay tức khắc nghĩ đến hai chữ Hiên Viên. Trung hợp thay, đó cũng chính là tên của một đại thế lực tại Huyền Đô Đại Lục, địa vị của nó hoàn toàn có thể sánh cùng với thập đại chính phái. Nguyệt Hải Thành có tứ đại thế gia thì Huyền Đô Đại Lục cũng có tứ đại thế gia. Khác biệt lớn nhất giữa hai bên chính là tu chân giới tứ đại thế gia có cấp bậc cường giả nguyên anh cảnh. Mà một trong số đó không ai khác chính là Hiên Viên gia tộc. Nghe đến họ Hiên từ Thẩm Minh, ánh mắt Khương Hy cũng có chút hơi đổi. Bởi hắn cũng giống những người kia, nghe lầm thành Hiên Viên. Nhưng rất nhanh hắn liền xác nhận lại được từ chính xác nghe được là gì. Hắn nói. Hiên Minh. Tên không tồi. Thẩm Minh đáp. Đúng, không tồi. Ít ra so với Thẩm thì còn dễ nghe hơn. Nghe vậy, Khương Hy có chút hiếu kỳ mà hỏi hắn. Ngươi cùng Thẩm gia có xích mích gì sao? Thẩm Minh, à không, lúc này hẳn phải gọi là Hiên Minh mới đúng. Hắn cau mày lại, đáp. Sao ta phải trả lời ngươi? Khương Hy nhún vai nói. Ngươi cũng không còn ai để nói. Hiên Minh trầm mặc. Lát sau hắn chần chừ một chút rồi mới nói tiếp. Kỹ viện Nam Thành là của Tô gia. Ta gây họa một đêm Tô gia liền dùng đó làm cái cớ để thu đi danh ngạch của ta. Vốn ta đã nghĩ rằng gia chủ sẽ thương lượng hạ cái giá xuống, nào ngờ lao tổ lại gật đầu, danh ngạch mất đi, ta cũng xem như là bị phế rồi. Bị phế sao? Khương Hy thì thảo. Hiên Minh gật đầu, ánh mắt lướt qua vẻ không cam nhưng ai cũng có thể nhìn ra được chút hương vị bất lực ở trong đó. Hắn nghĩ một chút rồi lại nói tiếp. Đúng, là bị phế. Nói thật với ngươi, tư chất tu tiên của ta không cao. Nếu đặt vào thế gia khác có khi danh ngạch còn chưa đến lượt ta nhưng Thẩm gia thì khác. Thẩm gia đời này chỉ có ta cùng Đường huynh là có thể tu luyện, mặc nhiên số danh ngạch đó liền về chúng ta. Đường huynh thì thôi, tư chất của hắn đến lao tổ còn khen ngợi, ta thì chưa bao giờ được đoái hoài tới. Hắn không có danh ngạch thì vẫn còn có lao tổ, còn ta không danh ngạch thì tiên lộ cũng xem như đứt đoạn rồi. Nói xong, Hiên Minh chợt nhớ đến gì đó mà cười khổ nói. Mà sao ta lại phải nói chuyện này nhỉ? Ngươi cũng đâu biết được danh ngạch là gì đâu chứ. Vừa nói, ánh mắt của Hiên Minh liền nhìn về khoảng không vô định, dáng vẻ tựa chừng có chút cô đơn nhưng Khương Hy biết đằng sau đó là một tinh thần quật cường đến mức nào. Hiên Minh dù tư chất không cao nhưng hắn cũng là tu sĩ, chỉ cần Thẩm gia nguyện ý đập tài nguyên vào thì kiểu gì hắn cũng sẽ trúc cơ được. Hiên Minh chắc chắn hiểu được điều đó nhưng tham vọng của hắn lại rất lớn, trúc cơ chưa bao giờ là nơi ánh mắt hắn đặt vào cả. Bởi vậy hắn mới cần danh ngạch để tiến vào Hạo Nhiên thư viện. Chỉ có ở đó hắn mới gặp được những người ở cấp bậc của lão tổ mà thôi. Tại Thẩm gia, lão tổ tự nhiên là thần nhưng tại Hạo Nhiên thư viện, lão nhiều lắm cũng chỉ là cấp trưởng lão mà thôi. Chưa kể, từ chuyện danh ngạch bị tước đi, Hiên Minh cũng đã mất đi niềm tin của mình vào gia tộc. Vậy nên hắn mới làm ra quyết định rời khỏi Thẩm gia, tự mình tìm một con đường sống. Khương Hy nhìn hắn, dường như có chút ý nghĩ gì đó mà nói ra. Vậy nên ngươi dự tính sẽ tranh đoạt 4 danh ngạch còn lại. Hiên Minh gật đầu. lát sau hắn liền giật mình mà nhìn Khương Hy, hoảng hốt nói. Sao ngươi biết? Khương Hy nhìn hắn như thằng ngốc mà đáp. Hạo Nhiên chiêu sinh cũng đâu phải bí mật gì, Tây Thành còn không thiếu lời đồn đại đâu. Hiên Minh lập tức đưa tay ra chắn trước người mà nói. Không, ý ta là ngươi ở Bắc Thành sao biết được những chuyện này? Khương Hy liền ả một tiếng, dường như đã hiểu ý Hiên Minh là gì. Tại Nguyên Hải Thành, xưng hô Bắc Thành, Tây Thành cũng giống như là đang gọi phàm nhân cùng tu sĩ vậy. Thẩm Minh đương nhiên cho rằng Khương Hy là phàm nhân, theo lý thì sẽ không biết được những tin tức này mới phải. Với phàm nhân, nhiều lắm cũng chỉ nghe đến Hạo Nhiên chiêu sinh là cùng, còn Hạo Nhiên là ai, danh ngạch là cái gì, số lượng bao nhiêu thì chắc chắn bọn họ không thể nào biết được. Đây vốn dĩ là tin tức nội bộ của Tây Thành. Khương Hy suy nghĩ một chút rồi cười đáp. Đoạn thời gian trước ta có ghé qua Tây Thành một chuyến, trùng hợp biết được chuyện này thôi. Hiên Minh mở to mắt mà nhìn hắn. Ngươi liệu đến thế? Khương Hy đảo mắt một vòng, trong lòng thầm mắng vài câu. Vấn đề này hắn cũng không phải lần đầu gặp nhưng mỗi lần như thế lại phải giải thích thì rất mệt. Thế là từ trong túi áo, Khương Hy liền lấy ra một tấm lệnh bài đen rồi ném về phía trước. Hiên Minh đưa tay lên chụp lại mà nhìn, sắc mặt căng thẳng hắn trong nháy mắt liền cứng đơ lại. Ba chữ phủ thành chủ lấp lánh như muốn đập thẳng vào mắt, hắn sao lại không hiểu được cơ chứ? Hắn liền thở ra một hơi rồi trả lại tấm lệnh bài. Nhận lại xong, Khương Hy nhìn qua hắn một chút rồi lại nói. Ngươi có dự tính gì chưa? Hiên Minh nghe vậy liền suy nghĩ một chút rồi lại nói. Ta sẽ ở đây cho đến mùa xuân tới. Khương Hy bất giác mà bật cười lên. Hiên Minh bất giác nhíu mày khó hiểu, hắn nói. Có chuyện gì sao? Khương Hy cố nén cười lại, lắc đầu nhìn hắn mà nói. Ngươi cho rằng lúc đó ngươi có thể thắng được sao? Hiên Minh im lặng, đầu hắn khẽ cúi xuống mà nhìn mặt đất, không biết đang nghĩ gì. Khoe miệng Khương Hy khẽ cong lên, theo suy đoán của hắn. Nếu Hiên Minh ở lại Đông Thành cho đến mùa xuân năm sau thì không những không có cơ hội thắng mà ngược lại còn để lộ nhân diện với Thẩm gia nữa. Như vậy tuyệt đối là kế chết đôi. Ánh mắt của Khương Hy rất độc, hắn đương nhiên nhìn ra Hiên Minh hiện nay đã đột phá đến luyện khí tầng 3, tu vi không sai biệt với hắn là bao nhưng để đột phá đến tầng 4 thì Hiên Minh không nên ở Đông Thành quá lâu. Nghĩ đến đấy, Khương Hy lại nói tiếp. Ngươi đến Điền Y quán đi. Hiên Minh giật mình, hắn mở to hai mắt mà nhìn Khương Hy. Cẩn thận nhìn xem có chỗ nào không đúng không. Hắn từng nghĩ đến chuyện sẽ đến Điền Y quán cũng không có nghĩa là hắn không lo. Mà thực chất là hắn đã đến, chỉ là bọn họ không có ở nhà thôi, vì thế mà hắn liền đỡ được một chuyện. Hiên Minh cùng Khương Hy trên thực tế cũng không phải là chỗ quá thân quen, hơn nữa giữa đôi bên lại có một đoạn nghiệt duyên khó gỡ. Khương Hy không để tâm đến chuyện đó nhưng hắn nghĩ đến. Những tháng ngày tại Đông Thành này không dài nhưng lần ấy cũng đã cho hắn ăn đau khổ vô số lần. Từ một đại thiếu gia tu chân trong chốc lát trở thành một tên ăn mày đầu đường xó chợ là một quang cảnh xem chừng chỉ có hắn mới hiểu được mà thôi. Ăn khổ nhiều, suy ngẫm nhiều, Hiên Minh cuối cùng cũng đã nghiệm ra được những việc hắn làm trong suốt 17 năm qua. Hắn chưa từng giết người, cũng chưa từng hạ lệnh người khác đi giết, nên so với những tiểu thư, thiếu gia thế gia khác thì hắn đã rất được rồi. Nhưng nói về hại người thì hắn đã phạm phải quá nhiều, những kẻ khác so không được. Giết một người đôi khi chuyện lại dễ xử lý hơn nhưng hại một người thì hậu họa khó lường. Chính vì như vậy, hắn không thể không cẩn thận với lời Khương Hy nói được, dù cho hắn có tin tưởng đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có cái gọi là vạn nhất. Một lát sau, Hiên Minh thu ánh mắt lại mà trầm mặc, bởi hắn không phát hiện ra được điều gì cả. Hắn không rõ là Khương Hy có che giấu gì không, hắn biết bản thân mình nhìn người chưa chắc đã bằng được phụ thân, vậy nên hắn càng phải cẩn thận. Người ngoài nhìn vào Hiên Minh lúc này thì có thể thấy được hắn rất lộ liễu. Hai tay đan vào nhau, toàn thân động đậy không yên, ánh mắt trực diện mà chỉ nhìn vào Khương Hy, tựa chừng nếu không có gì đặc biệt phát sinh thì hắn có thể nhìn như thế cả ngày vậy. Khương Hy lúc này sao còn không nhìn ra được tâm tình của Hiên Minh được, hắn liền cười nói. Ngươi không tin lời ta. Nghe vậy, Hiên Minh đáp. Không. Đúng, ta không tin. Khương Hy lại càng cười lớn hơn, Hiên Minh liền đỏ mặt, hai tay hắn nắm chặt lại có chút run run nhưng cũng không lên tiếng nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng mà quay sang chỗ khác. Khương Hy thấy vậy liền nhịn lại, hắn mà cười nữa có khi Hiên Minh đuổi hắn ra khỏi miếu luôn cũng nên. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến cái gì đó, khỏe miệng bất giác cong lên. Hắn liền lại ngồi cạnh Hiên Minh. Hiên Minh phát giác ra liền nhíu mày, hắn khẽ nhích sang hướng ngược lại mà nói. Ngươi làm gì đấy? Khương Hy nhìn hắn đáp. Ta sẽ ở đây. Hiên Minh giật mình, hắn lắc đầu nói. Không được, ngươi về Bắc Thành đi. Khương Hy ngồi yên đáp lại. Ngươi không đi thì ta không về. Nghe vậy Hiên Minh liền dại cả người ra, hắn thầm nghĩ. Đây là ăn vạ sao? Nhìn thấy thiếu niên nhân ngồi cạnh mà hắn liền cười khổ, hắn không ngờ tình thế lại bị kéo đến thành thế này, nhưng kỳ thực trong lòng hắn lại có chút cảm động. từ lúc cải họ đến tận bây giờ, Hiên Minh kỳ thực rất cô đơn, thân cô thế cô, đơn độc một mình mà đối chọi với cái thế giới đầy ác nghiệt này. Trung hợp thay, hôm nay sau khi ăn trưa xong hắn liền trở về để đánh một giấc, nào ngờ trên đường về hắn bắt gặp phải một thiếu niên quen thuộc. Toàn thân hắn liền cứng hết cả lại. Tiếp đó Hiên Minh thấy được thiếu niên kia sắc mặt tái nhợt mà ngã khuỵu xuống. Hắn liền tỉnh người, hốt hoảng định chạy tới nhưng lý trí hắn không cho phép, tình huống của hắn không cho phép. Thế là Hiên Minh quyết định nán lại một góc mà quan sát, hắn phát hiện ra rằng cuộc sống của thiếu niên nhân kia dường như không tệ, thậm chí người đó còn có thêm gia nhân theo hầu hạ nữa. Tâm tình của hắn liền có chút biến động. Trong số những lỗi lầm mà Hiên Minh phạm phải, có lẽ hắn áy náy nhất hẳn là với thiếu niên nhân trước mặt này. Hắn hại qua không ít nữ nhân, từ kỵ nữ cho đến con gái nhà lành, hắn đều đã chạm tay qua nhưng trước khi rời khỏi Thẩm gia, hắn đã bí mật bù đắp lại cho họ. Dù không thể xóa bỏ được quá khứ nhưng ít ra hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Duy chỉ có Khương Hy thì khác, hắn không có cơ hội để bù đắp, ngược lại có khả năng hắn sẽ lại liên lụy đến Khương Hy. Chưa kể, Khương Hy thật sự không hận hắn, ở một góc độ khác thì lại còn giúp hắn nữa. Hiên Minh không cảm động không được nhưng như thế lại làm khó hắn rất nhiều. Không ai biết được rằng, vì chuyện này mà Hiên Minh thật sự ngủ không ngon giấc, cảnh giới cũng phi thường chậm chạp mà tăng tiến. Nếu không phải Thẩm gia có tài nguyên thì e rằng Hiên Minh bây giờ vẫn chỉ là luyện khí tầng 2 đỉnh phong mà thôi. Thời gian trôi qua, mặt trời dần dần mà ngã xuống từ trên cao, sắc cam ngay tức khắc liền phủ lên vạn vật. Ngôi miếu trông cũ kỹ kia dưới sắc trời này trông lại càng đơn côi hơn, không gian cũng yên tĩnh hơn. Từ sau câu nói kia của Khương Hy, đến tận bây giờ hắn cùng Hiên Minh vẫn chưa nói lại với nhau câu nào cả. Hai người vẫn luôn bảo trì trầm mặc, cứ như là đang có cuộc chiến ngầm giữa bọn hắn vậy. Cuộc chiến tĩnh lặng xem thử người nào sẽ phá bỏ trước tiên. Cuối cùng, một tiếng thở dài liền phát ra từ Hiên Minh, hắn quay sang nhìn Khương Hy mà nói. Ta thua, ta sẽ đến Điển Y quán nhưng với một điều kiện. Khương Hy nhìn hắn, nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Ngươi nói đi. Hiên Minh đáp. Đừng bao giờ tha thứ cho ta. Nghe vậy, Khương Hy liền dại hết cả người ra, hắn còn tưởng là mình nghe lầm nhưng thân là tu sĩ, nào có chuyện nghe nhầm được. Hắn thầm nghĩ. Có chuyện gì mà ta không biết sao? Biểu hiện lúc này của Hiên Minh thật sự không giống với người sẽ nói càn, hắn thật sự rất nghiêm túc. Khương Hy cũng không vội mà đồng ý điều kiện, hắn liền im lặng mà suy nghĩ. Lát sau hắn mới ngộ ra được đó là chuyện gì, hắn nói. Không phải ta đã nói rồi sao? Hiên Minh ngay lập tức đáp lại. Ngươi cho rằng ta sẽ thật sự yên lòng sao? Khương Hy đưa tay lên vô vô vai hắn mà nói. Là ngươi nghĩ nhiều, ta còn không nhớ rõ đến thế. Hiên Minh vội vàng nói. Nhưng ta... Khương Hy ngắt lời. Ngươi thu dọn đi, trời cũng sắp tối rồi. Bị ngắt lời, Hiên Minh tự nhiên không được thoải mái lắm nhưng hắn cũng hiểu Khương Hy thật đúng là không để tâm đến chuyện đó nhưng trong lòng hắn vẫn thật sự không yên được. Hiên Minh đứng như trời trồng tại đó mà do dự, hắn không biết là mình có nên đi hay không nữa, hắn vẫn còn vướng mắc ở trong lòng. Với Khương Hy có thể không là chuyện gì nhưng với hắn đúng là đại sự. Tâm của hắn không yên thì dù đi đến đâu cũng không thể yên được, hắn thật sự cần một điểm tựa để giải tỏa nỗi lòng này nhưng hắn thật không tìm được. Hiên Minh càng nghĩ, hắn càng rối, hô hấp không thông suốt, thậm chí hắn còn bất giác mà đưa tay lên vò đầu tóc rối của mình. Cảnh này đương nhiên không thoát khỏi mắt Khương Hy, dù sao biểu hiện của Hiên Minh cũng quá thể lộ liễu rồi. Khương Hy liền trầm mặc một chút, tựa hồ như đang cân nhắc gì đó. Lát sau, hắn liền thở ra một hơi mà vươn hai tay ra nắm lấy đầu Hiên Minh. Đầu bất ngờ bị nắm lấy, Hiên Minh tự nhiên giật mình, hắn muốn thoát ra nhưng một phần lại không muốn. Bởi hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Toàn thân hắn như có một luồng khí ấm chạy dọc khắp thân thể mà xóa tan đi mệt mỏi. Tâm trí rối bời của hắn cũng bất giác mà tản đi, cứ như cuối cùng hắn đã tìm được điểm cân bằng cho mình vậy. Ánh mắt của hắn từ đó cũng đã có thay đổi. Đến nước này rồi mà hắn còn không nhận ra được chuyện gì đang xảy ra nữa thì hắn nên trầm mình xuống biển mà chết đi cho xong. Hiên Minh đưa hai tay lên mà nắm lấy tay của Khương Hy, hắn nói. Bao lâu rồi? Khương Hy cười đáp. Không lâu. Hiên Minh lắc đầu cười khổ. Hắn liền quay lưng đi vào trong miếu. Khương Hy không theo, hắn chọn cho mình một chỗ mà ngồi xuống, ánh mắt hướng ra biển mà đón lấy cơn gió mát ngoài khơi. Gần một tiếng sau, Hiên Minh trở lại, trên vai vác theo một tay nải cỡ lớn. Trong râu lịa chìa xồm xoàm kia không biết đã bị hắn làm gì mà biến mất đi. Hiên Minh bây giờ đã không còn là vị đại thúc nữa, hắn đã thật sự trở về với dung mạo vốn có của mình. Ánh mắt hắn lóe lên tia tinh quang nhìn Khương Hy cười một tiếng mà nói. Chúng ta đi thôi. Nhìn bộ dạng đó của Hiên Minh, Khương Hy liền giật mình không thôi, thay đổi như thế này quả thực quá nhanh. Hắn còn không kịp chuẩn bị tinh thần gì cả, đành cười khổ đáp. Ừ, đi thôi. Chương 66, cắt lên, thành loạn. Thấm thoát một tháng trôi qua, Nguyệt Hải Thành liền bước vào thời gian đỉnh điểm của mùa hạ, và cũng là lúc điền y quán trở nên đông đúc nhất. Trong suốt một tháng nay, số lượng người đổ bệnh đột nhiên gia tăng đột biến, các y quán trong thành rất nhanh liền trở tay không kịp, bận rộn vô cùng. Đến mức bây giờ e rằng cũng không còn y quán nào rảnh tay cả. Điền y quán từ trước đến nay thời điểm đông bệnh nhân nhất có lẽ cũng không bằng như hiện tại được. Người ra người vào liên tục, người thì ngồi dựa vào ghế mà sắc mặt mệt mỏi, người thì nằm đất mà ngủ thiếp đi, người thì ôm con trẻ mà khóc than, không khí hỗn độn đến nghẹt thở. Điền đại phu vốn dĩ là một người sinh long hoạt hổ như thanh niên trai tráng mà nay lão cũng phải mệt đến bở hơi thai là đã thấy được mức độ khủng khiếp như thế nào rồi. Đến lão cũng phải ngán ngẩm trước cái khung cảnh xô bột như thế này chứ đừng nói là những y sư khác. Trước đây, mỗi khi bệnh nhân đông đến một mức độ nào đó thì lão sẽ không nhận nữa vì một mình lão không thể quán xuyến hết tất cả mọi chuyện từ bắt mạch, sát thuốc, gói thuốc, tính tiền các loại được. Còn bây giờ điền y quán sinh khí tăng mạnh, ngoài lão ra còn có thêm Khương Hy, Lân Cùng, Hiên Minh. Nói đến Hiên Minh, ngày Khương Hy dẫn hắn về nhà, lão suýt chút nữa thì đã lên cơn đau tim. Thoạt đầu lão tất nhiên là từ chối, so với Lân lão lại càng ra sức trực tiếp hơn nhiều. Lân có thể đã từng dính dáng đến chuyện mưu sát Khương Hy nhưng cái đó lão khó mà còn được, một con người không thể đơn giản bị đánh giá chỉ qua từng ấy hành động. Ít ra trong khoảng thời gian sống chung, lão vẫn có thể nhìn ra được những mặt tốt của hắn. Còn Hiên Minh thì Điền Đại Phu không cần lý do gì để phải quan sát cả, lão tự biết hắn là loại người gì, thậm chí toàn Nguyệt Hải Thành đều biết hắn là dạng người gì. Ngặt nỗi, Khương Hy lại khuyên lão liền bực hết cả mình lên. Trước đây hắn chữa cho Hiên Minh. Lão khen ngợi bởi vì hắn làm đúng chức trách của một y sư, không để thù hận cá nhân làm mở mắt. Nhưng lão không ngờ rằng hắn vậy mà lại thật sự tha thứ cho Hiên Minh, lão đương nhiên không chịu nổi rồi. Khương Hy không quan tâm nhưng lão lại xót hắn, hai người cứ thế mà giằng co qua lại, đến độ không nói chuyện với nhau trong gần một tuần. Người hãy náy nhất tự nhiên là Hiên Minh, hắn đâu ngờ đến chuyện lại trắc trở đến thế này, hắn cứ ngỡ là Điền Đại Phu sẽ nghe lời khuyên can của Khương Hy mới phải nhưng kỳ thực Hiên Minh lại không biết một điểm. Quan hệ giữa hắn với gia gia của hắn tức Thẩm gia chủ hiện tại kỳ thực không tốt cho lắm, thậm chí hiện này cũng có thể tạm xem là thủ. Tại Thẩm gia, người có thể thân thuộc với hắn e rằng chỉ có một mình Thẩm Lão Tam mà thôi. Cũng vì thế mà Hiên Minh không hiểu một điều rằng những người già rất bướng bỉnh, nói khó nghe hơn một chút thì đó là cố chấp, cứ qua một tuổi là lại cố chấp thêm một điểm. Cuối cùng, Hiên Minh quyết định gặp riêng Điền Đại Phu một lần. Khương Hy đương nhiên biết nhưng hắn cũng không lén đi theo. Hắn lựa chọn để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Kết quả lúc gặp lại Hiên Minh thì mặt mũi hắn bị đánh đến sưng vù luôn rồi. Lúc đó Khương Hy liền giật mình không thôi. Hắn không biết hai người họ đã nói gì nhưng cuối cùng thì Điền Đại Phu vẫn đồng ý cho Hiên Minh ở lại. Nói trắng ra thì Điền Đại Phu lại một lần nữa có thêm nhân lực không công, lão cũng tự nhiên không lỗ vốn. Ai ra, Điền Đại Phu số thật tốt nha, được không biết bao nhiêu là người rút, một vị phụ nhân bất giác cười nói ra. Nghe vậy, Điền Đại Phu liền bĩu môi, đắp. Thêm một miệng ăn, sướng cái nỗi gì. Phụ nhân tự nhiên không xem lời lão nói là thật, trong lòng nàng phản bác. Nhưng bọn ta sướng là được. Không phải mỗi mình nàng mà những người khác cũng nghĩ thế. Lượng khách đến Điền Y quán dạo gần đây ngoài việc chữa bệnh ra thì còn đến để mua thuốc bổ, thậm chí quá đáng hơn là đang đi đường thuận tiện mà ghé sang. Cốt cũng chỉ là để nhìn ngắm Khương Hy cùng. Hiên Minh. Khương Hy thì không cần nói, từ đầu năm đến giờ. Hắn rất được lòng dân chúng Bắc Thành, chưa kể hắn cũng đến tuổi phát dục rồi. Một số người tự nhiên không kìm được kiên nhẫn nữa mà liên tục đánh chủ ý lên hắn. Ngoài hắn ra thì Hiên Minh lại càng được chào đón hơn. Chuyện này cũng không có gì lạ, thử nghĩ xem nếu ngày nào cũng ăn một món tự nhiên sẽ cảm thấy chán, lâu lâu thử món lạ cũng không tồi. Hiên Minh chính là trường hợp như vậy. Mặt khác, ngoại hình của Hiên Minh lại rất xoái, so với Khương Hy lại mang phong vị chững chạc hơn, tự nhiên liền được nhiều người săn đón hơn. Trong số những khách nhân tại Điền Y quán lúc này, một vị cô nương trẻ tuổi liền đánh bạo đến lại gần hắn, e thẹn nói. Hiên đại ca, tay của ta có chút đau, huynh xem giúp ta được không? Hiên Minh nghe vậy liền quay sang đáp. Thật có lỗi, ta không phải y sư, cô nương nên sang chỗ Điền Đại Phu hoặc Hy đi thì hơn. Cô nương trẻ liền một tay đưa lên mặt, dáng vẻ xấu hổ nói. Huynh thật không hiểu, ta đương nhiên không có ý đó thật rồi. Hiên Minh cười đáp. Thật có lỗi, giờ quán hơi đông, ta còn phải làm việc. Xin cô nương tự trọng cho. Lời vừa ra, cô nương trẻ kia sắc mặt liền cứng đờ lại, Hiên Minh tử tốn mà lách người qua, ra sau đỡ lấy một lão bà lớn tuổi đang đi vào. Tình huống có chút thất thố, vị cô nương kia liền đỏ đau hết cả người, sắc mặt vừa hồng vừa tím, không biết là vì thẹn quá hóa giận hay sao. Vị phụ nhân ban nay thấy vậy liền nói một câu đầy ý vị. Ai ra, sao trên đời này lại có người mặt dày đến như thế cơ chứ? Cô nương kia nghe vậy liền híp mắt lại, nàng quay sang nhìn phụ nhân tức giận đáp. Đại thẩm kia, ngươi còn không nhìn lại mình. Đại thẩm, ngươi mắt mù hay sao mà lại gọi ta như thế? Vị phụ nhân kia tức giận đáp lại. Cô nương kia cũng không vừa, nàng bước ra một bước, gương mặt khẽ nâng lên trợn mắt mà lớn tiếng. Ngươi nói ai? Hai vị, thanh âm từ đâu đột nhiên vang ra mà ngắt giữa hai người họ. Hai người họ lập tức giật mình mà quay sang nhìn, ở đó Lân đã đứng từ khi nào không hay. Hắn nhìn hai người mà nở một nụ cười tươi. Lân mặc dù đen nhưng hắn cũng có một điểm hơn người đó là răng hắn rất trắng. Ít nhất, vào buổi tối mọi người hầu như đều dựa vào đặc điểm đó để mà nhận dạng hắn thì cũng đủ hiểu răng hắn trắng đến cỡ nào. Lân đưa tay lên làm dấu hiệu suỵt mà nói nhỏ với hai người. Hai vị, nếu hai vị không còn chuyện gì nữa thì xin mời ra khỏi điền y quán, ngoài kia những người khác còn đang chờ. Hắn nói rất nhỏ nhưng cũng vừa vặn mà lọt vào tai của những bệnh nhân gần đó, bọn họ ban nãy cũng không vừa lòng với hành động của hai người kia. Trong người mang bệnh lại còn gặp thêm trời nóng khó chịu nữa, sắc mặt của bọn họ tự nhiên nhìn sang không được tốt rồi. Vị phụ nhân và cô nương trẻ tuổi kia bây giờ mới nhận ra vừa rồi thất lễ thế nào, sắc mặt liền đỏ lên mà lập tức rời đi không nói một lời. Thấy vậy, Lân liền gật đầu hài lòng, sau đó hắn nhìn qua Điền đại phu đang ở gần đó, mặt vênh lên mà hãnh diện. Cảnh này vừa vặn bị lão bắt phải, lão liền đảo mắt một vòng, miễn cưỡng mà cho hắn một ngón cái. Lân liền vui vẻ mà làm việc tiếp. Khương Hy dù không nhìn nhưng ngũ quan của hắn lại rất tinh, chưa kể hắn còn có cả linh thức nữa, tự nhiên nhìn ra có cái gì đó không đúng giữa hai người họ nhưng hắn cũng không để tâm là bao. Thời gian rất nhanh liền trôi qua, không biết từ bao giờ mặt trời đã lên đến thiên đỉnh. Bệnh nhân cũng mau chóng mà được chữa xong, Điền đại phu dù có bận đến đâu thì bản thân lão cũng nắm giữ được một loại khả năng mà hiếm ai có thể có được, đó là lão kiểm soát thời gian rất tốt. Bất kể điền y quán có đông người hay không, thời tiết tốt hay xấu thì chỉ cần mặt trời vừa lên thiên đỉnh là bệnh nhân đều sẽ được khám xong hết. Nguyên nhân lớn nhất có thể khiến lão nhanh chóng đến như vậy hẳn là giờ ăn trưa đến rồi. Thế là bốn người theo thói quen nhanh chóng mà thu dọn quán lại, động tác nhanh nhẹn, phối hợp nhịp nhàng. Kỳ thực hành động này của bọn hắn ngày nào cũng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến độ đã có thể so với ăn cơm uống nước rồi. Vậy nên quá trình phi thường chân chu, không hề gặp phải bất trắc nào cả. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Lân liền nhanh chóng mà chạy sang quán Tứ Nương, dáng vẻ hào hứng vô cùng, theo sau đó là Điền đại phu, Khương Hy cùng Hiên Minh. Ngay giữa lúc này, đột nhiên một tiếng sét liền đánh ngang vang lên khắp vòng trời, mặt trời vừa chạm đỉnh không lâu liền nhanh chóng bị mây đen kéo đến mà che phủ đi. Mây đen dày đặc đến nỗi không một tia quang huy nào có thể lọt qua được. Trong chốc lát, ngày liền biến thành đêm. Không khí tĩnh lặng giữa mùa hè lúc này cũng bắt đầu có dao động, dưới tốc độ không thể tưởng nổi mà tạo thành gió lớn. Gió lên, cát bụi cũng lên, dân chúng trong chốc lát liền che mắt mà chạy loạn hết cả lên. Nguyệt Hải Thành ngay lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cát bụi mịt mù lướt qua, Điền đại phu liền dùng tay mà chắn lại, Hiên Minh thấy thế liền rất nhanh dùng thân hình mình để chắn lại giúp lão. Cắt đùi theo do cứ thế mà ùa tới tựa như một đoàn phi đao sắc lẹm vậy. Trên thực tế đúng là rất sắc, gió này Điền đại phu cũng không phải thấy lần đầu. Hàng năm đến mùa mưa báo gió này tự nhiên đến nhưng hiện nay chỉ mới là mùa hạ mà thôi, gió như vậy là quá bất thường rồi. Gió thổi cắt bay, không bao lâu sau trên mặt Hiên Minh liền lộ ra những vết sức nhỏ chồng lên nhau. Thẩm Minh thân là tu sĩ, thể chất của hắn đương nhiên rất tốt, cắt này với người khác đúng là sức thật nhưng với hắn thì đáng lý ra là chưa đủ lực. Vậy mà không biết vì lý do gì, hắn lại sức thật. Mà nếu nhìn kỹ, những vết sức trên mặt kia của Hiên Minh cũng không chảy máu ra, ngược lại trông có chút tơi tả, tựa như bị bóc ra ra vậy. Điền đại phu được hắn che chắn tự nhiên ánh mắt có thể nhìn lại như cũ, lão có thể thấy được từng vết sức đó. Lão liền giật mình mà nhìn xung quanh, xác nhận không có ai khác thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hiên Minh tự nhiên không nhìn thấy ánh mắt của lão thế nào, hắn cũng không quan tâm tới gương mặt tả tơi của mình ra sao. Lúc này, ánh mắt của hắn hướng về Khương Hy mà nói lớn. Hy, quay trở lại thôi. Khương Hy bất động, không phản ứng lại lời hắn. Hiên Minh còn tưởng là thanh âm hỗn loạn xung quanh át đi tiếng hắn, thế là hắn lấy một hơi dài mà quát lên. Hy, quay trở lại thôi. Khương Hy vẫn không phản ứng bởi lúc này hắn đã hoàn toàn bỏ qua những thứ xung quanh rồi, Hiên Minh rất nhanh liền thấy không đúng. Hắn phát hiện ra toàn thân Khương Hy cũng không phải là hoàn toàn bất động mà có chút run rẩy, ánh mắt thủy chung nhìn lên tầng mây đen trên kia. Đám mây đen kia cũng không còn đơn giản chỉ là mây nữa mà xen lẫn trong đó là những tia sét lúc gần lúc hiện. Lôi âm âm ỉ mà vang lên như chuông đánh bên tai. Bờ môi hắn khô khốc, hoảng sợ mà nói ra. Không thể nào. Tử Lôi. Ngay lập tức, hắn quay lại nhìn Hiên Minh gấp gáp nói. Mang lão bá vào nhà. Hiên Minh không do dự mà gật đầu, bản ý của hắn vốn là như vậy. Hắn liền nhanh chóng mà đưa lão quay trở lại. Điền đại phu cũng sẽ không ngoan ngoãn mà theo hắn vào trong, lão cô nán lại mà liên tục gọi Khương Hy đi cùng. Cuối cùng, Hiên Minh liền dùng biện pháp mạnh, cưỡng ép lão vào nhà. Hiên Minh vừa đi, Khương Hy liền quay sang bên kia đường mà quát lớn. Tiểu Hắc, mang tứ nương vào điền y quán, mau lên. Tương tự như Hiên Minh, Lân cũng đang vì tứ nương mà che chắn cho nàng, nghe được giọng Khương Hy, Lân liền lớn tiếng đáp lại. Vâng, công tử. Sau đó, hắn liền dùng cái thân hình to lớn của mình mà che cho tứ nương. Tốc độ của hắn phi thường nhanh, tứ nương cũng liền không chậm trễ. Khương Hy cũng theo đó mà nhanh chóng chạy về điền y quán. Cửa đóng sầm lại, thanh âm hỗn loạn ngoài kia cũng vì thế mà hạ xuống đi đôi chút. Hai tay Khương Hy run rẩy mà giữ lấy cửa gỗ, Hiên Minh thấy thế liền nhanh chóng đến bên mà phụ lấy. Dưới sự trợ giúp của Hiên Minh, Khương Hy liền buông tay ra, sắc mặt tái nhợt mà lui lại phía sau. Hiên Minh chốt cửa xong liền thấy hắn không ổn mà nhỏ tiếng lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Nghe vậy, Khương Hy liền khẽ đánh ánh mắt ra phía sau, phát hiện Điền Đại Phu đang vì Lân mà băng bó vết thương trên lưng. Vừa rồi trong lúc chắn cho tứ nương, hắn liền bị cắt đánh vào lưng đến chảy máu, may mắn chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Nhưng trọng tâm của Khương Hy là Điền Đại Phu không nhìn hắn, hắn không muốn lao lo lắng. Thế là hắn nhanh chóng mà hít thở sâu đều đặn, điều tức lại sắc mặt của mình. Không bao lâu sau, hắn nhìn Hiên Minh mà nhỏ tiếng đáp lại. Là lôi kiếp đến. Nghe vậy, Hiên Minh lập tức biến sắc. Chương 67, vợ kịch hay. Ngươi không nói đùa đấy chứ, Hiên Minh nhìn quanh mà nói nhỏ. Khương Hy lắc đầu, đáp. Không đùa, ngoài kia đúng là lôi kiếp. Hiên Minh chấn kinh, hắn lẩm bẩm. Là ai đột phá kim đan cảnh đây? Khương Hy không trả lời, hắn nhìn qua gương mặt tả tơi kia mà sắc mặt hơi đổi. Bất giác hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào đó. Ánh mắt Hiên Minh ngay lập tức có hơi đổi mà nhìn hắn. Rồi đột nhiên, Khương Hy dưới tốc độ nhanh nhất là kéo lớp da kia xuống. Tưởng chừng một chuyện kinh dị sẽ xảy ra nhưng không, Hiên Minh dù có hơi bất ngờ nhưng cũng không đến độ quá đỗi ngạc nhiên. Bởi đó cũng không phải là da thật của hắn. Nguyên lai, thứ Khương Hy kéo xuống lại là một lớp dịch dung nát tương. Hắn nhìn qua một lát rồi nói. Ngươi phải thay một cái mới rồi. Hiên Minh sờ sờ mặt mình mà nói. Phải làm chuyện phiền phức đó nữa à? Khương Hy nhún vai, nói. Ngươi không còn lựa chọn nào cả đâu. Hiên Minh danh khí rất thịnh, mặc dù chỉ là tiếng xấu, toàn bộ Nguyệt Hải Thành không ai không biết nổi hắn nên tự nhiên phải che giấu đi dung mạo thật sự rồi. Kỳ quái một điểm là Khương Hy lại chọn cho hắn một lớp dịch dung cũng điển trai không kém. Dưới góc độ của Khương Hy thì khí khái của Hiên Minh không thể nào cảm nổi dung mạo bình thường được, ngược lại còn có khả năng khiến người khác nghi ngờ. Vậy nên hắn chọn một lớp dịch dung điển trai, vừa vặn che đi cái nhìn trái chiều. Ngay lúc này, Khương Hy đột nhiên nhíu mày lại, bất giác mà nhìn về phía cánh cửa. Hắn trầm mặc đôi chút rồi lại mở cửa ra. Điền đại phu vừa vặn băng bó cho Lân xong, tính quay sang hỏi hắn như thế nào thì thấy ngay cửa mở ra, lão liền giật mình mà làm rơi cuộn băng ở trong tay. May mắn, lúc Khương Hy mở cửa ra, gió đã không còn, cát bụi cũng đã ngừng tung bay mà rơi hết xuống mặt đất. Trên đó có không ít người lăn qua lăn lại mà đau đớn, có người vì bị cắt sức mà máu me đầy mình, miệng không ngừng kêu la. Thậm chí có người vì cơn gió cắt này mà thất lạc người thân. Sự tình diễn ra không lâu, còn chưa đến 10 phút nhưng đâu ai ngờ rằng 10 phút đó đã thay đổi nhiều số phận đến như vậy. Phiền phức hơn là ngay lúc Khương Hy mở cửa, đoàn người ngoài kia đương nhiên phát hiện. Ngay lập tức, bọn họ liền lao đến như muốn bắt lấy cọng rơm cứu mạng vậy. Người sau chen lên người trước chắn lại người sau, so với lúc trước thì hỗn loạn không kém. Ồn ào rất nhanh cũng bị Điền Đại Phu phát hiện ra, sắc mặt lao lúc này phải nói là phi thường khó coi. Bởi số lượng người quá nhiều. Mặt khác, điền y quán cũng thật sự không còn nhiều thuốc để chữa bệnh nữa, thời gian gần đây người bệnh quá nhiều, các dược điếm cũng xem như là hoạt động hết năng suất rồi nhưng cuối cùng vẫn là cùng không đủ cầu. Bây giờ lại thêm một đợt hiểm họa mới vừa quét ngang qua, điền đại phu có sắc mặt tốt mới là lạ. Khương Hy tự nhiên biết tình hình của điền y quán như thế nào, mặc dù điền đại phu có tâm nhưng kỳ thực lần này lão cũng không có đủ lực được. Thế là Khương Hy hít vào một hơi, ánh mắt lóe lên một tia quang mang cực thịnh. Hiên Minh ở gần phát hiện ra đầu tiên, hắn ngay tức khắc vận linh lực lên mà chắn trước Điền Đại Phu, Lân cùng Tứ Nương, đồng thời toàn thân lui lại mà kéo bọn họ vào trong nhà. Xác nhận được bọn họ vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng, Khương Hy lập tức phát động linh thức mà phóng ra uy thế của mình. Dân chúng trong nháy mắt tốc độ liền chậm lại, những ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng kia bất giác trở thành trắng dã mà ngã hết xuống đất, nằm chồng đè lên nhau như dạ. Khương Hy liền thở ra một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiên Minh nhanh chóng liền chạy ra ngoài mà đỡ hắn vào trong. Trước khi vào, ánh mắt của Khương Hy bất giác mà nhìn lên trên trời, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Biểu hiện này của hắn chỉ diễn ra trong chốc lát, gần như không ai có thể phát hiện ra cả. Điên đại chạy lại mà đỡ hắn, phát hiện trước quán lại có một đám người nằm thủ dạp chất đống mà giật mình. Lúc này lão lại làm ra lựa chọn ngó lơ. Đối với y sư, ngó lơ người bệnh liền là thất đức, nhân phẩm không xứng với hai chữ y sư. Nhưng lão mặc kệ, bệnh nhân có quan trọng đến đâu thì sao có thể so được với người nhà cơ chứ? Hơn nữa, sự việc hôm nay lớn như vậy, người xuất thủ đầu tiên tự nên là phủ thành chủ. Thế là lão mặc nhiên mà thoái thác trách nhiệm. Và sự thật là đúng như lão dự đoán, không đến một canh giờ sau, phủ thành chủ thực sự dốc toàn quân mà đi cứu trợ hết toàn thành. Toàn quân ở đây đương nhiên là bao gồm cả tu sĩ. Cũng vì tính chất đặc biệt lần này là phủ thành chủ tạm thời gỡ xuống thiết luật cấm bay trong nội thành kia. Thế là toàn bộ tu sĩ từ trúc cơ liền ngự khí mà phi hành đến từng ngóc ngách của Nguyệt Hải Thành. Sự kiện này có thể xem là kinh động nhân tâm. Dân chúng dù đang khó khăn hay chìm trong tuyệt vọng như thế nào thì khi chứng kiến được quang cảnh tiên nhân bay đầy trời thế kia cũng đủ khiến cho niềm tin của họ quay trở lại. Thanh thế lần này của phủ thành chủ phải nói là khoa trương vô cùng, nhưng sự việc lần này không thể không làm như thế được. Đối với một người đứng đầu như thành chủ thì trấn an nhân tâm là một việc không hề dễ dàng, nhất là trong một tình huống đầy cực đoan như hiện nay. Đương nhiên có một sự thật là không phải nơi nào cũng sẽ được tu sĩ trúc cơ ghé qua, và Điền Y Quán lại là một trong số ít nơi được ghé qua, không những thế lại còn là hai người. Điền Đại Phu không sao chứ? Một lao nhân tóc râu tóc bạc trắng hỏi. Ta không sao, vất vả cho Đô Đại Nhân cất công rồi, Điền Đại Phu cười đáp. Lao nhân tóc râm đó đương nhiên là Đô Lư, người trưởng quản đại trận tại Linh Vân Trấn. Sau khi sự kiện dịch trùng kết thúc, lão đã được trở về Nguyệt Hải Thành mà bế quan tu luyện. Nhưng thời gian không được bao lâu thì lại phải nhận thêm một nhiệm vụ khác. Đô Lư nghe vậy liền lắc đầu, khách khí cười nói. Không vất vả, không vất vả. Điền Đại Phu không sao là tốt rồi. Lão nói xong, ánh mắt liền khẽ liếc sang người đang đứng kế bên. Đó là một thanh niên nhân dung mạo tầm thường, ánh mắt có nét sắc lẻm, làn da sầm màu, khí thế hiên ngang tựa như lợi kiếm. Đặc biệt thanh niên nhân này rất cao, ít nhất cũng phải hơn 2 mét. Người này cũng được xem là đặc biệt, dù có được đặt ở đâu đi nữa thì cũng sẽ nổi bật mà thôi. Người này không ai khác chính là vị cháu trai thành chủ thần bí kia, Mạc Chính Doanh. Mạc Chính Doanh là cao thủ bậc nào, hắn đương nhiên nhận ra cái nhìn lén lút của Đô Lư nhưng cũng sẽ không vạch trần. Bởi Đô Lư đến đây hôm nay chính là chủ ý của hắn. Hắn nhìn Điền Đại Phu, sắc mặt hòa hoãn mà nói. Điền lão người không cần khách sáo đâu, dịch trùng vừa qua kia người đã lập đại công, tự nhiên cần được trọng thị đối đãi rồi. Nghe vậy, Điền Đại Phu liền lắc đầu xua tay cười khổ. Chức trách của ta mà thôi. Vừa nói đến chức trách, lão bất giác mà thở dài ra một hơi, sắc mặt có hơi chút chán nản một chút. Mạc Chính Doanh đương nhiên nhận ra điều này, hắn nói. Điền lão có chuyện gì sao? Điền Đại Phu trầm mặc một chút rồi nói. Chuyện chẳng qua là vừa rồi có một đám người cầu cứu lão già này, ngặt nỗi lúc đó ta cũng bất lực, hơn nữa đại nhãn tử lúc đó nguy hơn. Nói đến chức trách ta cũng chưa hẳn là tận lực với dân chúng đâu. Mạc Chính Doanh lắc đầu, nghiêm túc nói. Điền lão nói quá rồi, ngài dù sao vẫn là phàm nhân, sức lực có hạn. Chuyện như thế này để Chính Doanh ta xử lý là được. Mặt khác, Điền Đại Phu nghi vấn. Mạc Chính Doanh gật đầu, nói ra. Mặt khác. Ta vẫn muốn gặp qua tiểu tử họ Khương kia một chút. Nghe đến đây, ánh mắt của Điền Đại Phu có chút hơi đổi, lão bất giác di chuyển chắn ngay con đường ra sau hậu viện mà nói. Không biết Mạc Thiếu Gia muốn gặp đại nhãn tử có chuyện gì. Mạc Chính Doanh đột nhiên cười khổ, mấy chục năm nay hắn dù không sống chung với Điền Đại Phu nhưng có một số hiểu biết nhất định về lão mà hắn phải biết. Đơn cử nhất chính là ba chữ Mạc Thiếu Gia này. Bình thường nếu không có gì quá đặc biệt, Điền Đại Phu sẽ gọi hắn bằng tên thật là Chính Doanh. Nhưng một khi ba chữ kia phát ra, hắn liền biết địa vị của kẻ hắn nhắc đến trong lòng lão cao đến thế nào. Hắn vốn dĩ muốn trực tiếp ra sau hậu viện để gặp nhưng nào ngờ lại bị lão chắn đường. Đương nhiên lấy thực lực cùng tu vi của hắn, xông thẳng vào hậu viện tự nhiên không thành vấn đề gì cả. Nhưng Điền Đại Phu thì khác, hắn đành phải tôn trọng lão, chỉ có thể dùng lời lẽ để thuyết phục. Mạc Chính Doanh nói, Điền lão, Chính Doanh biết ngài rất thích tên tiểu tử đó nhưng thân phận của hắn thật không ổn. Điền Đại Phu có chút không hài lòng, lao nhíu mày nhìn hắn đáp. Ý của Mạc Thiếu Gia là gì? Mạc Chính Doanh trầm mặc một chút rồi nói. Thứ nhất, hắn là kỹ nam. Thứ hai, hắn đã hoan ái qua rất nhiều người, trong đó có những người mà ngài cũng không thể tin được đâu. Thứ ba, ta đã cho người điều tra thân phận của hắn nhưng ngài biết kết quả là gì không? Đó là không có cái gì hết, hắn cứ như là người từ trên trời rớt xuống vậy, ta không thể tra ra được gì cả. Điền Đại Phu nghe xong liền híp mắt lại. Thanh âm mang vẻ tức giận mà nói. Mạc Thiếu Gia, để lão già này nói cho người biết hai điều. Thứ nhất, quá khứ đại nhãn tử như thế nào ta biết, nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, hai chuyện đó không can hệ gì cả. Thứ hai, thiếu gia nói người không tra ra được gì cả, há chẳng phải vì hắn không có gì đáng ngờ nên mới không tra ra được sao? Sắc mặt Mặc Chính Doanh đột nhiên trầm xuống, hắn biết thật không thể thuyết phục được Điền Đại Phu rồi. Hắn liền ngẩng đầu lên mà nhìn sâu về phía hậu viện, ánh mắt lóe lên tinh quang sáng chói. Điền Đại Phu liền biến sắc, lao quát một tiếng. Mặc thiếu gia. Mặc Chính Doanh liền giật mình mà nhìn Điền Đại Phu, sắc mặt của hắn bất giác có chút vặn vẹo khó coi nhưng rất nhanh cũng ổn định lại được cảm xúc của mình. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Thật có lỗi, Chính Doanh có chút thất lễ rồi, mong Điền lao bỏ qua. Mặt khác hôm nay còn có việc, Chính Doanh xin phép được rời đi. Điền Đại Phu lạnh nhạt nói. Dân chúng vẫn đang đợi người đến, lao già này tự nhiên không giữ. Mặc thiếu gia đi đường cẩn thận. Nghe những lời lại, khoe miệng Mặc Chính Doanh có chút hơi run run. Lát sau, hắn đành thở dài ra một hơi đáp. Vậy Chính Doanh đi đây, Điền lao nhớ giữ gìn sức khỏe, lần sau Chính Doanh sẽ trở lại thăm. Nói xong hắn liền một hơi bước ra ngoài, ánh mắt không quên nhìn về hướng hậu viện một chút. Đô Lư thấy vậy liền cười nhẹ nói. Vậy lao hủ cũng xin cáo lui, Điền Đại Phu bảo trọng. Điền Đại Phu khách khí đáp. Điền Mô đa tạ Đô Đại Nhân quan tâm, Đại Nhân đi đường cẩn thận. Sau đó, Đô Lư liền cười gật đầu mà theo Mặc Chính Doanh ngự khí phi hành. Sau khi xác nhận hai người họ đã thật sự đi rồi, lao mới đóng cửa lại mà quay lại hậu viện. Lúc này, trên bầu trời mây đen cũng đã tản đi hết, người người cuối cùng cũng có thể thấy được màu xanh trở lại. Hai tia sáng từ đâu bỗng nhiên vụt qua mà đáp xuống mái của một tiểu lâu xa hoa nơi Nam Thành, mặc dù hiện tại tiểu lâu này trông cũng có chút tồi tàn. Ánh sáng tản đi, bóng người liền hiện, lộ ra thân ảnh của Mặc Chính Doanh cùng Đô Lư. Mặc Chính Doanh giờ đây nào có thái độ hòa hoãn thân thiện như lúc ở cùng Điền Đại Phu nữa, hắn bây giờ giống như một lưỡi kiếm có thể xuất kích bất cứ lúc nào. Đô Lư sống lâu tại phủ thành chủ, tự nhiên biết được tâm tình hiện tại của thiếu gia không tốt, lão liền chọn im lặng và đứng xa hắn ra. Tu vi của lão không cao bằng hắn, đương nhiên không thể chịu được khí thế bất thường kia được. Lúc này, đột nhiên Mặc Chính Doanh lên tiếng. Đô thống lĩnh, ngươi từng gặp qua tên tiểu tử kia, ngươi có ý kiến như thế nào? Ánh mắt Đô Lư có chút hơi đổi, dường như đã nhận ra được nguyên do tại sao Mặc Chính Doanh gọi lão đi cùng. Lão trầm mặc lại đôi chút rồi lại nói. Ti chức nói thật, mong thiếu gia bỏ qua cho. Mặc Chính Doanh đáp. Không sao, ta cần là lời nói thật. Đô Lư gật đầu, lát sau lão liền kể lại toàn bộ những chuyện lão biết về Khương Hy, bao gồm cả chuyện lão bắt gặp hắn hoan ái với nữ nhân kia trong quá khứ. Nghe xong, Mặc Chính Doanh liền có chút hoài nghi mà trầm mặc, không bao lâu sau, hắn nói ra. Sao ta nghe có vẻ không đúng lắm, ngươi nói hắn có biến chuyển, nhưng ta lại thấy hắn là đang diễn. Tu sĩ chúng ta muốn thay đổi tâm tính cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, thế mà hắn chỉ một khoảng thời gian ngắn mà đã làm được rồi. Ngươi nói chuyện như vậy có đáng ngờ hay không? Đô Lư suy nghĩ một chút rồi đáp. Theo ti trước thì không, nếu hắn thật sự gặp được một bước ngoặc đủ lớn thì tâm tính thay đổi nhanh cũng không khó hiểu. Thiếu gia không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Mặc Chính Doanh nói tiếp. Vậy ngươi giải thích thế nào về lai lịch mơ hồ của hắn? Nghe vậy, Đô Lư liền cười đáp. Chuyện này ti trước nghĩ cũng không phải chuyện gì quá khó khăn cả, có thể tiểu tử kia là trẻ mồ côi, không thân không thích, một mình lưu lạc đến nơi đây. Mặc Chính Doanh nhắm mắt lại, tựa hồ như muốn tiêu hóa hết số thông tin này vậy. Lát sau, hắn nói. Có lý. Nhưng ta vẫn không hết hoài nghi hắn được, nhưng sự việc trước mắt quan trọng hơn, chuyện của hắn tạm gác lại sau. Đô Lư nghe vậy liền khẽ gật đầu đồng ý trong chốc lát, hai người liền lặng lẽ biến mất khỏi mái nhà, cứ như là chưa có chuyện gì đã xảy ra hết vậy. Quay trở lại Điền Y Quán, sau khi Điền Đại Phu kể lại chuyện của Mặc Chính Doanh cùng Đô Lư cho Khương Hy nghe, trong lòng hắn liền có chút nặng trĩu một chút, thầm nghĩ. Lại thêm một tên phiền phức nữa rồi. Nhưng hành động của Mặc Chính Doanh hắn cũng không oán trách gì nhiều. Mặc Chính Doanh đối với Điền Đại Phu chính là ơn cứu mạng, hắn đương nhiên không thể để cho lão có bất kỳ xác suất nguy hiểm nào rồi. Đổi lại là Khương Hy thì hắn cũng sẽ lựa chọn làm thế. Dù biết có thể sẽ gây mất lòng cho lão nhưng chuyện này thật sự đáng làm. Trả ơn cũng không có nghĩa vụ là phải báo cho người biết được, trong trường hợp này, Mặc Chính Doanh chính là như vậy. Đột nhiên, ánh mắt Khương Hy liền hướng ra ngoài cửa mà mỉm cười, Điền Đại Phu thấy vậy cũng nhìn ra theo. Từ ngoài cửa, Tứ Nương liền xuất hiện, trên tay chính là một khay đồ ăn trưa, theo sau nàng là Lần cùng Hiên Minh đang phụ mang thêm món. Ánh mắt Điền Đại Phu nhanh chóng tỏa sáng lên, mọi chuyện không thoải mái vừa rồi bất giác liền biến mất đi. Khương Hy thấy lao vui, hắn cũng vui. Hắn thật không muốn lao vì hắn mà lại phải mệt mỏi như vậy. Mặc Chính Doanh là một tấm chắn tốt cho cuộc sống của hai người tại Nguyệt Hải Thành, Khương Hy tự nhiên không nguyện ý trở thành địch nhân trong mắt Mạc Chính Doanh rồi, nhưng người kia nghĩ như thế nào thì lại là chuyện khác. Nhưng tạm thời hắn cũng bỏ chuyện này sang một bên. Sự tình lần này của Nguyệt Hải Thành ít nhất cũng khiến phủ thành chủ bận rộn một khoảng thời gian, chưa kể Hạo Nhiên chiêu sinh cũng đến gần. Lấy thân phận của Mạc Chính Doanh, hắn tự nhiên không có thời gian mà phân thân ra đi đối chất với Khương Hy được. Cũng tiện thể trong khoảng thời gian này, Khương Hy cũng đành phải tranh thủ mà gia tăng thực lực cùng tu vi lên mới được. Nếu không lần sau có vô tình bắt gặp phải Mạc Chính Doanh, hắn ít nhất cũng có thể bỏ chạy được. Lại nói về sự tình lần này, đạo tử Lôi kia đúng là dọa Khương Hy đến run rẩy hết cả người. Hiên Minh suy đoán là có kẻ đột phá kim đan cảnh, nhưng nếu chỉ thế thì sao Khương Hy có thể sợ được. Đạo tử Lôi kia mà giáng xuống tu sĩ sắp kim đan cảnh thì kẻ đó chỉ có nước chết mà thôi. Kiếp vân trên bầu trời kia không phải là để đột phá kim đan cảnh mà là nguyên anh cảnh. Hiên Minh đương nhiên sẽ không nghĩ đến có người độ kiếp nguyên anh, vì trong nhận thức của hắn, kim đan là vô địch rồi. Nhưng Khương Hy thì khác, kiếp trước hắn đã gặp qua đạo Lôi kiếp này, tự nhiên biết uy lực của nó kinh khủng đến thế nào. Mặt khác, tâm điểm của kiếp vân kia lại chính là phủ thành chủ. Điều này nói lên được điều gì? Câu trả lời phi thường đơn giản, đó là Mạc Hiên sắp đột phá nguyên anh cảnh. Và đó không phải là điểm khiến Khương Hy bất ngờ nhất, bởi hắn không ngờ rằng Mạc Hiên không phải là tu sĩ kim đan đỉnh phong như trong lời đồn. Mà từ lâu, hắn đã là hóa nguyên cảnh tu sĩ rồi. Tệ hơn nữa, Mạc Hiên còn là hóa nguyên cảnh đỉnh phong. Khương Hy không khỏi khen thầm khen ngợi. Quá hay, vở kịch này diễn rất hay. Với tu vi như vậy, tứ đại thế gia còn dám hó hé trước quyền uy của Nguyệt Hải thành chủ được sao? Chương 68, Nguyệt Quang Minh Chiếu. Thường thức mà nói, hệ thống tu luyện bắt đầu từ việc nhập cảnh giới luyện khí 10 tầng, sau đó mới trúc cơ, rồi đến kim đan và cuối cùng là nguyên anh chi cảnh. Đây chính là bốn đại cảnh giới của tu chân giới tại Huyền Đô Đại Lục. Theo đó thì hóa nguyên cảnh không phải là một cảnh giới chân thực và được phân định rõ ràng như trên, nhưng nó lại đại biểu cho một ý niệm khác. Nếu gọi kim đan cảnh là cường giả tại Huyền Đô Đại Lục thì hóa nguyên cảnh là cường giả trong số những cường giả đó. Một khi tu sĩ đạt đến cảnh giới hóa nguyên, người đó liền có cơ hội xung kích nguyên anh cảnh. Nói cách khác, hóa nguyên cảnh chính là bước đệm cho việc đột phá cảnh giới bá chủ kia. Luận về chiến lược, tu sĩ hóa nguyên cảnh đương nhiên vượt xa tu sĩ kim đan cảnh rồi. Thậm chí trong tình huống địa lợi, hóa nguyên cảnh cũng có thể có lực mà chiến với nguyên anh cảnh một trận. Khương Hy chưa từng nghe qua mấy vị lao tổ kim đan cảnh của tứ đại thế gia mạnh yếu ra sao, nhưng theo hắn suy đoán thì bọn họ yếu hơn Mạc Hiên rất nhiều. Theo truyền ngôn của ngoại giới thì Mạc Hiên chỉ với tu vi kim đan đỉnh phong thôi mà đã chấn nhiếp tứ đại thế gia trong suốt trăm năm nay, suy ra bốn vị kim đan cảnh kia cũng rơi vào tầm sơ, trung kỳ là cùng. Nay nguyên anh kiếp vân hiện thế, tu vi thật sự của Mạc Hiên tất nhiên sẽ lộ ra. Sắc mặt của tứ đại thế gia hẳn là đặc sắc lắm. Tại Tây Thành, ở đâu đó sâu trong biệt phủ của Thẩm gia, nơi mà không một ánh mặt trời nào có thể chiếu rọi đến được, nơi đó chỉ hai người đang đối thoại trong một căn phòng le lói ánh nến. Một người đang đả tọa trên bồ đoàn, một người thì cung kính mà đứng ở bên cạnh. Hai người này không quá khó đoán, xuất hiện ở một nơi thần bí như thế này thì chỉ có Thẩm gia lão tổ Thẩm Hạo cùng Thẩm gia gia chủ Thẩm Chiết mà thôi. Lúc này, Thẩm Hạo đột nhiên thở nhẹ ra một hơi mà nói. Chúng ta bị lừa hết rồi. Thẩm Chiết ở một bên nghe vậy thì có chút lo lắng, vết nhăn trên mặt lão càng hiện rõ hơn mà đáp. Lão tổ, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Thẩm Hạo trầm mặc một lúc rồi nói. Án binh bất động. Thẩm Chiết cung kính gật đầu, câu trả lời này cũng không nằm ngoài ý muốn của lão là bao. Nói đúng hơn thì bây giờ toàn Nguyệt Hải Thành nào có ai dám hành động ngu xuẩn chứ? Nếu trước đây, Mạc Hiên thật sự là tu sĩ kim đan đỉnh phong thì tứ đại thế gia liên thủ lại cũng có thể đánh với hắn một trận. Nhưng đằng này người ta còn gọi ra được nguyên anh kiếp vân thì đánh như thế nào nữa đây? Không gian liền tĩnh lặng lại trong phút chốc, không bao lâu sau, Thẩm Hạo có hơi nhướng mày mà nói tiếp. Chiết Nhi, chuyện của Minh Nhi đến đâu rồi? Thẩm Chiết nghe xong thì có chút chần chừ không biết con nên nói hay không. Cảnh này đương nhiên lọt vào mắt của Thẩm Hạo, lão liền lắc đầu nói. Cứ nói thật đi. Thẩm Chiết trầm mặc một đoạn rồi quỳ xuống cung kính đáp lão. Lão tổ xin người trách phạt. Ta không thể tìm ra được Minh Nhi. Nghe vậy, Thẩm Hạo liền nhíu mày, lão lại nói. Kể cả vận dụng truy huyết bí thuật cũng không được. Thẩm Chiết cung kính nói tiếp. Bẩm lão tổ, ta thân bất do kỷ, bí thuật cũng không thể dùng được. Thẩm Hạo ánh mắt hơi mở. Lão đưa tay lên vuốt bộ râu dài của mình mà trầm mặc. Thẩm Chiết mặc dù bề ngoài cung kính bất động nhưng sâu trong lòng lão liền rất lo lắng, lão sợ rằng lão tổ sẽ nổi giận. Thế là lão liền túi người càng sâu, đến độ Thẩm Hạo ngồi trên bồ đoàn còn không thấy rõ được sắc mặt của lão nữa. Nhưng ngoài ý muốn là Thẩm Hạo không nói gì hết, lão chỉ có lắc đầu thở dài rồi đưa tay lên ra hiệu cho Thẩm Chiết ra ngoài. Thẩm Chiết không biết vì lý do gì mà lão tổ không có ý kiến, nhưng lão như được đại xá, liền cung kính hành lễ rồi sau đó nhanh chóng mà cáo lui. Căn phòng tối kia rất nhanh liền chỉ còn một mình Thẩm Hạo, lão vẫn giữ nguyên tình trạng trầm mặc cả mình. Lão sao lại không hiểu được Thẩm Chiết đang nghĩ gì trong đầu kia chứ? Nguyệt Hải Thẩm gia chính là do Thẩm Hạo một tay lập ra, mỗi hậu bối trong nhà lão đương nhiên hiểu rõ, đặc biệt với một người đang giữ cương vị gia chủ, lão đương nhiên càng phải hiểu rõ hơn rồi. Trên đời này không có người làm cha nào lại không thương con, Thẩm Chiết đương nhiên là loại đó, Thẩm Lão Tam lại càng thuộc loại đó. Thẩm gia dòng chính trên thực tế không có nhiều người, đếm qua đếm lại con số còn không đến 30. Nếu đem đi so với các thế gia khác thì lại càng thảm hơn không biết bao nhiêu lần. Dẫu vậy, Thẩm gia vẫn có thể vững vàng nắm một vị trí trong hàng ngũ tứ đại thế gia thì cũng biết được thực lực của họ như thế nào rồi. Nhưng cũng vì ít mà Thẩm Hạo lại rất quan tâm đến hậu bối của mình, bất kể người đó có là phàm nhân. Chứ đừng nói là người có tư chất tu tiên như Hiên Minh, không phải tự nhiên mà Thẩm Hạo cùng Thẩm Chiết lại một tiếng Minh Nhi, hai tiếng Minh Nhi được. Thẩm gia có thể diện của Thẩm gia, mặt ngoài bọn họ dĩ nhiên phải cho người khác thấy được mặt thiết huyết của mình, nhưng sâu thẳm trong lòng thì lại bí mật cho người đi tìm khắp ngóc ngách Nguyệt Hải Thành. Nhưng từ đây vấn đề lại hiện ra, đó là nếu Thẩm gia thật sự quan tâm đến tộc nhân, đến Hiên Minh thì tại sao lại đưa danh ngạch của hắn cho Tô gia? Vấn đề này thật sự không dễ trả lời chút nào, bởi người duy nhất biết được sự thật e rằng hiện tại chỉ có Thẩm Hạo mà thôi. Bất giác, một tháng nữa lại trôi qua, bất qua trong một tháng này cũng đem lại rất nhiều sự thay đổi. Thứ nhất, Nguyệt Hải Thành ban lệnh cấm 100 dặm. Đồng thời chiếu cáo thiên hạ rằng Nguyệt Hải Thành chủ muốn bế tử quan đột phá nguyên anh cảnh. Tin tức vừa ra ngay lập tức quanh động toàn đại lục. Phải biết rằng đã gần 100 năm nay toàn đại lục không hề nhận được một tin vị nào đột phá cả. Ngược lại đầu năm nay tin tức phủ linh chân nhân tọa hóa lại khiến cho tu chân giới trầm lắng một đoạn thời gian. Đại Nguyệt Hoàng Triều sau khi nhận được tin ngay lập tức liền có hành động. Chỉ sau một tuần kể từ lúc Nguyệt Hải Thành ban lệnh, toàn bộ dân chúng trong thành liền đón một đợt Nguyệt Quang Minh Chiếu. Nguyệt Quang Minh Chiếu vừa ra, ngay cũng phải biến thành đêm nhưng không đáng sợ như kiếp vân kia. Nguyệt Quang Minh Chiếu tại Đại Nguyệt Hoàng Triều còn được biết đến với cái tên Thánh Chỉ. Ban đầu, dân chúng thấy trời tối sầm lại liền bất giác mà chạy ngay vào trong nhà. Cho đến khi thanh âm hùng hậu của Mạc Hiên vang vọng bốn chữ tham kiến bệ hạ thì bọn họ mới vỡ lẽ ra chân tướng sự việc, nhao nhao mà ra quỳ bái. Quang cảnh ngày hôm đó phải nói là đặc sắc vô cùng, lần đầu tiên, dân chúng Nguyệt Hải Thành có thể tiếp xúc được với Thánh Chỉ, có thể thấy được hoàng uy của Hoàng Triều, có thể thấy được thần thánh. Nguyệt Quang Minh Chiếu hiện thế, trăng liền tròn, Nguyệt Quang Chiếu rọi thế gian như đang ban phúc vậy. Những người đang bị thương, vết thương liền lành. Những người đang bị bệnh, bệnh cũng mất đi. Những người tâm trạng không tốt, thì cuối cùng cũng tốt lên thôi. Riêng ở điểm này, bọn họ cũng có thể nhận ra được đạo Nguyệt Quang kia kinh thế đến bực nào. Tiên nhân trong mắt họ không có được quyền năng như thế, bọn họ tụng xưng hai chữ thần thánh cũng không sai. Cũng ngày hôm đó, đối với một số người liền là ngày khó quên. Đơn cử nhất là Hiên Minh, đây chính là lần đầu tiên hắn thấy được một đạo uy áp đáng sợ đến như vậy. Hiên Minh không phải là phàm nhân, hắn đương nhiên không mù quáng mà cho rằng đó là lực lượng của thần nhân. Hắn dù chưa từng gặp mặt Thẩm Hạo nhưng dư uy của kim đan cảnh hắn đã từng nếm qua rồi. Đạo uy áp trên bầu trời kia căn bản là hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Hiên Minh không thể gọi tên ra được nhưng hắn biết được đạo uy áp kinh khủng kia chính là thứ mà hắn truy cầu. Trước đây, Hiên Minh từng mong ước rằng hắn có thể được như lão tổ nhưng trong thâm tâm hắn lại không chấp nhận mong ước đó. Thẩm ra lão tổ dù có mạnh thì vẫn bị Mặc Thành Chủ áp chế thôi, chưa kể Mặc Thành Chủ còn chưa phải là đại quan của Đại Nguyệt Hoàng Triều. Cứ như vậy, mục tiêu của hắn liền mơ hồ mà vô định. May mắn thay, ngày hôm đó hắn đã xác định được rõ ràng mục tiêu của mình là gì. Bất giác ánh mắt của hắn liền trở nên kiên định với tu tiên hơn, khí thế của hắn cũng liền đổi. Nguyệt Quang chiếu rọi, Hiên Minh đột phá luyện khí cảnh tầng 4. Thứ hai, dẫn khí thuật của Lân đã đạt đến đỉnh phong, hắn cơ hồ đã có thể thử xung kích luyện khí tầng 1 rồi. Thời điểm Lân viên mãn, Hiên Minh liền chấn kinh không ngớt bởi hắn biết Lân tu luyện từ lúc nào, chưa kể linh căn của Lân còn không phải là cao phẩm gì, chỉ là tứ tạp linh căn mà thôi. Nhưng thời gian hắn viên mãn dẫn khí thuật lại ngang ngửa Hiên Minh. Cái này không khác gì một cái tát vào mặt hắn cả. Hiên Minh đương nhiên biết Lân được Khương Hy chỉ điểm mới có được thành quả như vậy. Ngặt nỗi là vì biết nên hắn lại càng không thể tin được. Hiên Minh bây giờ có thể xem là một trong những người hiểu được Khương Hy nhất hiện nay, hắn đương nhiên biết được xuất thân của Khương Hy không thể nào liên quan đến tu chân được. Vậy thì bằng cách nào mà Khương Hy tu tiên được? Câu hỏi này từ trước đến nay vẫn cứ luôn quanh quẩn ở trong đầu Hiên Minh. Hắn có thể xác định được rằng Khương Hy không hề có cao nhân bí ẩn nào dạy dỗ cả. Vì ngoại trừ lúc tắm ra thì hầu như khoảng thời gian còn lại là Khương Hy hoàn toàn nằm trong tầm mắt của hắn. Hắn đã từng tính đến chuyện là có người truyền âm, nhưng truyền âm nào có dễ dàng, người nghe phải tập trung thì mới có thể tiếp nhận thông tin được, chưa kể tu tiên nào phải chuyện qua loa, chứ nghe chữ lọt thì hậu họa khôn lường. Từ đó Hiên Minh liền kết luận rằng Khương Hy có chuyện gì đó giấu giếm mọi người. Nhưng hắn sẽ không nói ra ngoài, ai trên đời này lại không có bí mật riêng cơ chứ, tu sĩ lại càng phải có. Thứ ba và cùng là cuối cùng, đó là tu vi của Khương Hy đã đạt đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong, hoàn thành được 71 chu thiên linh lực. Hắn chỉ còn kém một tia nữa thôi là có thể bước vào luyện khí tầng 4 rồi. Nhưng một bước này thật không dễ, từ luyện khí tầng 3 là sơ kỳ nhưng luyện khí tầng 4 lại là trung kỳ. Nhiều đó cũng đủ biết được một chu thiên kia chính là đạo khảm quan đầu tiên của việc tu tiên. Đừng nghĩ Hiên Minh nhẹ nhàng bước vào luyện khí tầng 4 mà cho rằng cảnh giới này dễ ăn. Hiên Minh vốn dĩ đã đến đỉnh phong của tầng 3, chưa kể Nguyệt Quang Minh Chiếu còn đem lại cho hắn một đợt thuế biến về nhận thức nữa, hắn liền phá tan được đạo khảm quan kia. Khương Hy thân là Nguyên Anh lão tổ, hắn đương nhiên có thể vượt qua nhưng hắn lại một lần nữa lựa chọn chờ đợi. Hắn chờ một đợt tiết khí mới để đột phá một cách hoàn mỹ nhất. "Công tử, thật phải làm thế này sao?" Lân ấp úng hai tay che trước ngực lại mà nói. Nửa thân trên lúc này của hắn phải nói là bị lột trần hết đi, trên người chỉ còn lại một cái quần mỏng ngắn. Khương Hy nhìn hắn gật đầu đáp. "Phải làm, nếu không người liền dọn đến chết đấy." Nghe vậy, Lân mơ hồ hiểu được ý của Khương Hy nói là gì. Cách đây không lâu hắn cũng đã trực tiếp cảm thụ qua rồi, ngặt nỗi lúc đó vốn không phải là chủ ý của hắn. Khương Hy đưa tay lên khẽ bấm một chút rồi nói ra. "Đến giờ rồi, ngươi bắt đầu đi thôi." Lời vừa ra, sắc mặt Lân liền chuyển lại thành ngưng trọng đến tột điểm, nói đúng hơn là hắn đang căng thẳng bởi hắn sắp sửa trở thành tiên nhân trong mắt người khác rồi. Sau đó hắn liền theo lời của Khương Hy mà bắt đầu vận chuyển linh khí nhập thể. Rất nhanh sau đó, toàn thân hắn liền được một đoàn linh khí ánh vàng bao bọc lấy, mang một khí thế lăng lệ lúc gần lúc hiện. Cảnh quang này hoàn toàn khác với đoàn sương mù trước kia mà Khương Hy đột phá bởi hắn tu luyện dùng thủy linh khí làm chủ. Còn Lân thì lấy kim linh khí làm chủ, tính chất khác nhau, biểu hiện tự nhiên cũng khác nhau. Không bao lâu sau, đoàn linh khí kia dần có xu hướng mỏng đi, khí thế của Lân cũng kéo lên rất nhanh. Khương Hy liền khẽ gật đầu nhẹ, thầm nghĩ. Khí tức ổn định, nhịp thở đều đặn. Lần này tiểu hắc đột phá thuận lợi rồi. Đúng như suy nghĩ của hắn, Lân rất nhanh liền hấp thụ hết đoàn linh khí kia mà chuyển thành 12 chu thiên linh lực, hắn chính thức trở thành tu sĩ. Khương Hy thấy thế liền nở một nụ cười, rồi hắn điểm nhẹ chân ra phía sau biến mất đi. Lân đã thành công đột phá rồi, hắn không cần phải ở lại nữa. Ở lại liền sẽ ngửi lấy cái mùi khó chịu kia. Chương 69, từng bước lang thang, ta lại gặp nàng. Một ngày nọ, thiên không trong vắt, khí trời mát mẻ, nguyệt hải nhộn nhịp. Những ngày này, dân chúng vô cùng cao hứng, ra sức mà làm việc, nhất là việc ra khơi. Cứ mỗi khi ánh ban mai hiện lên là từng đoàn thuyền lại ra khơi, đến khi trời tối lại thì đoàn thuyền mới cập bến trở về. Trong khoảng thời gian này, đồng lộc của dân chúng đột nhiên tăng lên không ít, cơ hồ là ba thành so với lúc trước. Tin tức vừa ra, toàn thành liền chấn động, tâm tình dân chúng thay đổi luân phiên nhưng hầu như đều là kinh hỉ cả. Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bọn họ dĩ nhiên cảm kích phủ thành chủ vô cùng. Thậm chí có người còn thề thốt muôn đời dòng họ mình sẽ sinh sống tại Nguyệt Hải thành nữa. Người vô tri vui mừng là lẽ đương nhiên, nhưng người nhạy bén một chút liền thấy chuyện này không được bình thường. Phủ thành chủ có quyền tăng đồng lộc cho dân chúng, đó là chuyện không sai nhưng phải có sự cho phép từ hoàng thành. Đạo Nguyệt Quang mấy ngày trước kia hẳn phải có nguyên do đặc biệt nào đó mới dẫn đến sự việc như vậy. Tuy không biết sự tình đằng sau như thế nào nhưng trước mắt, Đồng Lộc Tăng thì cứ nhận trước đã, chuyện khác tính sau. Đồng Lộc Tăng, vui nhất đương nhiên là Bắc Thành bởi bọn họ là phàm nhân, chi tiêu dùng nhiều nhất vẫn là quan tiền, ngân lượng. Cuộc sống của Bắc Thành từ trước đến nay vẫn tính là thoải mái, ít khi thấy trường hợp cực khổ là bao. Nay dựa vào phần Đồng Lộc được tăng kia, bọn họ đương nhiên kinh hỉ ngoài ý muốn. Thậm chí có người liền mạnh tay đến điền y quán mà mua linh dược về bồi bổ. Khương Hy mỗi ngày ra ngoài đường đều sẽ bắt gặp những gương mặt tươi tỉnh kia, gặp nhiều đến nỗi hắn thật không muốn bước chân ra khỏi điền y quán nữa. Nhìn nhiều liền sẽ ám ảnh, như thế đối với tu chân thật không tốt. May mắn là những người quen của Khương Hy vẫn bình thường như mọi ngày. Nghĩ lại thì dù lương bổng có tăng hay không thì điền đại phu, tứ nương cùng lao hoàng vẫn không biến sắc chút nào cả. Bọn họ vốn là người có tiền. Thêm hay bất vài đồng với họ cũng đâu có nghĩa lý gì. Mặt khác, khí trời của Nguyệt Hải Thành cũng đã dần mát lên, một phần là vì mùa thu sắp đến, một phần là vì hộ thành đại trận đã mở ra rồi. Chuyện này nói ra thì cũng bất đắc dĩ nhưng Mạc Hiên nếu thật không mở hộ thành đại trận ra thì hắn chết là cái chắc. Ngày hôm đó nếu hắn độ thiên kiếp luôn thì Khương Hy sẽ không nghĩ nhiều nhưng kết quả hắn vẫn là tạm lui. Vì lui nên Khương Hy mới suy đoán rằng Mạc Hiên vẫn chưa sẵn sàng. Dù cho hắn đã là hóa nguyên cảnh đỉnh phong đi chăng nữa thì nguyên anh thiên kiếp cũng không phải là chuyện muốn độ là độ được. Hộ thành đại trận có tác dụng chính là để phòng ngự Nguyệt Hải thành mỗi khi có địch tấn công, nhưng trong trường hợp này, Mạc Hiên dùng nó để che đi cảm ứng của thiên địa, của kiếp vân kinh khủng kia. Trung hợp thay, tòa đại trận này cũng che đi luôn cái nóng của mùa hạ kia. Nói cách khác, bây giờ, Mạc Hiên không thể tùy tiện ra tay được, nếu có thì hắn chỉ có thể tại nội thành mà ra tay thôi. Cũng chính vì thế mà dạo gần đây, tứ đại thế gia ngoan một cách lạ thường. Mọi hoạt động phô trương thanh thế của tứ đại thế gia bất chợt mà ngưng lại không rõ lý do. Thậm chí, vì tưởng ra lệnh mà tạm thời Trầm Thiên Bảo Lâu cũng đã ngắt liên lạc với Khương Hy rồi. Khương Hy vì chuyện này mà tâm trạng tương đối dầu dĩ. Tài nguyên tu luyện của hắn hiện tại tuy vẫn còn nhưng trong tương lai gần như thế nào thì chưa biết được, Trầm Thiên Bảo Lâu làm một chiêu này thật nằm ngoài dự kiến của hắn. Nhưng dầu dĩ cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, Khương Hy còn chưa đến mức bị cắt tài nguyên mà suy sụp. Ít nhất qua đợt làm ăn vừa rồi hắn cũng đã thu về một cọc lợi nhuận khổng lồ. Đến độ, hắn phải mạnh tay chi linh thạch ra mà mua một cái giới chỉ mới để dùng. Giới chỉ mới của hắn có không gian chứa đựng lên đến 5 mét vuông, rộng gấp 5 lần cái cũ. Hiện tại với tài phú của hắn thì 5 mét vuông mới chứa nổi. Còn cái giới chỉ cũ kia, Khương Hy liền ném cho Hiên Minh. Ban đầu, hắn dự tính là đưa cho Lân nhưng nghĩ lại con đường đến luyện khí tầng 4 của Lân còn xa lắm. Đợi đến lúc đó thì cái giới chỉ này cũng không có quá nhiều tác dụng rồi. Hiên Minh đương nhiên biết giới chỉ là gì, thân là con cháu của tu chân thế gia, từ lúc sinh ra hắn đã được học đầy đủ về thưởng thức tu chân rồi. Ngặt nỗi tu vi của hắn không đủ, Thẩm gia tự nhiên không cấp cho hắn một cái giới chỉ đường hoàng được. Còn hiện nay, Hiên Minh đã có thể dùng được giới chỉ, bởi hắn đã bước vào luyện khí trung kỳ, linh thức cũng đã được sinh ra rồi. Dưới sự chỉ điểm của Khương Hy thì Hiên Minh cũng xem như tùy tiện mà sử dụng được. Nhưng cũng vì chuyện này mà Hiên Minh lại ngày càng rơi vào vũng bùn tối tăm mịt mù mang tên không biết. Hắn cứ tưởng là đã hiểu Khương Hy lắm rồi nhưng không, hắn thật không biết cái gì hết. Nếu Khương Hy không dạy cho hắn cách dùng giới chỉ thì có khi đến bây giờ hắn còn không biết Khương Hy là thiên sinh linh thức đấy. Ngày hắn đột phá luyện khí tầng 4, hắn đã thử truy xét tu vi của Khương Hy như thế nào nhưng kết quả là hắn không nhìn thấy gì cả. Thậm chí, hắn càng nhìn Khương Hy, hắn lại càng nhìn thấy bản thân hắn. Điểm này làm cho Hiên Minh choáng váng không thôi. Trên thực tế, Khương Hy vì không muốn người khác truy xét mình mà đã tự tạo nên một lớp ảo thuật bảo vệ tâm thần. Ảo thuật đối với đại đa số tu sĩ thì được xem là tà đạo, tác dụng lại không lớn, chưa kể lại rất khó tu luyện. Luyện xong cũng không có cơ hội dùng, đâm ra lại phí thời gian. Có đại đa số, tự nhiên có thiểu số, mà thiểu số ở đây là chỉ hàng ngũ Nguyên Anh lão tổ. Tại Huyền Đô Đại Lục, cảm thụ sự đáng sợ của ảo thuật cũng chỉ có những người này mà thôi. Khương Hy cũng đã từng chịu qua một lần rồi từ đó mà rung động đến tận giờ. Hắn liền quyết định tìm hiểu về ảo thuật. Lớp ảo thuật mà hắn dùng lên trên người mình là một loại xảo thuật, tựa như biến ảo bản thân mình thành một tấm gương phản chiếu hiện thực vậy. Người nào nhìn hắn càng lâu, ảo thuật liền bị dính càng sâu càng thấy rõ chính mình mà không còn là hắn nữa. Nhìn lâu hơn nữa thì sẽ sinh ra ảo giác. Lớp ảo thuật này dù không quá cao siêu nhưng Khương Hy vẫn rất tự hào. Trên đời này không có mấy loại thuật pháp có thể hao hết toàn bộ linh thức của hắn chỉ trong một lần như thế này được. Mặt khác, ảo thuật này chỉ có tác dụng với những người có linh thức yếu hơn hắn mà thôi, cũng có nghĩa là chỉ cần không phải tu sĩ từ luyện khí tầng 9 trở lên đích thân ra cha thì hắn vẫn bình yên vô sự. Còn với Hiên Minh, hắn chỉ mới nhập luyện khí tầng 4, đến cách dùng linh thức như thế nào là Khương Hy dạy cho, hắn nào có đủ tư cách nhìn xuyên qua được. Hiên Minh vùng vây trong vũng bùn kia mà không thể nào có được câu trả lời, hắn có quá nhiều nghi vấn, có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Khương Hy nhưng lời không thể thoát ra khỏi cổ họng được. Hắn chỉ có thể trơ mặt mà nhìn thôi. Ánh mắt Khương Hy rất độc, hắn đương nhiên có thể nhìn ra vướng mắt trong lòng Hiên Minh là gì nhưng thời điểm chưa đến, nói ra liền không có tác dụng gì cả. Thế là hắn làm như không thấy gì, không biết gì. Cuộc sống của bốn người Điền Ý Quán trôi qua rất tĩnh lặng, cứ như vậy mùa hạ trôi qua, mùa thu cuối cùng cũng đến rồi. Khương Hy liền thở nhẹ ra một hơi, xem như lần này bình an qua ải. 3 tháng mùa hạ vừa qua chuyện lớn không có mấy nhưng cũng khiến hắn lo toan khá khá. Nhất là ở phương diện tu hành. Nay mùa thu đã đến, thủy linh khí cũng đã trở lại mức cân bằng, hắn có thể bình thường mà tu luyện rồi. Chuyện gì làm đệ thở dài sao? Thanh âm từ sau lưng đột nhiên phát ra làm ánh mắt hắn có hơi đổi bởi hắn biết giọng này của ai. Phải nói là rất lâu rồi hắn mới có thể nghe lại giọng này. Hắn liền điều chỉnh cảm xúc mà quay lại nhìn. Nơi đó là một cô nương thân mang phục trang màu vàng, trên mặt đeo một cái mạng tre, không rõ dung mạo như thế nào nhưng nhìn qua thì rất trẻ tuổi. Khương Hy sao không biết người này là ai được, hắn bất ngờ nói. Nan tỷ, sao tỷ đến đây? Người đến không ngờ lại là Chiêu Hồng Nan. Từ sau lần nàng đến để đưa đống y phục kia cho Khương Hy, hai người hầu như không giữ liên lạc gì với nhau cho đến tận bây giờ. Nghe vậy, Chiêu Hồng Nan liền cười nói. Đệ dĩ nhiên có thể nhìn ra ta nha. Khương Hy liền khẽ cười đáp lại, hắn sao có thể không nhận ra nàng được chứ? Thứ nhất, thanh âm của nàng rất dễ nghe, hắn nghe một lần cơ hồ có thể nhớ được hết cả một đời. Thứ hai, nàng rất đẹp. Ngoài chữ đẹp ra, hắn thật không còn từ gì đơn giản hơn để miêu tả nàng cả. Hắn không dùng những ngôn từ hoa mỹ sáo rỗng kia để miêu tả bởi chúng hoàn toàn không hợp với nàng chút nào. Chúng quá vô thực, quá xa vời, quá xa liền không thể thấy, không thể bắt. Huống hồ nàng vẫn luôn ở trước mặt hắn. Tính cả hai đời thì Khương Hy phải công nhận một điều rằng, Chiêu Hồng Nan xứng đáng là phàm nhân đẹp nhất mà hắn từng tiếp xúc được. Thậm chí, trong số những tuyệt thế mỹ nhân của Huyền Đô Đại Lục thì nàng xứng đáng đứng vào 10 vị trí đầu. Thứ ba, tại Nguyệt Hải Thành, người duy nhất gọi hắn bằng đệ thì cũng chỉ có nàng mà thôi. Khương Hy nhìn nàng cười rồi nói ra. Nan tỷ, sao đệ có thể không nhận ra được chứ, cái mạng đó còn không che được dung mạo của tỷ đâu nha. Chiêu Hồng Nan nghe vậy liền đưa tay lên duyên dáng mà che miệng cười khẽ, nàng đánh cho hắn một ánh mắt đầy ý vị mà nói. Đệ cũng học được cách nịnh nọt rồi đấy. Khương Hy cười cười không đáp. Hắn tò mò nhất vẫn là tại sao nàng lại đến Điền Y Quán. Thông thường, kỹ viện vốn là chỗ quen biết của Điền Đại Phu nên nếu bên đó có gì cần khám, lao thưởng sẽ tự mình đến. Nếu Chiêu Hồng Nan đã tự thân đến đây thì một là chuyện liên quan trực tiếp đến hắn, hai là chuyện liên quan đến cá nhân nàng. Nói đến đây, Khương Hy bất giác mới nhận ra rằng hôm nay nàng đến một mình, không người hầu, không xe ngựa. Điều đó cũng có nghĩa là nàng đi bộ đến đây, hắn liền giật mình mà nói ra. Thì đi bộ đến đây. Chiêu Hồng Nan nghe được thì mắt hơi mở lớn mà nhìn hắn, tựa hồ cũng rất ngạc nhiên, nàng đáp. Đúng vậy, nhưng sao để biết? Khương Hy nói ra. Nan tỷ, lần trước tỷ đến là có xe ngựa, người hầu, nhưng lần này đệ lại không thấy. Chiêu Hồng Nan gật đầu đáp. Đệ nói đúng, ta đúng là đến. Đang nói, đột nhiên nàng ngừng lại, ánh mắt có hơi híp lại mà nhìn Khương Hy. Khương Hy có chút khó hiểu, hắn đánh ánh mắt qua lại xem thử xung quanh hay trên người mình có điểm nào lạ không nhưng không đợi hắn xem xong, nàng đã nói. Đệ cao lên sao? Ánh mắt Khương Hy hơi sáng, hắn gật đầu một cái rồi đáp. Đúng thế, đệ có cao lên. Lão bá có nói đệ đến mùa phát dục rồi, dạo này người còn bắt ta ăn rất nhiều. Nghe vậy, đằng sau miếng mạng che mặt kia, khoe miệng Chiêu Hồng Nan có hơi cong lên, nàng bất giác đưa tay chạm vào đầu mình rồi lại chạm đầu hắn. Chạm xong, nàng liền cười nói. Ra vậy, đệ cũng đến mùa phát dục rồi. Tỷ nhớ lần trước còn có thể thấy được đỉnh đầu đệ, nay tầm mắt của chúng ta lại ngang nhau rồi. Đúng vậy, Khương Hy hiện tại không rõ hắn cao bao nhiêu nhưng có Chiêu Hồng Nan ở đây, hắn liền có thể đo. Hắn không chọn Hiên Minh hay Lân để đo vì hắn căn bản vốn không cao hơn hai tên kia được, Điền Đại Phu thì luôn luôn thấp hơn hắn, thành ra hắn vẫn không thể ước chừng được. Và cũng vì Khương Hy cao bằng Chiêu Hồng Nan, tầm mắt hai người ngang hàng mà gặp nhau, hắn mới có thể nhìn ra được nàng dường như có tâm sự. Dù hiện tại Chiêu Hồng Nan đang cười nhìn hắn nhưng ánh mắt nàng lại có chút không đúng lắm, lúc thì thẫn thờ, lúc thì hoài niệm, lúc thì say mê, lúc lại buồn bã. Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhiều khi, tâm tình không thể nhìn ra qua hành động, lời nói nhưng chỉ cần một ánh mắt, mọi thứ đều được giải quyết. Nhìn thấy vậy, Khương Hy liền nắm lấy tay nàng mà xoa nhẹ, tựa như lần đó tại kia viện vậy. Hắn nói, Nan tỷ, đã có chuyện gì sao? Chiêu Hồng Nan nghe vậy, ánh mắt nàng liền chuyển thành buồn bã, nàng thở dài đáp. Tiểu Hy, nếu một ngày đệ bị ép phải làm chuyện không muốn làm thì đệ sẽ giải quyết như thế nào? Khương Hy trầm mặc. Một câu này của Chiêu Hồng Nan đủ nói lên được tình cảnh hiện tại của nàng rồi. Thứ nhất, nàng có chuyện, thứ hai, nàng bị ép, thứ ba, nàng muốn trốn. Muốn trốn và trốn, hai chữ này khác biệt nhau chỉ ở một chữ nhưng nghĩa lại khác xa. Trốn tức nàng còn nắm chắc trong tay, còn muốn trốn tức hiện tại nàng đã vô lực rồi. Khương Hy xác định nàng là muốn trốn khỏi cái sứ mệnh bị ép buộc kia vì nàng lựa chọn đến đây để hỏi. Hắn thầm nghĩ, xem chừng chuyện này nàng buộc phải làm rồi. Nhận thấy Khương Hy nghĩ lâu như vậy, Chiêu Hồng Nan liền cười khổ. Nàng có chút cảm thấy mình hơi ngây thơ rồi, Khương Hy tuổi trên thực tế nhỏ hơn nàng rất nhiều, trải đời chưa chắc đã hơn nàng bao nhiêu. Vậy thì nàng trông mong gì ở hắn chứ? Bản thân Chiêu Hồng Nan cũng không biết được câu trả lời là gì cả. Thậm chí nàng còn không hiểu được tại sao nàng lại đến đây nữa. Nàng chỉ thả mình tự do, để từng bước chân tự đi, đi đến đâu liền hay đến ấy, đi một vòng thì đến Điền Y Quán rồi. Chiêu Hồng Nan suy nghĩ một chút rồi nói nhưng tiếc thay, Khương Hy lại lên tiếng trước. Khước tử. Chiêu Hồng Nan nhíu mày lại đáp. Khước tử. Khương Hy gật đầu. nàng liền nhìn hắn lắc đầu nói. Tiểu Hy, thì căn bản là không thể khước từ được. Nghe vậy, Khương Hy liền cười nhẹ một tiếng đáp. Ý ta không phải là vậy, mà là... Khương Hy đột nhiên ngắt quãng giữa chừng, ánh mắt hắn có hơi đổi mà nhìn ra bên ngoài. Đang nghe đến điểm mấu chốt mà bị ngắt, Chiêu Hồng Nan liền có chút hơi vội nhưng nàng cũng bất giác mà nhìn theo hắn. Một lát sau, hai con ngươi nàng liền co rụt lại. Từ ngoài cửa, một thanh âm trẻ tuổi liền phát ra. Hồng Nan, huynh tìm được muội rồi. Chương 70, thiết bản. Thanh âm của kẻ vừa rồi không lớn cũng không nhỏ nhưng nó lại mang một áp lực nặng nề cho Chiêu Hồng Nan. Thậm chí, trước khi thanh âm kia xuất hiện, nàng đã nhận thấy được người kia đến rồi. Từ ngoài cửa, một thanh niên nhân khoan thai bước vào, thân mang hoa phục dáng người cao ráo, nét mặt tự cao mà nhìn toàn cảnh điền y quán, thỉnh thoảng trong ánh mắt kia sẽ toát lên vẻ khinh thường. Người đến hiển nhiên không có ý tốt, mặt khác, bước chân của Chiêu Hồng Nan cũng đã lùi lại, bất giác mà trốn sau lưng Khương Hy. Nhìn qua thanh niên nhân, Khương Hy phần nào cũng đã đoán ra được chuyện gì rồi. Hắn liền bước lên một bước mà nói. Không biết công tử đến đây chữa bệnh hay là mua thuốc? Thanh niên nhân kia nghe vậy liền nhìn lướt qua hắn, ánh mắt đánh giá mà nhìn từ trên xuống dưới. Thấy vậy, Khương Hy liền có chút khó chịu bởi cảnh tượng này tương đối quen mắt. Đúng như hắn cảm nhận, không bao lâu sau, thanh niên nhân kia nói ra. Không hổ danh xuất thân từ kỹ viện nhà bản thiếu gia, dung mạo không tồi. Nghe vậy, sắc mặt Khương Hy vẫn không có gì thay đổi nhưng trong lòng hắn đã có chút dậy sóng rồi. Kỹ viện nhà bản thiếu gia 6 chữ này phi thường quan trọng bởi chỉ cần qua đó hắn cũng đã biết kẻ trước mặt là người phương nào rồi. Thanh niên nhân tự nhiên là người của Tô gia, hơn nữa địa vị không thấp, chỉ là hắn không biết đó là ai mà thôi. Hắn cũng nhìn ra được kẻ trước mặt này hẳn là có ý với Chiêu Hồng Nan nhưng lại bị khước từ, có lẽ kẻ này đã dùng quyền thế để ép nàng. Nhưng hắn từng nghe Hiên Minh nói qua, Chiêu Hồng Nan tại Tô gia mặc dù là ngoại nhân nhưng cũng có một số quyền lực nhất định. Khương Hy rất ngạc nhiên khi nghe được chuyện này bởi Chiêu Hồng Nan ngoài là ngoại nhân, nàng còn là phàm nhân. Phàm nhân ngoại trừ dòng chính ra thì còn lại thân phận hầu như là nô bộc cả. Sao lại có thể có quyền lực được? Ở nơi khác có thể là vậy nhưng Tô gia thì khác, rất khác. Theo cách nghĩ của Khương Hy thì Tô gia này hẳn là một trong số các thế gia đặc thù nhất tại Huyền Đô Đại Lục bởi Tô gia theo thể chế mẫu hệ. Người có quyền lực nhất tại Tô gia bắt buộc phải là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân phi thường xuất sắc. Địa vị nam nhân tại Tô gia chỉ là phụ mà thôi. Cũng bởi vì địa vị là phụ nên họ Tô kia dù có ép được Chiêu Hồng Nan thì sau khi thành thân xong, địa vị của nàng mặc nhiên sẽ cao hơn hắn. Đây chính là cái lợi của việc làm dâu tại Tô gia nhưng đó cũng chính là vấn đề. Nếu biết trước địa vị của mình sẽ thấp hơn nữ nhân thì tại sao kẻ này lại muốn truy cầu Chiêu Hồng Nan đây? Nghĩ đến đây, Khương Hy đột nhiên liền thoái thác, hắn thật không muốn nhúng tay vào chút nào, nhân quả hiện tại của hắn đã tương đối loạn lạc rồi, thêm vào nữa chỉ cực rắc rối hơn thôi. Ngặt nỗi dự tính cũng chỉ là dự tính, trong lòng hắn không ngừng cười khổ không thôi, bởi Chiêu Hồng Nan nắm lấy áo hắn rồi. Từ góc độ của họ Tô kia tự nhiên sẽ không thấy được nhưng Khương Hy có thể cảm nhận được. Tay nàng đang run lên, cố gắng hết sức mà níu lấy lưng áo hắn, tựa như một tiểu cô nương đang sợ sệt vậy. Trong một thoáng, ánh mắt của Khương Hy có chút hơi đổi, hắn chần chừ một lát rồi nhìn họ Tô kia mà nói. Ra là Tô thiếu gia, không biết thiếu gia đến đây có chuyện gì không? Họ Tô nghe vậy liền có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Khương Hy lại gan to lớn mật như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng mà đáp. Chuyện của ta ngươi quản được sao? Khương Hy gật đầu cười nói ra. Nơi khác ta có thể không quản được nhưng đây là điền y quán, Tô thiếu gia xin cẩn thận một chút. Họ Tô nghe xong liền híp mắt lại mà nhìn hắn, khí thế quanh người liền có chút âm trầm lại. Chiêu Hồng Nan sau lưng đột nhiên lạnh toát cả lên, nàng càng ra sức mà níu chặt lấy lưng áo của Khương Hy. Khương Hy sắc mặt không nóng không lạnh, không có biểu hiện gì khác cả, chỉ có một mảnh bình tĩnh mà đối mặt với khí thế kia. Họ Tô kia càng nhìn, ánh mắt hắn càng phát lạnh. Tựa hồ chỉ trong chốc lát thôi là hai bên liền có thể đánh nhau rồi. Không gian ngày một trở nên căng thẳng hơn, khí cơ như muốn co lại. Họ Tô liền hừ lạnh một tiếng, quay người mà trở ra ngoài. Thấy vậy, Chiêu Hồng Nan liền thở nhẹ ra một hơi. Đột nhiên, họ Tô kia bất giác liền quay lại, lấy tốc độ cao nhất mà bất ngờ ra một quyền đánh về phía Khương Hy. Chiêu Hồng Nan vừa nhẹ nhõm không lâu, thần sắc đại biến, nàng hét lên một tiếng thất thanh nhưng mọi thứ đã chậm, một quyền kia đã đến rồi. Rầm. Thanh âm chấn động, xung lực tản ra làm toàn bộ bàn ghế bị đánh bật ra xung quanh. Mái tóc Chiêu Hồng Nan khẽ tung bay, miếng mạng che cũng đã bị thổi đi mất, hai tay nàng ôm lấy đầu mà ngồi thụt xuống. Nàng thật không muốn nhìn nữa, một chiêu vừa rồi không khéo đã đập chết Khương Hy rồi. Toàn thân nàng khẽ run lên vì sợ, xung lực tản xong, một thanh âm ấm áp bất chợt vang lên bên tai nàng. Nan tỷ, tỷ có thể mở mắt ra rồi. Nghe lấy thanh âm này, nàng liền chấn động mà mở mắt ra. sắc mặt bất ngờ mà nhìn toàn thân hắn, xem thử có chịu phải thương tích gì không, nàng nói.
Tiểu Hy, đệ không sao chứ?
Khương Hy lắc đầu, hắn nắm lấy tay nàng mà vỗ về nói ra.
Không sao, mọi chuyện đều đã xong hết rồi.
Chiêu Hồng Nan liền ngơ ngác, không hiểu ý của hắn là gì cả. Nàng bất giác nghĩ đến kẻ kia, sắc mặt đại biến mà nhìn ra sau lưng hắn. Nhưng họ Tô đã không còn ở đó nữa. Nàng liền có chút chật vật đứng lên, sắc mặt không rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Đột nhiên, nàng nghe được thanh âm ồn ào ở ngoài đường, nàng liền có chút hoài nghi.
Do dự một hồi nàng quyết định chạy ra ngoài xem thử. Kết quả liền khiến nàng giật mình không thôi, bởi kẻ kia đang bị không ít người bao vây lại mà nhìn ngó, chỉ trỏ, bàn tán đủ điều. Kỳ lạ là họ Tô kia thật không có dấu hiệu sẽ bật lại bởi hắn ngất rồi. Toàn bộ hoa phục của hắn bị bao phủ bởi một lớp máu mỏng, nhìn chật vật thê thảm vô cùng. Cảnh tượng này rơi vào tầm mắt của dân chúng Bắc Thành liền biến thành một chuyện kinh dị. Ánh mắt của bọn họ bất giác mà nhìn về phía Điền Y Quán bởi người vừa rồi bị bay ra là từ đó. Vừa vặn ánh mắt họ thấy được Chiêu Hồng Nan, sắc mặt liền chấn kinh không ngớt mà lên tiếng xì xào. Cảnh trước mặt và cảnh sau lưng bọn họ cứ như là hai thái cực, một thiên đường, một địa ngục vậy. Đám nam nhân không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lướt qua một tia say mê. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Chiêu Hồng Nan đương nhiên không thoải mái nhưng còn cách nào khác đây bây giờ, miếng mạng che của nàng đã rơi mất rồi. Cuối cùng, nàng liền có chút xấu hổ mà chạy vào trong. Có người không nhịn được mà chạy theo nhưng rất nhanh lại bị chặn ngay ngoài cửa bởi Khương Hy đã ra đến rồi. Người chạy theo đó liền ngược lại, sắc mặt có hơi biến nhưng cũng không nhìn hắn là bao, ngược lại có hơi ngẩng đầu mà cố gắng nhìn vào bên trong, tìm kiếm lấy thân ảnh xinh đẹp kia. Thấy vậy, Khương Hy liền thở dài một hơi, đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu người kia một cái, ánh mắt người kia trong chớp mắt liền tối sầm lại mà ngã xuống đất, không rõ tình hình thế nào. Tiếng xì xào dưới kia trong nháy mắt liền im bặt đi. Khương Hy nhìn qua bọn họ một lượt rồi cười nói. Mọi người còn chuyện gì sao? Lời vừa ra, đám đông không rõ vì lý do gì mà lập tức tản đi, đến nhìn cũng không nhìn lại, cước bộ gấp gáp vô cùng. Khương Hy có chút phát khổ, một tay đưa lên khẽ sờ sờ mặt mình mà tự nói. Ta đáng sợ đến vậy sao? Bọn họ hẳn vẫn còn nhớ chuyện lần đó. Thanh âm của Hiên Minh đột nhiên phát ra từ sau lưng, Khương Hy nghe vậy liền quay lại nhún vai mà nói.
Chuyện cũng qua lâu rồi còn gì?
Hiên Minh nhìn hắn mà nói nhỏ. Bọn họ là phàm nhân, những thứ không rõ ràng tự nhiên sẽ nhớ lâu. Khương Hy nhún vai không đáp. Lần đó chính là đợt mà Nguyên Anh kiếp vân của Mạc Hiện hiện thế, Khương Hy vì an toàn của Điền Y Quán mà đã dùng linh thức thi triển tinh thần công kích, khiến cho một đám người nằm thủ dạp hết lên trên đất. Mặc dù về sau bọn họ đương nhiên không nhớ rõ tình tiết ngày hôm đó như thế nào nhưng sâu thẳm bên trong, linh hồn bọn họ tựa hồ rất nhạy cảm với sự hiện diện của Khương Hy. Một khi hắn xuất hiện ở đâu thì bọn họ tự động giản sang chỗ khác. Chuyện này dù sao cũng đã là chuyện cũ rồi, Khương Hy không để ý đến nữa, hắn liền đưa tay lên chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về thanh niên nhân đang nằm ngoài kia mà nói.
Kẻ kia là ai vậy?
Hiên Minh nghe vậy liền đáp.
Tô đại thiếu gia Tô Chiến.
Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói.
Là đại sao?
Yếu hơn ta nghĩ. Hiên Minh cười một tiếng nói ra.
Ta cũng không nói hắn mạnh.
Kỳ thực, hắn cũng chỉ là tứ tạp linh căn mà thôi, tu tiên 10 năm mới lên được luyện khí tầng 4. Thiên phú của hắn rất nát, tại Tô gia cũng không được coi trọng là bao, ngươi không cần phải để tâm.
Nghe vậy, Khương Hy lại nói tiếp.
Tô gia dòng chính thế hệ này như thế nào? Hiên Minh trong chốc lát sắc mặt có chút hơi trầm lại, nhưng rất nhanh cũng bị giấu đi mà nói.
Tô gia thế hệ này có đến 4 người tu luyện được, nhiều gấp đôi Thẩm gia, à không.
Bây giờ thì gấp 4 rồi. Một người là Tô Chiến đang nằm ở kia, một người thì gọi là Tô Trường Minh, người này thì ngươi không cần để ý bởi hắn chỉ mới 10 tuổi mà thôi. Linh căn cũng là tứ tạp. Khương Hy vừa nghe vừa gật đầu nhưng sau khi nghe Tô Trường Minh xong thì Hiên Minh đột nhiên không nói nữa, ánh mắt của hắn tựa hồ có chút biến hóa khó nói.
Khương Hy liền nghĩ.
Hắn cùng hai người còn lại có khúc mắc gì sao? Im lặng được một đoạn thời gian ngắn, Hiên Minh cuối cùng cũng nói tiếp.
Xin lỗi, vừa rồi ta có chút thất thần.
Khương Hy lắc đầu nói.
Không sao đâu, ngươi nói tiếp đi.
Hiên Minh gật đầu nói tiếp. Hai người còn lại ngươi nên lưu ý một phen bởi hai người đó có thể xem là tương lai của Tô gia sau này. Một người gọi là Tô Thái Lâm, hắn chính là đệ đệ ruột của Tô Chiến, tu vi hiện tại ta không rõ nhưng hắn là song linh căn giống như vị đường huynh kia của ta. Tô Thái Lâm là Tô gia thế hệ này đệ nhất nhân. Hắn có thể sẽ tìm ngươi tính sổ chuyện Tô Chiến, ngươi cũng nên cẩn thận một phen. Người còn lại cũng không kém, nàng gọi là Tô Uyên. Tô Uyên không mạnh như Tô Thái Lâm, thiên phú tu luyện cũng không bằng hắn. Nàng là tam tạp linh căn. Nhưng cũng vì thế mà nàng rất giống ngươi.
Giống ta? Khương Hy ngạc nhiên hỏi. Hiên Minh gật đầu đáp.
Đúng vậy, giống ngươi, nàng chính là thiên sinh linh thức, đồng thời cũng là một thiên tài luyện đan thuật, danh tiếng của nàng tại Tây Thành rất cao. Mặt khác, địa vị của nàng tại Tô Gia còn kinh người hơn, nàng là con gái của gia chủ đời này. Nàng tuy không phải là Tô Gia đệ nhất nhân nhưng trước mặt nàng, Tô Thái Lâm cũng không dám nhận cái danh xưng đó về mình. Nghe xong, Khương Hy liền đánh cho Hiên Minh một cái nhìn đầy ý vị. Vừa rồi hắn đã có chút nghi ngờ nhưng không ngờ rằng nghi ngờ của hắn lại đúng. Hiên Minh khi nhắc đến Tô Thái Lâm, sắc mặt của hắn liền âm trầm lại nhưng khi nhắc đến Tô Huyên thì thái độ lại khác hẳn. Ánh mắt của Hiên Minh lúc đó tựa hồ nhu hòa đi rất nhiều, Khương Hy có thể thấy được một tia say đắm mê hoặc ở trong đó. Vậy nên hắn liền kết luận Hiên Minh có tình ý với Tô Huyên. Khương Hy càng nhìn, khoe miệng của hắn càng cong lên. Hiên Minh cũng ý thức được vừa rồi mình có chút hơi lộ liễu rồi, hai mang thai hắn liền đỏ lên nhưng Khương Hy dám chắc rằng đằng sau lớp dịch dung đó, hắn tuyệt đối đã ửng hết cả mặt rồi. Bị phát hiện ra tâm tư, Hiên Minh tự nhiên không đứng ở đấy mà tiếp chuyện nữa, hắn liền nhanh chóng mà trở lại vào nhà. Thấy vậy, Khương Hy liền lắc đầu cười nhẹ một tiếng, sau đó, hắn nhìn xuống tay mình. Nơi đó đang giữ lấy một tấm lệnh bài đen còn vương chút ánh sáng, hắn thầm nghĩ. Cái này quả nhiên là pháp khí. Tấm lệnh bài đen kia hiển nhiên là lệnh bài từ phủ thành chủ, hơn nữa còn là lệnh bài do chính tay Mặc Chính Doanh chế luyện cho Điền Đại Phu. Tác dụng chính của nó đương nhiên là để bảo mệnh rồi. Nói đúng hơn thì tấm lệnh bài này là một loại pháp khí chuyên về phòng ngự. Bình thường, pháp khí muốn dùng được thì đòi hỏi người dùng phải có được linh thức để thôi động nhưng tấm lệnh bài này rất khác. Khương Hy dám chắc một điều rằng tấm lệnh bài này chắc chắn đã qua tay một tu sĩ Kim Đan và được chế luyện lại thêm một lần nữa mới có được năng lực như hiện tại. Tu sĩ Kim Đan đó trong suy nghĩ của hắn đương nhiên là Mạc Hiên. Đơn thuần như vậy thôi cũng đủ nói lên được địa vị chân thật của Điền Đại Phu không đơn giản chỉ là nhờ vào Mạc Chính Doanh, mà có lẽ đằng sau đó còn có bóng dáng như có như không của Mạc Hiên nữa. Tấm lệnh bài này có lẽ là số ít pháp khí có thể được sử dụng bởi phàm nhân. Khương Hy không thông luyện khí nhưng lấy kiến thức của hắn mà nói thì tấm lệnh bài này chỉ có thể phát động khi tính mạng của Điền Đại Phu đang lúc ngàn cân treo sợi tóc mà thôi. Vừa rồi, tính mạng của Khương Hy tính ra thì nguy hiểm trong mắt người ngoài nhưng đó mới đúng là dụ ý của hắn. Chỉ cần có người cho là hắn gặp nguy liền được. Như vậy, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận mà phát động tấm lệnh bài này phản sát Tô Chiến. Giây phút một quyền kia của Tô Chiến đánh đến, Khương Hy đã bí mật thôi động lệnh bài lên mà tạo thành một lớp màng ánh kim bảo vệ mình. Nhìn thấy lớp màng này, sắc mặt hắn lúc đó có chút thương cảm với Tô Chiến. Bởi đánh trúng lớp màng này thì Tô Chiến cũng ăn khổ không ít. Màu ánh kim đại biểu chính là kim linh khí, mà về bản chất, kim linh khí chính là linh khí có tính công kích và sát phạt rất mạnh. Lớp màng ánh kim kia về thực chất có thể ví như một quả cầu gai vậy. Kết quả đúng là thế, Tô Chiến không những đánh không trúng mà còn bị phản sát đến thế thảm. May mắn là ở phút cuối Khương Hy đã thu lực lại, nếu không thì hắn cũng nên chạy khỏi Nguyệt Hải Thành đi là vừa. Với thực lực hiện tại thì hắn không phải là đối thủ của Tô Gia, vậy nên Tô Chiến không nên chết, ít nhất là hiện tại. Sau đó, Khương Hy cất tấm lệnh bài mà trở vào dọn dẹp bên trong cùng Hiên Minh, xung lực vừa rồi đa phần là đến từ dư lực của tấm lệnh bài kia, tự nhiên lực phá hoại kinh người. Chiêu Hồng Nan thấy hai người họ dọn liền phụ một tay. Ánh mắt của Hiên Minh lúc đó có hơi chút mất tự nhiên nhưng hắn cũng cố gắng mà không thể hiện ra ngoài. Còn Khương Hy thì hắn cũng không ngăn lại làm gì. Tính cách Chiêu Hồng Nan ra sao hắn đương nhiên hiểu. Nàng đã muốn giúp thì dù hắn có nói gì đi nữa thì nàng căn bản vẫn sẽ giúp mà thôi. Chưa kể tàn cuộc cũng không nhẹ, thêm sức một người liền tốt. Điền Đại Phu cùng Lân sáng nay đã có việc mà đi Nam Thành một chuyến, Điền Y Quán tự nhiên để cho Khương Hy trông coi, dù sao Y Quán cũng phải cần một y sư tọa chấn thì mới gọi là Y Quán được. Tiếp đó, nhân lúc hai người họ chưa về thì ba người Khương Hy càng ra sức mà dọn dẹp, nếu không Điền Đại Phu trở về sẽ lo lắng cho hắn. Giữa lúc này, đột nhiên một tiếng quát từ đâu vang đến. Kẻ nào dám đánh thiếu gia nhà ta? Tiếng quát này rất mạnh, tựa hồ được gia trì bởi một linh lực vô cùng kinh người. Đến độ Chiêu Hồng Nan bất giác bị làm cho đau thai mà co rụt người lại, cây chổi xương trong tay bất giác cũng ngã xuống đất kêu một tiếng cộp. Thấy vậy, Khương Hy nhanh chóng dùng linh lực mà truyền vào người nàng. Bất giác, sắc mặt khó chịu của Chiêu Hồng Nan cũng dịu đi, nàng có cảm giác rằng trong người mình như đang có một luồng khí ấm kỳ lạ mà luân chuyển liên tục vậy. Nàng liền nhìn qua Khương Hy một chút bởi nguồn ấm kia là đến tay nơi tay hắn đặt vào người nàng. Đột nhiên, sắc mặt nàng có chút hơi đỏ ửng lên nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu, sắc mặt vội vàng mà nói. Tiểu Hy, ngươi mau chạy đi, người của Tô gia đến rồi. Nghe vậy, Khương Hy liền vỗ nhẹ lên vai nàng mà nói. Nan tỷ, không sao đâu. Nhưng mà, Chiêu Hồng Nan vội nói. Không sao hết, mọi thứ đã có để lo liệu rồi, hắn nhìn nàng nghiêm túc mà cắt ngang.
tựa hồ như muốn làm nàng tin tưởng vậy. Thấy vậy, nàng liền á khẩu, những lời còn chưa kịp nói kia nàng cũng không nói nữa. Chiêu Hồng Nan sắc mặt tựa hồ có chút như nằm ngộng, bởi Khương Hy lúc này thật sự rất khác, cứ như là đã trưởng thành vậy. Trước đây, trong mắt Chiêu Hồng Nan, hắn tựa như một đệ đệ cần được thương yêu bảo bọc thì nay, hắn đã lột xác trở thành một nam nhân đúng nghĩa, một nam nhân có thể khiến người khác yên tâm mà dựa vào. Cũng vì thế, nàng liền thở dài ra một tiếng rồi nói. Tiểu Hy cẩn thận một chút. Ừ, hắn đáp. Nói chuyện với Chiêu Hồng Nan xong, Khương Hy liền đứng dậy mà đi ra ngoài, trong tay không quên nắm thật chặt tấm lệnh bài kia. Hiên Minh ở gần đó thấy vậy liền cười khổ không thôi, nhưng mặt khác, trong lòng hắn cũng có chút hả hê. Mối thù mất danh ngạch với Tô Gia hắn làm sao mà quên được, hắn thầm nghĩ. Tô Gia lần này đã phải thiết bản thật rồi. Chương 71, ngàn năm đại nạn. Ngoài kia, một người đang phẫn nộ mà gào thét, một người thì đỡ Tô Chiến dậy mà bắt đầu chữa trị. Khương Hy vừa ra thì hơi chút ngạc nhiên bởi hắn không nghĩ đến lại là hai người, hơn nữa tuổi tác cũng không phải là thấp. Người đang gào thét đến đỏ mắt kia là một trung niên nhân thân người cao lớn, nửa thân trên hầu như không mặc bất cứ thứ gì cả, chỉ để lộ ra thịt vững chắc như đồng kia. Nhìn qua thôi Khương Hy cũng đoán được người này tu hẳn là ngoại luyện chi thuật. Người còn lại thì thân hình nhỏ hơn, cũng là trung niên nhân nhưng lại mang dáng vẻ của thư sinh, văn khí đầy mình. Hắn đang cho Tô Chiến ăn cái gì đó, hẳn là đan dược trị thương. Khương Hy khi nhìn vào thư sinh kia, tóc gáy hắn có hơi chút dựng lên, hắn bất giác liền giật mình. Bởi người kia thật sự có thể giết được hắn. Cảm giác này hắn không thể tìm ra được trên người ngoại luyện trung niên nhân kia, như vậy cũng chỉ có thể nói rằng thư sinh đó thực lực cao hơn một đoạn. Dẫu vậy, Khương Hy cũng không ngại gì cả, chỉ cần tấm lệnh bài còn trong tay thì tại cảnh giới luyện khí, hắn không phải ngại ai cả. Ngặt nỗi tấm lệnh bài này cũng có hạn sử dụng của nó. Trên thực tế, pháp khí sở dĩ được gọi là pháp khí bởi nó dùng pháp lực để ôn dưỡng. Mỗi loại pháp khí được tạo ra hầu như là dựa vào đặc thù của công pháp tu luyện là chính nên sử dụng pháp lực để thôi động cũng là lẽ đương nhiên. Cũng chính vì thế mà khi tấm lệnh bài này về tay Điền Đại Phu, nó không thể phát ra uy lực vốn có của nó được. Theo Khương Hy nghiên cứu ra được thì tấm lệnh bài này được Mạc Chính Doanh đưa vào bảy đạo kim quang. Bảy đạo kim quang này đại biểu cho bảy đòn tấn công mạnh nhất của hắn và chỉ có thể kích hoạt khi tính mạng của người sử dụng gặp an nguy. Còn ngoài trường hợp đó ra thì để chủ động sử dụng, người dùng phải dùng linh thức làm đánh lừa cảm giác của pháp khí, khiến cho nó hiểu rằng chủ nhân của nó đang gặp nguy. Như vậy thì kim quang sẽ tự động kích hoạt thôi. Trước khi giao lại tấm lệnh bài cho Khương Hy, Điền Đại Phu cho biết Lao đã sử dụng 2 lần rồi, vậy nên hắn chỉ còn được 5 lần. Trong đó, ban nay hắn đã dùng 1 lần để đả thương Tô Chiến. Khương Hy vừa ra, rất nhanh liền thu hút sự chú ý, một phần vì những người xung quanh biết Tô Chiến bay ra là từ Điền Y Quán, tự nhiên liền cảm thấy hắn có liên quan. Ngoại luyện trung niên nhân là tu sĩ, hắn đương nhiên nhận ra ánh mắt bất thường của những người xung quanh. Thế là hắn liền tập trung nhìn về Khương Hy, ánh mắt lướt qua sát ý dày đặc. Khương Hy bình tĩnh nhìn hắn, tựa hồ cũng không quá sợ sệt gì. Thấy vậy, ngoại luyện trung niên nhân liền bước ra một bước, khí thế hùng dũng mà tiến về phía trước. Dân chúng xung quanh ngay lập tức hoảng sợ mà tản ra chỗ khác, bọn họ không muốn đang yên đang lành mà gặp họa sát thân. Không bao lâu sau, ngã tư liền trống không, chỉ còn vài người liên quan ở lại mà thôi. Ngoại luyện trung niên nhân liền không để ý là bao, hắn lập tức giẫm một chân xuống đất mà hét lên một tiếng. Toàn thân người ngay tức khắc liền bắn về phía trước mà ra một quyền. Khương Hy đương nhiên không dám thất lễ, hắn lập tức đưa tấm lệnh bài lên phía trước, sẵn sàng thôi động linh thức bất kỳ lúc nào. Đột nhiên, kỳ biến phát sinh, ngoại luyện trung niên nhân không rõ vì lý do gì mà ngã ngửa ra mặt đất, xung lực từ tốc độ của hắn liền tạo thành một cơn gió nhỏ mà thổi phần phần y phục Khương Hy. Khương Hy híp mắt lại mà nhìn ngoại luyện trung niên nhân. Đúng hơn là sợi dây đang buộc ngang người hắn. Chính cái sợi dây này là thủ phạm khiến cho hắn ngã xuống đồng thời cũng là thứ cứu mạng hắn. Chủ nhân của sợi dây này không ngoài ai khác là thư sinh kia. Giây phút Khương Hy rút ra tấm lệnh bài đen, hắn đã lập tức thôi động pháp khí của mình mà giữ lại ngoại luyện trung niên nhân kia. Thư sinh đưa tay ra vận lực, sợi dây kỳ bí kia ngay tức khắc liền rời khỏi ngoại luyện trung niên nhân mà trở về ống tay áo hắn. Giây thu xong. Ngoại luyện trung niên nhân sắc mặt có chút hơi tím tái mà đứng dậy nhưng hắn cũng không lựa chọn tấn công tiếp nữa. Xem chừng hắn không hoài nghi gì về hành động của thư sinh vậy. Giữa lúc này, thư sinh đột nhiên cười lên một tiếng mà nói. Thật có lỗi, vị bằng hữu này của tiểu sinh có chút lỗ mãng, công tử không sao chứ. Nghe vậy, Khương Hy liền cẩn thận thu lệnh bài lại mà cười đáp. Ta không sao, không biết hai vị lặn lội từ Tây Thành đến đây không biết có chuyện gì không. Ngoại luyện trung niên nhân hừ lạnh một tiếng mà nói. Tiểu tử. Bớt hoang ngôn, nói đi, có phải ngươi đã đánh thiếu gia gia nông nổi này không? Khương Hy lắc đầu, vẻ mặt vô tội nói ra. Không phải ta. Ngoại luyện trung niên nhân miết mép, nói ra. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Biểu hiện của đám phàm nhân vừa rồi đủ để nói lên ngươi là thủ phạm rồi. Vậy nếu ta chỉ có liên quan thôi thì sao? Hắn hỏi tiếp. Đều như nhau cả, ngoại luyện trung niên nhân đáp. Nghe vậy, Khương Hy khẽ cười một tiếng rồi nói. Ra vậy, ngươi không đần độn như ta nghĩ. Sắc mặt trung niên nhân bỗng nhiên cứng đờ lại, tựa như khó tin những lời mình vừa nghe được. Lát sau, hắn liền giống lên một tiếng đầy phẫn nộ. Danh con, ngươi nói cái gì? Khí thế bạo phóng, uy áp của hắn ngay lập tức bùng nổ ra xung quanh, toàn thân hắn chỉ trong chốc lát liền đỏ lên như thép đung. Vô số tia khói trắng liền từ người hắn mà bước lên không trung. Thấy vậy, thư sinh lập tức quát lên một tiếng. Chu Minh, đại thiếu gia còn ở đây, ngươi kiềm chế lại cho ta. Nghe vậy, sắc mặt ngoại luyện trung niên nhân liền khó coi, hai mắt nóng rực mà nhìn Khương Hy, tựa như muốn thiêu chết hắn vậy. Nhưng họ Chu kia cũng không định làm thật, hắn liền điều chỉnh hô hấp mình lại, không bao lâu sau, cơ thể của hắn không còn đỏ nữa mà đã dần trở lại bình thường. Thư sinh liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt liền lạnh xuống mà nhìn thiếu niên nhân kia. Ban đầu hắn cùng họ Chu kia đi cùng với Tô Chiến đến kỹ viện để gặp Triều Hồng Nan. Nào ngờ nàng lại bỏ đi đâu đó, bọn hắn liền lựa chọn ở lại đợi. Nhưng ngoài ý muốn là Tô Chiến đột nhiên biến mất, hai người bọn hắn liền phải đi tìm. Dựa theo manh mối để lại, bọn hắn cuối cùng cũng đã tìm đến Bắc Thành. Ngặt nỗi thảm trạng của Tô Chiến thật không dễ nhìn. Thư sinh về bản chất là một người tâm tư thâm trầm, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vậy nên theo chủ ý của hắn là dù có gặp được thủ phạm thì trước mắt, nói chuyện vẫn là ưu tiên hơn, dù sao địa điểm này cũng tương đối nhạy cảm, đánh nhau thì không xong. Đừng nói là thư sinh. Bất kể tu sĩ nào giữ được cái đầu tỉnh táo cũng sẽ không tùy tiện mà ra tay tại đây. Thứ nhất, đây là Bắc Thành, tu sĩ bọn họ Lý gia không nên xuất hiện ở đây chứ đừng nói là ra tay giết người. Thứ hai, thiết luật của Nguyệt Hải Thành cũng không phải để trưng, nhất là trong thời điểm này, quyền lực của phủ thành chủ đang ở thế đại thịnh. Dù có là tứ đại thế gia thì trước khi hành động cũng phải suy nghĩ một phen chứ đừng nói là phận tay chân như họ Chu và thư sinh. Thứ ba, nơi bọn họ đang đứng chính là ngã tư danh tiếng nhất Bắc Thành. Là nơi cư ngụ của hai trong số Nguyệt Hải Tam Nhân. Nguyệt Hải Tam Nhân là phàm nhân, đó là chuyện không phải bàn cãi nhưng bất kỳ ai trong số đó lại có thể điều động được một lượng tu sĩ nhất định đi theo. Nếu bọn họ dám chọc giận ai đó trong Nguyệt Hải Tam Nhân thì tốt nhất là không nên về Tây Thành. Về Tây Thành liền khó sống. Khương Hy lúc xuất hiện thư sinh đương nhiên không để ý, hắn lúc đó đang bận chữa trị cho Tô Chiến, nào có thời gian quan sát. Nhưng đến khi tấm lệnh bài đen kia xuất hiện, hắn đã phần nào đoán được thân phận của thiếu niên nhân kia rồi. Nhưng cũng vì thế mà ánh mắt hắn liền lạnh xuống bởi như vậy thì quá khó xử lý rồi. Thư sinh 10 phần chắc chắn Khương Hy là người đả thương Tô Chiến, đúng hơn là Tô Chiến bị tấm lệnh bài kia phản sát. Dù sao trong mắt hắn, Khương Hy chỉ là phàm nhân, đương nhiên không thể nào có được thực lực đánh bại tu sĩ luyện khí tầng 4 rồi. Thư sinh trầm mặc một hồi, ánh mắt lấp lóe tinh minh lúc gần lúc hiện, rồi lại nói. Không biết công tử gọi là gì? Khương Hy híp mắt lại mà nhìn thư sinh một chút, ánh mắt lướt qua một tia tán thưởng, hắn đáp. Ta họ Khương. Thư sinh nghe vậy liền gật đầu, nói ra. Tiểu sinh sẽ nhớ kỹ. Chuyện ngày hôm nay, Tô gia sẽ đòi lại vào một ngày khác. Nói xong, hắn nhìn qua trung niên nhân kia mà nói. Chu Minh, chúng ta đi. Ngoại luyện trung niên nhân có chút chần chừ, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng sau đó vẫn quyết định im lặng, hắn meo mắt lại nhìn Khương Hy, sắc ý như ẩn như hiện mà nói. Tiểu tử. Lần này ngươi xem như may mắn. Sau đó, thư sinh cùng ngoại luyện trung niên nhân cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng vác lấy Tô Chiến rời đi. Nhìn vào tốc độ của họ, Khương Hy liền nghĩ đến gì đó, hắn cũng nhanh chóng mà chạy về điền y quán đóng cửa lại. Vào trong nhà, Khương Hy liền bắt gặp Hiên Minh cùng Chiêu Hồng Nan đang lo lắng mà nhìn hắn. Hắn liền cười một cái mà nhìn hai người, ý bảo vẫn bình yên vô sự. Chiêu Hồng Nan lại gần hắn mà nhìn kỹ càng hơn, đôi mắt đẹp của nàng bất giác mà lay động. Thu hút hết ánh nhìn của Khương Hy. Mặc dù mắt của nàng không thể nào to bằng hắn nhưng nói về độ cuốn hút, nếu hắn không giải trừ liễm tức thuật thì hoàn toàn không có cửa so với nàng. Khương Hy nhìn rất lâu, đến độ Chiêu Hồng Nan cũng phải đỏ mặt hết cả lên, nàng thật không biết nên tránh như thế nào cả. Mỗi lần nàng di mắt sang chỗ khác là hắn lại nhìn theo. Đến mức này thì nàng chỉ còn nước quay lưng lại mới có thể tránh được mà thôi. Nhưng nàng cũng sẽ không tránh hắn, liền ấp úng nói. Tiểu Hy đệ nhìn đủ chưa? Nghe vậy. Khương Hy liền có chút thất thố, sắc mặt hắn có chút hơi hoảng. Bởi hắn không ngờ rằng có ngày hắn lại rơi vào tình trạng mất cảnh giác như vậy. Vốn dĩ với tâm cảnh của Nguyên Anh lão tổ, hắn sẽ phải vững vàng lắm nhưng dường như ở một thế này lại không phải như vậy. Nghĩ đến đây, sắc mặt Khương Hy đột nhiên tái nhợt lại mà ngã xuống sàn. Chiêu Hồng Nan ở gần nhất,
đương nhiên là nhìn thấy đầu tiên, nàng chấn kinh mà ngồi xuống đỡ lấy hắn. Hiên Minh ở sau vốn đang tính xem trò hay giữa hai người họ, nhưng Khương Hy đột nhiên ngã xuống cũng làm hắn hoảng hồn không thôi. Chiêu Hồng Nan nhìn hắn đầy lo lắng là nói: "Tiểu Hy, đệ không sao chứ? Đệ bị thương rồi sao?" Nghe vậy, Khương Hy liền nhìn nàng rồi lại nhìn Hiên Minh, sắc mặt hắn thoáng qua một chút phức tạp. Hắn trầm mặc một đoạn rồi nói ra: "Xin lỗi, bây giờ đệ muốn ở một mình." Bàn tay Chiêu Hồng Nan đang chạm vào vai hắn vì nghe những lời này mà bất giác buông ra, nàng nhìn hắn mà không thể nói nên lời. Khương Hy liền đứng dậy mà một mình đi về phòng của mình. Hiên Minh ở sau một mực vẫn dõi theo bóng lưng hắn, đến khi cánh cửa kia đóng sầm lại, hắn vẫn không có ý định sẽ thôi nhìn. Ánh mắt hắn chứa đầy nỗi lo âu cùng hoài nghi. Chiêu Hồng Nan sau khi chứng kiến Khương Hy trở về phòng, nàng liền thở dài ra một hơi, ánh mắt lướt qua một vẻ đau xót. Ở cái nhìn của nàng, bóng lưng kia dường như chứa đựng một tòa tâm sự khó kể, trông thật cô đơn và tĩnh mịch. Không biết là bao lâu, ánh mắt của nàng cũng đã trở lại như cũ, nàng liền suy nghĩ một chút rồi lấy cái mạng che đã bay kia ra mà đeo lên. Sau đó nhìn Hiên Minh mà nói: "Hiên công tử, trời đã không còn sớm, Hồng Nan đành phải cáo lui. Tiểu Hy đành nhờ vào mọi người vậy." Hiên Minh dường như có chút lãng tránh đi ánh mắt của nàng mà đáp: "Chiêu cô nương bây giờ đi liệu có ổn không?" Chiêu Hồng Nan lắc đầu tiếp lời: "Không sao cả, Tô đại thiếu gia hiện tại thân mang thương thế rất nặng, vậy nên tạm thời ta vẫn an toàn. Phiền công tử chuyển lời lại giúp Tiểu Hy, tránh làm đệ ấy lo lắng." Hiên Minh gật đầu, nói ra: "Chiêu cô nương yên tâm, ta sẽ chuyển lời." Nghe vậy, Chiêu Hồng Nan liền nở nụ cười, nàng cúi đầu hành lễ mà đáp: "Đa tạ công tử." Ở trong phòng, Khương Hy mệt mỏi mà nằm trên giường, ánh mắt đạm bạc nhìn lên trần nhà, không biết là đang nghĩ gì. Hiện tại, hắn đang đối mặt với một mối nguy lớn nhất từ trước đến nay, từ ngàn năm trước đến tận bây giờ, mà không biết phải làm gì mới hóa giải được. Theo thời gian trôi qua, những ảnh hưởng xấu từ nhân quả mà kiếp trước mang lại đã gần như biến mất hết. Ký ức xưa kia của Khương Hy cũng dần nhạt đi, hắn đã quên đi một vài sự kiện của kiếp trước rồi. Nhưng ngoài ý muốn là tâm cảnh của hắn cũng đang dần mất đi. Chương 72, đi đêm có ngày gặp ma, 1. Tâm cảnh là một thứ mơ hồ. Người ta có thể gọi thẳng tên ra nhưng lại không cách nào có thể giải thích rõ ràng được. Đối với phàm nhân, tâm cảnh không đóng quá nhiều quan trọng bởi phàm nhân căn bản là bị cuốn hút bởi hồng trần, bởi ngoại vật mà không thể nào đạt đến bốn chữ siêu thoát thế tục được. Nhưng tu sĩ thì khác, khác nhiều lắm, hồng trần không có mấy thứ có thể dao động được họ. Từ đó liền sinh ra cái được gọi là tâm cảnh. Tâm cảnh chính là chỉ góc nhìn của tu sĩ đối với thế giới này. Tâm cảnh càng cao, tầm nhìn cũng càng cao. Liên hệ với hồng trần ngoại vật cũng càng ít đi, thất tình lục dục cũng dần nhạt đi. Vậy nên phàm nhân thường sùng bái tu sĩ mà tụng xưng tiên nhân tại thượng, siêu thoát thế tục. Vong tình tại thượng cũng vì thế mà ra. Khương Hy nghĩ kỹ lại thì nhận ra một điều rằng hắn nán lại trần thế rất lâu, ngoại vật cuốn thân ngày càng nhiều, nhân quả đeo đuổi lại không dứt. Tâm cảnh nguyên anh của hắn sụp đổ cũng là lẽ đương nhiên. Trên thực tế, tâm cảnh mất đi cũng không phải là thứ khiến hắn phiền muộn nhất, mà là nguyên nhân dẫn ra nó. Tâm cảnh mất cũng có nghĩa là tâm không tịnh. Tâm không tịnh cũng đồng nghĩa với đạo tâm không kiên. Khương Hy chưa từng nghĩ đến chuyện hắn có kiên định với việc tu đạo hay không nữa, hắn tu không phải vì cầu trường sinh, hắn tu là bởi vì sợ chết. Nghe thì hơi vô lý, hai ý đó nhìn chung thì đúng là rất giống nhau nhưng với Khương Hy thì không phải. Trường sinh không có nghĩa là sẽ sống mãi mãi, trường sinh rồi cũng sẽ có một ngày mà chết đi. Khương Hy sợ chính là ở đó, bởi vậy hắn mới tu tiên. Nhưng tình huống hiện tại của hắn lại cho thấy rằng hắn không kiên định với việc sợ chết là bao. Nếu hắn đã kiên định với cái ý sợ chết đó thì tâm cảnh của hắn đã không rơi rồi. Càng nghĩ, hắn lại càng thấy mịt mù, hắn không hiểu bản thân mình không kiên ở chỗ nào. Đầu óc hắn cứ vậy mà rối tung rối mù hết cả lên. Hắn đưa hai tay lên ôm đầu, nằm lăn qua lăn lại tựa chừng rất thống khổ vậy. Không thống khổ về thể xác nhưng lại thống khổ về mặt tinh thần. Khương Hy không biết rằng, lúc hắn đang tự rằng sẽ chính mình thì ngoài kia cũng đang có người đứng nhìn hắn. Người đó là Hiên Minh. Sau khi dọn dẹp và đưa tiễn Chiêu Hồng Nan xong, hắn tự nhiên không còn việc khác để làm nữa. Khách nhân vào thời điểm này hẳn là sẽ không đến nữa, hôm nay sự việc diễn ra quá nhiều, dân chúng ngoài kia có khi đã bị dọa sợ một phen rồi. Vậy nên Điền Y Quán tạm thời sẽ khá yên tĩnh. Điền Đại Phu cùng Lân đến giờ vẫn chưa về, Điền Y Quán tự nhiên còn lại hai người, mà còn là hai người thấu hiểu nhau nhất. Hiên Minh ở góc độ khác thì không thể gọi là hiểu Khương Hy nhưng nếu tính ở góc độ tu tiên thì lại khác. Hàng ngày, hắn tu luyện bằng cách đối luyện với Khương Hy, tự nhiên hiểu Khương Hy mạnh đến cỡ nào, tâm tư lãnh đạm ra sao. Thậm chí, hắn còn biết được linh thức của Khương Hy bao phủ được từng nào nước kia. Theo hiểu biết của hắn,
Khương Hy dù có khúc mắc đến đâu đi nữa thì cũng tuyệt đối sẽ không bỏ phòng ngự linh thức xuống. Đây cũng chính là lý do mà người tiếp xúc với hắn hàng ngày là Hiên Minh có thể tìm ra được sơ hở trong vùng lãnh địa đó. Hiên Minh có thể dám chắc một điều rằng, tu vi của Khương Hy không bằng hắn nhưng thực lực lại kinh khủng đến mức không thể hình dung được, đặc biệt là linh thức. Linh thức của Khương Hy có thể bao phủ trong bán kính 10 mét. Chuyện này nói ra ngoài tuyệt đối sẽ gây chấn động toàn đại lục bởi thiên sinh linh thức không thể nào kinh khủng đến như vậy được. Nếu dùng tu vi luyện khí tầng 3 của một người sở hữu thiên sinh linh thức làm gốc thì nhiều lắm là phủ đến bán kính 5 mét là cùng. Điểm đó không sai, Khương Hy nếu thật sự tu luyện bình thường, linh thức của hắn chính là như vậy. Nhưng ai bảo hắn có tinh thần công pháp đây? Tam dục có tam thiên, sắc dục thiên có tam tầng mà hiện tại, Khương Hy đã đại thành tầng thứ nhất rồi, hư vô sinh dâm hắn đã luyện thành công rồi. Linh thức của hắn theo đó mà bành trướng ra một đoạn. Cũng vì biết linh thức của hắn cường đại bước đó, Hiên Minh mới lựa chọn đứng ngoài lãnh địa mà quan sát, tránh cho việc nhiễu loạn tâm tình hắn bây giờ. Từ sau khi nhập luyện khí tầng 4 đến tận bây giờ, Hiên Minh vô tình phát hiện ra được một điều rằng sức mạnh của hắn đột ngột tăng mạnh không rõ lý do. Hắn đã từng dự định đem chuyện này đi nói cho Khương Hy nhưng cuối cùng hắn lại không hỏi. Bởi hắn nhớ đến lời của phụ thân từng nói trước đây. Đừng bao giờ tin vào người khác, nhất là tu sĩ. Hiên Minh mặc dù tin Khương Hy nhưng có một số chuyện, có lẽ hắn cần phải nghĩ lại. Thực lực của hắn tăng mạnh cũng đồng nghĩa với ngũ quan của hắn ngày càng nhạy bén hơn, nhất là thính giác. Bây giờ dù cách nhau xa hơn 10 mét nhưng Hiên Minh có thể nghe ra được tiếng loạt soạt dây rủa từ tấm đệm ở trên giường. Chỉ dựa vào mỗi âm thanh thế này, hắn liền khó có thể đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Hắn không dám xông thẳng vào kia bởi nếu thật không có chuyện gì cả thì hắn xông vào lại có chút xấu hổ. Mặt khác, Khương Hy đã bảo muốn ở một mình. Thế là hắn quyết định canh ở ngoài, tránh để Điền Đại Phu cùng lần trở về mà làm phiền. Thời gian trôi qua, Điền Đại Phu cùng lần cuối cùng cũng trở về, trên tay có mang theo vài bọc lá thức ăn phát ra một mùi thơm lừng, nhìn sắc mặt hai người bọn họ tựa hồ rất vui vẻ. Nhất là lần, hắn cao hứng đến độ cười đến không thể khép miệng lại được. Hiên Minh dù đang ở sau hậu viện nhưng hắn đã nghe thấy thanh âm của lần từ lúc hai người đến ngay ngã tư rồi. Thế là hắn ngay lập tức chạy ra ngoài đón, cốt yếu chính là ngăn không cho hai người họ vào trong. Thấy vậy, Điền Đại Phu liền nhíu mày lại mà nói. Đại họa tử, ngươi làm gì đấy? Điền Đại Phu gọi Hiên Minh là đại họa tử đơn giản là vì Lao Hoàng gọi hắn như thế. Chưa kể Hiên Minh ở Điền Ý Quán cũng cần một cái tên, vừa vặn theo truyền thống, đã có đại nhãn tử, tiểu hắc tử thì thêm một đại họa tử cũng không có ai nghi ngờ gì. Nghe vậy, Hiên Minh liền đáp. Điền Đại Phu, hiện tại ngài không tiện vào trong đâu. Lao không vui nói ra. Tại sao chứ? Hiên Minh nghe vậy liền có chút ấp úng mà đáp. Thì là, Lao bá, người về rồi đây à? Thanh âm từ trong nhà đột nhiên phát ra, Hiên Minh bất giác mà giật mình quay lại xem. Thấy Khương Hy xuất hiện, Điền Đại Phu tự nhiên vui mừng mà nói. Ha ha ha, đại nhãn tử, để ta nói cho mà nghe. Khương Hy nhìn Lão cười đáp. Lao bá hôm nay lại gặp được chuyện gì vui rồi sao? Điền Đại Phu càng cười vui vẻ hơn mà đáp. Đúng, đúng, là chuyện vui. Để ta nói ngươi nghe. Hôm nay ta cùng tiểu hắc tử đến Nam Thành để tham gia tiểu chiến, ngươi đoán xem ai là người chiến thắng nào. Nghe vậy, Khương Hy cười nói ra. Nhìn sắc mặt của người thì hẳn là thắng rồi đúng chứ? Điền Đại Phu gật đầu nói. Không sai, đúng là ta thắng, hơn nữa còn là toàn thắng. Khương Hy vui vẻ nói ra. Vậy thì không thể không chúc mừng Lao Bá rồi. Điền Đại Phu cười càng vui vẻ, kéo hắn vào nhà mà kể chi tiết sự việc hơn. Hiên Minh cả người cứng đờ không di chuyển. Sắc mặt khó tin mà nhìn theo bóng lưng Khương Hy. Hắn không ngờ rằng Khương Hy nhanh như vậy mà đã ra khỏi phòng rồi. Lân ở cạnh đó tự nhiên không biết chuyện, hắn nhìn Hiên Minh mà nói. Đại họa tử này, ngươi vừa rồi chặn Điền Đại Phu lại làm gì vậy? Nghe vậy, ánh mắt Hiên Minh liền chuyển sang vẻ bất thiện mà nhìn Lân rồi nói. Ngươi nói lại xem. Lân cười lớn vô vô vai Hiên Minh mà nói. Ha ha ha, đại họa tử ngươi. Rầm. Hai chân Lân trong chốc lát liền rời khỏi mặt đất mà văng ra đằng xa. Một tia máu từ mũi hắn thuận thế mà tạo thành một cầu vồng nhỏ trông có chút hơi hãi. Sau đó lưng hắn liền đập xuống đất mà kêu lên một tiếng đau đớn. Hiên Minh hừ lạnh một cái mà nói. Nói năng cho cẩn thận. Tiếp đó hắn quay lưng mà đi vào nhà, để lại Lân còn đang hoang mang trên mặt đất. Lân chật vật mà ngồi dậy, hai tay bịt lấy mũi mình, ngăn không cho máu chảy ra, hắn oán hận mà nói một câu. Mẹ nó, ta chỉ nói đùa thôi mà. Hắn vốn dĩ thấy tình huống của Hiên Minh có chút thất thố. Tựa hồ muốn đùa một chút, nào ngờ lại ăn đắng đến thế này. Kỳ thực, không cần Lân ăn nói lung tung, Hiên Minh cũng sẽ tìm cách mà đánh hắn một phen. Trước đây, Hiên Minh từng có một cuộc nói chuyện riêng với Điền Đại Phu, lúc đó Lao đã nổi một trận lôi đình mà ra tay đánh hắn. Nhưng Lão lại rất khôn, biết rằng sức mình không thể đánh đau hắn được, thế là liền kêu Lân lại mà phụ một tay. Hiên Minh khi đó đang ở thế nhờ người, hắn tự nhiên không thể nào phản kháng lại rồi. Mặt khác, hắn cũng không muốn để Khương Hy phải nhọc công, thế là liền cắn răng mà chịu đựng. Ngặt nỗi, Lân càng đánh lại càng hăng, ra đòn ngày càng một đau thêm. Đến Điền Đại Phu cũng phải giật mình không thôi, nhưng Lão cũng không có ý định để cho. Hiên Minh nhẹ đòn, Lân liền được thế mà ra sức đánh mạnh hơn nữa. Kết quả, vết bầm tím trên người Hiên Minh ngày ấy chính là vì Lân mà ra. Hiên Minh tha cho hắn mới là lạ. Ăn tối xong, Điền Đại Phu lại tiếp tục kéo Khương Hy vào phòng mà trò chuyện rất lâu. Cái tính nói nhiều của Lão đúng là khó bỏ được, Lão càng nói càng phấn khích, kể từ chuyện linh tiểu của Lão được khen nhiều như thế nào, cho đến chuyện kẻ khác phải nịnh nọt Lão ra sao. Tất tần tật những câu chuyện nhỏ xung quanh cuộc tiểu chiến kia đều được Lão kể lại rất sinh động, rất chân thực, đến mức Khương Hy có thể tưởng tượng ra được hắn đang ở đó mà quan chiến vậy. Phải mãi cho đến tận nửa đêm Lão mới chịu ngưng lại đi ngủ, Khương Hy mới có thể thoát thân được. Nhưng trong lòng hắn thật sự không có ý kiến gì với Lão cả, Lão vui là được rồi. Mà quả thực là hôm nay Lão thực sự rất vui, vui đến mức quên cả việc ngâm khúc nhạc cổ kia. Lúc trở về phòng, hắn liền bắt gặp Hiên Minh đang ngồi trên ghế trầm tư mà giật mình. Hắn nói, ngươi còn thức. Hiên Minh ngẩng mặt lên, sắc mặt có chút nao nề đáp. Điền Đại Phu nói nhiều quá. Khương Hy liền cười cười không đáp. Điền Đại Phu nói nhiều là chuyện bình thường, nhưng lấy thính lực của Hiên Minh thì không khác gì đang nghe Lão nói bên tai vậy, kinh khủng vô cùng. Dĩ nhiên, chuyện này là bí mật riêng của hắn. Khương Hy đương nhiên không biết, hắn chỉ cho rằng tu sĩ có thính lực tốt hơn phàm nhân, nghe tự nhiên rõ hơn chút mà thôi. Đột nhiên, Hiên Minh nhìn hắn một hồi, rồi lại mở miệng nói. Người không sao chứ? Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi đáp. Không nhiều. Nghe vậy, Hiên Minh tựa hồ muốn nói thêm gì đấy nhưng cuối cùng miệng cũng không mở ra. Khương Hy liền xem đây là chấm dứt cho cuộc đối thoại ngắn ngủi này của hai người. Rất nhanh sau đó, ánh đèn trong phòng cũng tắt ngúm đi. Không gian liền chìm vào trong tĩnh lặng. Không bao lâu sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, theo đó Khương Hy cũng đi ra ngoài mà hướng đến phòng tắm. Đây cũng không phải là chuyện lạ gì bởi hắn bình thường chính là tắm vào giờ này. Với những người hiểu chuyện như Hiên Minh thì hắn tự nhiên biết giờ này chính là lúc Khương Hy tu luyện. Sau khi chuẩn bị nước tắm, Khương Hy liền cởi bộ y phục trên người mình xuống rồi thay bằng một bộ khác. Một bộ y phục đen tuyền như muốn hòa vào màn đêm. Hôm nay, Khương Hy đến phòng tắm không phải là để tu luyện, hắn đến đây vốn là để tung hỏa mù mà thôi. Hắn có chuyện cần phải rời đi mà không muốn để người nào khác biết cả. Sau khi thay xong, hắn liền lấy một miếng vải đen mà bịt mặt lại, rồi lại dùng một miếng vải mỏng khác cũng màu đen mà che đi đôi mắt của hắn. Không biết vì lý do gì, hôm nay Khương Hy lại ăn mặc mờ ám đến bất thường mà quan trọng nhất là hắn phải che giấu từ đầu đến chân, đến đôi mắt cũng không được để lộ ra. Bình thường, đôi mắt của hắn quá dễ nhận biết, toàn Nguyệt Hải Thành e rằng không có mấy người có được đôi mắt to như hắn cả. Tuy vậy, dù là che nhưng miếng vải đó cũng phải vừa đủ ở một mức nào đó cho hắn nhìn nữa, nếu không lại tự biến mình thành một kẻ mù thì thật không xong. Chuẩn bị xong xuôi, hắn liền cẩn thận mà rời đi thông qua đường cửa sổ, nhẹ nhàng mà hòa mình vào màn đêm. Chương 73, đi đêm có ngày gặp ma, 2. Đêm tối buông xuống, ánh trăng sáng tỏ mà rọi chiếu nhân gian, cơn gió đầu thu mát rượi thoảng qua nơi không trung. Trên các con đường lớn dần dần xuất hiện những bóng người tay cầm đèn lồng mà canh phòng. Bình thường hoạt động như thế này diễn ra gần như thường ngày nhưng khoảng thời gian gần đây thì số lượng người canh phòng đột ngột tăng mạnh. Khắp các nẻo đường trong Nguyệt Hải Thành từ lớn cho đến nhỏ đều có người đi lại mỗi khi đêm đến. Nguyên nhân chủ yếu đều là vì Nguyệt Hải Thành chủ bế tử quan. Mặc dù trong thành hiện tại còn có hộ thành đại trận và tứ đại thế gia nhưng ngần ấy khó mà có thể chấn áp được cường địch xung quanh. Nội thành cường giả tuy nhiều nhưng có được lực chấn nhiếp như Mạc Hiên thì một hai. Nói dễ hiểu hơn thì hiện nay, phòng ngự của Nguyệt Hải Thành phi thường vững chãi nhưng đây cũng là lúc Nguyệt Hải Thành suy yếu nhất, ngoại địch xâm lăng vẫn là chuyện có thể xảy ra. Chuyện như thế này còn phải kéo dài đến tận một tuần nữa thì cường giả từ Hoàng Thành mới có thể đến và tọa trấn thay được. Kể ra cũng rất lạ, cách đây vài tháng, Hoàng Thành đã phát ra Nguyệt Quang Minh Chiếu thì đáng lẽ cũng nên phái người đi rồi mới phải. Đằng này sự việc lại kéo dài đến tận bây giờ thì Hoàng Thành bên kia chắc chắn có quỷ. Dù vậy, nghị luận như thế này cũng chỉ xuất hiện ở tầng cấp tu sĩ cao giai tại Nguyệt Hải Thành mà thôi. Còn những người còn lại thì không hay biết gì. Thậm chí nếu có biết thì cũng làm như thai không nghe mắt không thấy. Hoàng Thành không phải là chủ đề có thể bàn luận lung tung, nếu lỡ miệng thôi cũng đủ gây nên đại họa. Khương Hy cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng chuyện của Đại Nguyệt Hoàng Triều hắn thật sự không rõ là bao. Bởi đời trước hắn không phải là con dân Đại Nguyệt. Phù Linh chân nhân đời trước là người của Đại Tinh Hoàng Triều, chuyện của Hoàng Thành Đại Tinh hắn rõ ràng hơn. Chưa kể vị trí của Cửu Tiêu Tông cũng nằm ngay trong lòng Đại Tinh mà không phải Đại Nguyệt. Nhưng không nằm cũng không có nghĩa là hắn không biết. Sau khi cố gắng lục lọi những ký ức còn sót lại thì hắn mới tìm ra được câu trả lời mà hắn cho rằng là hợp lý với trường hợp này. Năm nay, tiểu công chúa của Đại Nguyệt Hoàng Triều vừa tròn 15 tuổi. Đối với Hoàng Triều, đây tự nhiên là đại sự. Vị tiểu công chúa này Khương Hy chưa từng gặp qua, thậm chí đến tên hắn cũng không để ý là mấy, nhưng có một thứ ở nàng mà hắn vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. Hay nói đúng hơn là may mắn chưa bị quên mất. Đó là nàng sở hữu thể chất đặc thù. Tương tự như Hiên Minh, thể chất của nàng đặc biệt biến thái bởi nó có lợi thế về địa lợi. Thể chất của nàng gọi là Minh Nguyệt Chi Thể. Minh Nguyệt Chi Thể là một loại thể chất đặc thù chỉ có thể sử dụng âm khí từ mặt trăng để tu luyện, mà còn phải là trăng tròn. Tuy thời gian tu luyện rất ít nhưng hiệu quả từ âm khí thì không ai có thể bàn cãi được gì cả. Mặt khác, Minh Nguyệt Chi Thể tại Đại Nguyệt Hoàng Triều được tụng xưng là Thánh Thể, theo đó, địa vị của vị tiểu công chúa kia đương nhiên không dưới Thái Tử Đương Triều rồi. Vừa vặn, trong thời gian Mạc Hiên phát tin về Hoàng Thành cũng là lúc trong cung đang chuẩn bị yến tiệc chào đón tuổi trăng tròn cho nàng. Cương giả đến viện trợ cũng vì thế mà có chút chậm trễ. Mạc Hiên tuy rằng là đại quan nhưng địa vị của hắn không so được với tiểu công chúa. Chuyện này Khương Hy cũng không có ý kiến gì cả, mặc dù đều là người tu hành nhưng Hoàng Triều và Tông Môn khác biệt nhau xa lắm, không thể nói ai như thế nào được. Lại nói về Khương Hy, sau khi rời khỏi Điền Y Quán, hắn ngay lập tức hướng Nam Thành mà đi. Đương nhiên, hắn di chuyển rất cẩn thận, gần như không gây ra bất kỳ tiếng động nào cả. Mặt khác, hắn cũng thôi động liễm tức thuật cùng đạp vân bộ đến mức tận cùng. Những người đi canh phòng kia hầu như đều là phàm nhân. Tự nhiên sẽ không để ý nhưng nhiều người như vậy thì hắn cũng khó mà thoát khỏi ánh mắt vô tình nào đó được. Rất nhanh, hắn cuối cùng cũng đáp lên được một mái nhà cao tầng ở Nam Thành mà ngồi xuống tính toán. Quãng đường từ Bắc Thành đến Nam Thành tuy rằng rất xa nhưng lại khá dễ đi. Hầu như quãng đường đi của Khương Hy chính là xuống dốc, ngoại trừ việc dễ bị phát hiện ra thì hắn không thấy có vấn đề gì quá lớn cả. May mắn, mùa thu cuối cùng cũng đến, thủy linh khí như thể được thoát khỏi gông cùm mà tiến vào cơ thể, vì hắn mà hồi phục. Quá trình này được Khương Hy vận toàn linh thức lên mà cẩn thận hấp thụ linh khí. Hắn làm rất khéo, đến độ linh khí trong không trung gần như không có biến động gì lớn là bao. Như vậy cũng có thể thấy được độ khống chế của hắn đối với linh lực kinh khủng đến bực nào rồi. Không bao lâu sau đó, hắn cuối cùng cũng khôi phục lại được toàn bộ thực lực của mình. Hắn nhìn qua cơ thể của mình một chút mà âm thầm gật đầu hài lòng. Tiếp đó hắn liền đứng dậy mà hướng về một khu phố vắng nơi Nam Thành. Nơi đó mới là đích đến hôm nay của hắn. Ngặt nỗi đường bây giờ cũng không dễ đi như trước nữa. Nam Thành là khu vực trọng điểm kinh doanh của Nguyệt Hải Thành, tự nhiên canh phòng nơi đó cũng cực kỳ nghiêm nghiêm, Bắc Thành không thể so với đó được. Chưa kể từ giờ phút này, trong đội ngũ canh phòng cũng bắt đầu xuất hiện tu sĩ rồi. Mặc dù hầu như chỉ có tu vi luyện khí sơ kỳ nhưng Khương Hy cũng không lơ là mất cảnh giác. Trên đời này người ta không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mà lần này chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục như chơi. Thế rồi, hắn hít vào một hơi, ánh mắt lập tức chuyển thành an tĩnh như mặt hồ, điểm nhẹ chân mà phi thân về phía trước. Ngay lúc hắn chuẩn bị rơi xuống một mái nhà gần đó thì một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo lá cây xào xạc. Khương Hy ngay tức khắc liền đạp nhẹ lên. Thân hình hắn trong phút chốc lại phi lên không trung. Nếu cảnh này bị người khác nhìn thấy thì kẻ đó tuyệt đối sẽ chấn kinh không ngớt. Bởi chỉ nhìn thoáng qua thôi, gần như sẽ khó có ai nhìn ra được hắn đang dùng thân pháp cả, ngược lại tựa như đang bay qua các dãy nhà vậy. Đây cũng chính là kết quả của việc tu luyện đạp vân bộ đến tiểu thành của Khương Hy. Tầng đầu tiên của đạp vân bộ hắn đã hoàn toàn luyện đến thành công rồi. Bây giờ chỉ cần hắn đột phá đến luyện khí tầng 4, tầng 2 đạp vân bộ liền có thể tu luyện được rồi. Thôi động đạp vân bộ đến mức tận cùng, tận lực mà né tránh đi ánh mắt của những người dưới kia, dần dần Khương Hy cũng có chút cảm giác ăn không tiêu. Bởi dù thân thể của hắn có sức bền tốt đến đâu đi chăng nữa thì linh lực cũng có hạn. Đạp vân bộ là loại thân pháp mà theo Khương Hy phỏng đoán là hao tổn linh lực nhất. Đạp vân bộ tu luyện càng cao, độ khó lại càng lớn. Đây cũng được xem là một lý do nữa mà bản thân môn thân pháp bị hắt hủi đến đáng thương. Nhưng may mắn là không đợi đến lúc bị hao hết linh lực, Khương Hy cuối cùng cũng đã đến được nơi hắn muốn. Đó là một cửa tiệm đồ cổ vô cùng cổ kính, bên ngoài được trang trí bởi những tấm vải màu đen tuyền mang một dáng vẻ huyền bí mà thu hút khách qua đường. Dẫu vậy, khối kiến trúc này đặt tại Nam Thành lại tương đối bị lép vế. Nói trắng ra thì không quá nổi bật tại nơi đây. Khương Hy liền nhìn quanh một hồi, xác nhận không có ai rồi trực tiếp như vậy mà đi vào cửa chính. Chủ của cửa tiệm này cũng được xem như là kỳ nhân, ở cái giờ này rồi mà e rằng đây là nơi duy nhất vẫn còn sáng đèn, mặc dù không còn khách nhân nào cả. À không, bây giờ thì đã có rồi. Ngay lúc Khương Hy bước vào, một giọng nói vô cùng lịch sự bỗng dưng vang lên. Hoan nghênh quý khách đến với Dạ Cổ Điếm. Chủ nhân của thanh âm là một tiểu cô nương phi thường nhỏ tuổi, e rằng cũng chỉ tầm tiểu linh nhà Lao Hoàng là cùng. Đáng ngạc nhiên là tiểu cô nương này dường như không có vấn đề gì với phục trang của Khương Hy cả, nàng ngẩng đầu nhìn hắn mà nói. Không biết quý khách đến mua đồ hay là bán đồ. Khương Hy nhìn qua nàng một chút rồi khẽ vươn tay ra mà xoa đầu nàng, hắn nói. Ta đến bán đồ. Nghe vậy, ánh mắt của tiểu cô nương liền lay động tỏa sáng như linh anh, sắc mặt tựa hồ có chút hiếu động mà cúi đầu hành lễ, nàng nhanh nhẹn đáp lại. Vâng, phiền quý khách chờ đợi một lát, tiểu nữ sẽ đi gọi trưởng quý ngay. Nói xong, nàng liền xoay người mà chạy lon ton về phía sau. Khương Hy lướt mắt sang nhìn nàng một chút mà khỏe miệng khẽ cong lên. Sau đó hắn liền nhìn qua những đồ cổ này một lượt. Tiệm đồ cổ này dù trông có chút cũ nhưng kỳ thực là một điểm đến có tiếng của Nam Thành. Đồ tại nơi này không có cái nào là có niên đại dưới 10 năm cả, thậm chí có cái có niên đại đến hơn 100 năm. Đối với quan lại, phú gia thì nơi đây tuyệt đối là một cái khó siêu tầm đồ cổ. Đối với tu sĩ, nơi đây liền không có ý nghĩa gì cả. Nhưng với những người như Khương Hy thì nơi này phi thường có ý vị. Không bao lâu sau, lỗ tai Khương Hy bất giác có chút run nhẹ lên, hắn khẽ đưa mắt mà nhìn về phía cầu thang cũ kỹ ở trong góc kia. Từ trên đấy, một lao nhân già yếu liền đi xuống. Tốc độ của lão nhân tương đối chậm, chân trước lão vừa bước xuống thì chân sau của lão cũng theo đó mà đáp theo, cánh tay run rẩy mà nắm lấy thành thang. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ khiến cho người khác có chút hấp tấp mà chạy lại đỡ lão xuống rồi. Nhưng Khương Hy thì không, hắn am hiểu nhất chính là chờ đợi thì không lý gì hắn lại phải đến giúp cả. Mà lão nhân kia căn bản là không cần phải giúp, lão còn không yếu đến thế. Quả nhiên, đúng như hắn dự tính, lão nhân kia cuối cùng cũng tự mình xuống được cái cầu thang mà thở ra một hơi phi thường nặng nhọc. Sau đó lão liền đưa cái vạt áo lên thấm mồ hôi rồi đi tới chỗ Khương Hy mà nói. Lão phu nghe nói quý khách đến bán đồ. Cũng như tiểu cô nương kia, lão nhân này tựa hồ cũng không để ý đến phục trang của hắn là bao. Nghe vậy, Khương Hy liền gật đầu mà nói ra. Đúng vậy, nhà có chút nghèo. Lão nhân gật gật, tựa chừng hiểu ý hắn mà đáp lại. Quý khách muốn bao nhiêu? Khương Hy lập tức đưa ba ngón tay lên, lão liền gật đầu nói tiếp. Vậy phiền quý khách theo lão phu vào trong quầy nói chuyện. Lão phu cần kiểm định một chút. Khương Hy không từ chối, hắn liền đi theo lão. Trong quầy của lão cũng không phải là quầy tiếp khách phía trước kia, mà là một căn phòng nhỏ ở đằng sau. Vào trong phòng, lão nhân liền lựa chọn đến gần một cái bàn, lão bất giác mà cúi người thấp xuống một chút, vươn cánh tay khô gầy ra mà mò mẫm ở phía dưới. Đột nhiên, một tiếng cạch khẽ kêu lên, góc phòng liền có chút chuyển động. Nơi đó vốn để một giá sách cũ nhưng sau tiếng động kia, giá sách liền di chuyển sang một bên, kéo theo một mảng tường đi cùng nó. Nguyên lai, phía sau đó là một thông đạo tối om không một bóng đèn. Lão nhân thấy vậy liền quay lại nhìn Khương Hy mà cười nói ra. Quý khách, mời. Khương Hy mỉm cười, đưa tay ra mà làm một dáng mời đáp lại. Lão nhân liền cười cười gật đầu hài lòng rồi đi vào trong thông đạo. Khương Hy ngay lập tức cũng đi theo lão. Hắn vừa đi vào, giá sách cũng bắt đầu di chuyển lại vị trí cũ, tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Dạ Cổ Điếm liền yên tĩnh hẳn đi. Lát sau, một tiếng chân chạy đột nhiên phát ra, tiểu cô nương kia không rõ từ đâu mà xuất hiện, nàng liền trèo lên cái ghế cao sau quầy tiếp khách mà ngồi. Hai tay chống cằm, ánh mắt mang vẻ thích thú mà nhìn về phía cửa. Chân trước chân sau đung qua đưa lại theo một nhịp điệu tựa hồ rất vui hay. Trong thông đạo kia, từ khi giá sách đóng lại cho đến bây giờ, hầu như không một ánh lửa nào xuất hiện lên cả. Khương Hy lúc này cũng gần như là hòa làm một với bóng tối luôn rồi. Hắn cứ vậy mà đi theo lão nhân kia, đi rất từ từ. Khương Hy có chút không ngờ rằng đằng sau giá sách là một thông đạo, trong thông đạo lại là một cầu thang dài dẫn xuống dưới. Hắn không biết cầu thang này sẽ kéo dài tới đâu, chỉ biết sau gần 15 phút đi bộ, hắn vẫn không nhìn thấy được điểm đến ở đâu cả. Chưa kể lão nhân kia đi rất chậm, phi thường chậm. So với tốc độ thường ngày của Khương Hy thì quá chậm rồi, nhưng ngạc nhiên là hắn không hề nói gì cả, chỉ an tĩnh mà đi theo lão thôi. Nếu thay hắn bằng người khác thì người đó bây giờ chắc đã phát điên lên rồi. Giữa lúc này, lão nhân kia đột nhiên lên tiếng nói. Người sợ bóng tối chứ? Lão nhân lúc này có chút khác, lão không gọi Khương Hy là quý khách nữa mà thay vào đó là chỉ đích xưng là ngươi. Mặt khác, giọng của lão bây giờ không còn mang vẻ già yếu nữa mà thay vào đó là chất giọng vững chắc có hơi chút lạnh lùng. Nghe vậy, Khương Hy liền đáp lại lão. Ta sợ ma. Lão nhân đột nhiên cười lên một tiếng, thanh âm của lão trong chốc lát liền vang hết cả thông đạo mà vang vẳng vào trong tai hắn. Hắn có chút nhíu mày mà khẽ điều chuyển linh lực thủ hộ thính rất lại. Sau tiếng cười của lão, màn đêm vô tận trước mặt kia dần xuất hiện một tia sáng le lói, nhìn vào đó, Khương Hy liền biết cuối cùng cũng đến rồi. Tia sáng dần dần trở thành nguồn sáng rồi cũng trở thành lối ra. Càng đến gần, ánh mắt Khương Hy đằng sau lớp vải mỏng kia liền có chút nheo lại. Đến lúc ra khỏi thông đạo liền là một căn phòng sáng trưng rộng rãi. Hắn có chút chói mắt mà nghiêng đầu nhắm lại. Đột nhiên, một thanh âm xé gió liền vang lên, tốc độ phi thường nhanh mà tiếp cận Khương Hy. Hắn liền nhíu mày mà nhanh chóng đưa tay lên tóm lấy rồi nhẹ nhàng xoay người lại mà phong thứ vừa rồi về phía ngược lại. Một tiếng ken nhỏ kêu lên, hai cây ngân châm rơi xuống mà va chạm với sàn nhà. Lúc này, Khương Hy cũng đã lấy lại được thị giác mà nhìn về phía lao nhân đang quay lưng với mình kia. Hắn mở miệng nói ra, ta được xem là hợp cách chưa? Nghe vậy, lão nhân liền cười một tiếng, khẽ gật đầu mà quay lại nhìn hắn, lao đáp. Tam quan, ngươi thông hai, vẫn còn một quan ở sau. Khương Hy nói tiếp. Vậy tới đi. Lời vừa ra, một tia sát na lạnh lẽo từ sau lưng hắn chuyển tới, hắn bất giác mà nhìn sang phía phải. Ánh đao tới rồi. Chương 74, Huyền Đô đệ nhất thế lực sát thủ. Đao mang chém ra, Khương Hy ngay lập tức liền cúi đầu, hạ thấp trọng tâm mà tránh né. Đao từ hướng từ đó, người tất nhiên là ở sau, hắn ngay lập tức đưa chân lên mà xuất một cước ra đằng sau. Kẻ cầm đao kia cũng không phải là tay ngang, xuất đao xong, hắn lập tức liền nhảy ra sau, vừa vặn né được một cước kia. Khương Hy nhân cơ hội đó mà lấy lại trọng tâm của mình, rồi nhìn về phía kẻ cầm đao kia. Hắn liền có chút giật mình bởi kẻ cầm đao kia quả thực có chút ngoài ý muốn. Thân hình của hắn mập mạp một cách khó mà tin được. Trên tay hắn cầm đương nhiên là một thanh đại đao sắc bén, nhìn vào kích cỡ mà nói, đây tuyệt đối là một thanh trọng đao. Hắn xuất hiện Khương Hy đương nhiên biết, dù sao tu vi của hắn cũng chỉ là luyện khí tầng 5 mà thôi. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không đứng yên cho Khương Hy quan sát, hắn liền giẫm một cước thật mạnh xuống sàn mà lao về phía trước, tốc độ phi thường nhanh, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Nhưng cũng vì thế mà hắn bây giờ không khác gì một quả đạn pháo cỡ lớn cả. Thấy vậy, Khương Hy liền vận đạp vân bộ mà nhảy lên trên, rồi xoay một vòng trên không mà xuất một trường xuống dưới, đánh thẳng về phía lưng hắn. Một trường vừa vỗ xuống, toàn thân hình của hắn liền đập xuống sàn mà thổ huyết rồi văng về phía trước mà càn quét tất cả. Sau lưng hắn, một tia khí tức đỏ hồng lượn lờ như ẩn như hiện trong phút chốc rồi bỗng dưng mà tan biến vào không khí. Linh lực của Khương Hy vốn không còn nhiều, tự nhiên không thể sử dụng lưu thủy quyền pháp rồi. Nhưng pháp lực của hắn thì còn nhiều lắm, vừa rồi, hắn đã dùng đến pháp lực của mình mà đánh ra một chiêu hư vô sinh dâm. Một chiêu này về bản chất thì không khác gì lúc hắn dùng lên trên người Lâm Thanh Đình cả nhưng mục đích thì khác hoàn toàn. Với Lâm Thanh Đình, hắn muốn chính là sự dày vò. Còn với kẻ cầm đao kia, hắn muốn chính là mạng sống. Quả đúng như vậy, một trưởng kia của Khương Hy liền xuyên qua tầng linh lực mà đánh nát phổi của kẻ cầm đao. Giờ đây, hắn không khác gì một bị thịt vô dụng cả, không thở, không cử động, không có sự dao động linh lực nào cả. Hắn cứ vậy mà chết đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Giữa lúc này, một tiếng vỗ tay liền vang lên. Khương Hy bất giác mà nhìn qua hướng thanh âm phát ra, người vỗ tự nhiên là lão nhân già yếu kia. Tuy rằng lão đang vỗ tay nhưng ánh mắt của lão lại mang một vẻ lạnh nhạt với nhân thế rất đáng sợ. Lão nhìn sang kẻ đang nằm trên đất kia mà tặc lưỡi một cái, tựa như nhìn phải thứ gì đó rất chán ghét vậy. Lão nhìn qua Khương Hy một chút rồi gật đầu nói. Không tồi, tam quan ngươi qua cả ba. Khương Hy gật đầu, hắn nhìn qua kẻ đang nằm dưới đất kia một chút rồi nói ra. Hắn thì sao đây? Ánh mắt lão nhân hơi mở, tựa hồ có chút bất ngờ, lão trầm mặc một chút rồi nói. Chết rồi thì bỏ. Mặt khác, đã gia nhập chúng ta thì kết cục cuối cùng cũng là chết mà thôi. Nghe vậy, Khương Hy cũng không ngoài ý muốn, hắn đã biết được câu trả lời là như thế nào rồi, hắn cảm khái mà nói. Quả nhiên là giả ma. Ánh mắt của lão nhân lúc này bất giác mang một chút hòa hoãn, nhìn hắn mà cười nói. Tiểu tử, nói ta nghe sao ngươi biết đến giả ma? Khương Hy trầm mặc một đoạn rồi đáp lại lời lão. Ngày hôm đó đánh cờ ngươi thua. Lão nhân có chút khó hiểu mà đưa tay lên gãi gãi đầu. Lão không hiểu ý hắn nói là gì cả. Đánh cờ thì đúng là lão có đánh nhưng có vấn đề gì với chuyện đó sao? Thế là lão liền trầm mặc một đoạn thời gian rồi không có ý hỏi gì thêm về vấn đề đó nữa. Đã biết đến hai chữ giả ma thì hắn tất không phải người thường. Lão nhìn hắn nói ra. Xem chút quên, chào mừng ngươi đến với giả ma. Khương Hy gật gật đầu, ngụ ý đa tạ. Sau đó lão liền hỏi hắn thêm một số câu nữa, tựa hồ cũng không quan trọng là bao nhưng Khương Hy là ai chứ? Hắn thừa biết lão nhân này đang cố tình lấy thêm thông tin từ hắn ở một cách khéo léo hơn mà thôi. Lúc này, đột nhiên lão nhân có hơi nhíu mày mà nhìn về cái xác đang nằm trên sàn kia, lát sau ánh mắt lão liền hóa thành chấn kinh mà nhìn Khương Hy, rồi lại nhìn về cái xác kia. Nhìn qua nhìn lại không biết bao nhiêu lần. chuyện gì mà lão lại chấn kinh đến vậy?
Đó là bởi cái xác kia đang bốc cháy. Từ nãy đến giờ trong căn phòng này chỉ có duy nhất ba người là bọn họ mà thôi, một người thì đã chết, hai người thì nói chuyện. Vậy nên không thể nào có chuyện có người phóng hỏa thiêu xác được. Nếu có thì chắc chắn sẽ bị cả hai phát hiện. Chưa kể cái xác kia cũng không phải là bị thiêu từ ngoài, mà là bị thiêu từ thể nội.
Lão nhân kia ánh mắt rất độc, lão đương nhiên nhìn ra chân tướng sự việc là như thế nào.
Hết thảy đều là vì một trưởng kỳ dị kia.
Đúng vậy, một trưởng kia của Khương Hy ngoại trừ xung lực đủ để phá nát lá phổi của kẻ cầm đao kia ra thì về bản chất nó vẫn mang ảnh hưởng cực nặng của sắc dục thiên. Đó là khơi dậy ham muốn sắc dục ở con người, đến một mức có thể sinh ra được tà hỏa thì bị thiêu chết cũng là chuyện bình thường.
Lão nhân đương nhiên không biết đó là do đặc tính công pháp của hắn, lão chỉ nghĩ rằng hắn đã dở ra một loại thủ đoạn có thể qua mắt được lão mà thôi. Vậy nên lão liền đánh giá hắn cao hơn một chút.
Không bao lâu sau, cái xác cũng đã bị thiêu rụi, thân hình mập mạp kia giờ đây chỉ còn lại một nắm cho tàn.
Lão nhân xem xong cũng không muốn tốn thời gian nán lại nữa, lão liền đưa hắn rời đi.
Tại Huyền Đô Đại Lục, dạ ma không phải là cụm từ phổ biến, ít nhất là với phàm nhân.
Còn với tu sĩ, nhắc đến dạ ma hai chữ này thì không khác gì Lôi Minh đang đánh bên thai cả.
Mỗi lần nghe đến dạ ma, tay chân bọn họ liền bủn rủn hết cả lên.
Bởi dạ ma chính là thế lực sát thủ duy nhất còn tồn tại trên đại lục này.
Không nghe đến dạ ma thì thôi, dạ ma đã ra tất sẽ có người phải chết.
Dạ ma giết người vô số, không phân biệt chính đạo hay ma đạo.
Chỉ cần cái giá bỏ ra đủ lớn thì bất kể là ai dạ ma cũng dám giết, kể cả Nguyên Anh lão tổ.
Nguyên Anh lão tổ tại tu chân giới địa vị siêu nhiên, nhưng bọn họ gần như không xuất hiện trước mặt thế nhân.
Nếu không phải trong cổ tịch có ghi chép lại thì có khi những vị lão tổ này đã bị người đời quên lãng đi rồi.
Bởi vì Nguyên Anh lão tổ bí ẩn như vậy, phàm nhân mới sợ hãi mà tôn sùng họ lên như thần như thánh, nhưng mấy ai biết được, trong ngàn năm qua, số lượng Nguyên Anh lão tổ vẫn lạc trong tay dạ ma nhiều vô kể.
Chỉ là những thông tin dạng này thế nhân không người nào biết được mà thôi, bởi như vậy thật quá bất lợi cho tu chân giới.
Tu chân giới vốn dĩ được gọi là tu chân giới bởi vì có người tu chân.
Người ở đây xuất phát đương nhiên là từ phàm nhân.
Tu tiên cầu trường sinh, đó là lý niệm mà các vị lao tổ kia tin tưởng cũng như muốn gieo vào đầu chúng sinh.
Chỉ có như vậy, dân chúng mới có hứng thú, mới có khát vọng mà tu tiên được.
Tu chân giới từ đó mới có thể được tiếp máu mà tiếp tục trường tồn.
Ngược lại, nếu thông tin Nguyên Anh lão tổ chết trong tay dạ ma mà truyền ra ngoại giới thì thật không xong.
Dân chúng tuyệt đối sẽ từ bỏ ý định tu chân ngay, không những thế niềm tin của họ dành cho tu sĩ cũng sẽ bị lung lay.
Từ đó tu chân giới liền xong.
Cũng bởi vì vậy mà những năm gần đây, chính đạo tu sĩ đã cộng đồng bắt tay lại mà truy quét dạ ma, nhưng cuối cùng cũng phải bó tay bởi bọn chúng lẫn trốn quá sâu.
Theo thời gian, dạ ma cũng đã ẩn thế đi, chính đạo liền quyết định không truy quét nữa.
Cái tên dạ ma từ đó đến nay cũng dần dần mà ít người nhắc đến.
Chuyện này nói ra ai tin thì cứ việc, nhưng Khương Hy thì mặc nhiên ngó lơ.
Chính đạo vây quét dạ ma.
Nực cười, dạ ma đến bây giờ vẫn còn tồn tại đó là vì chính đạo quét không nổi, mà thậm chí bọn họ còn không muốn quét.
Thông tin truyền ngoại giới như vậy chẳng qua là hành động khua chiêng gõ mõ nhằm ổn định tu chân giới mà thôi.
Huyền Đô Đại Lục có thập đại chính phái, tứ đại thế gia, tam đại hoàng triều cùng hàng trăm, hàng ngàn môn phái lớn nhỏ, chưa kể còn phải tính đến các thế lực của ma đạo nữa.
Thế lực quá nhiều, đạo lý tự nhiên khác nhau, giữa những người này không xảy ra mâu thuẫn mới là lạ, nhưng vì đại cục, bọn họ dĩ nhiên không thể trắng trợn mà xé mặt nhau ra được.
Từ đó, dạ ma liền là câu trả lời tốt nhất.
Với người khác, dạ ma là mối họa.
Với các đại thế lực kia, dạ ma chính là thế lực bình ổn cách cục tu chân giới, là lợi khí mà bọn họ cần mỗi khi có biến số.
Lấy địa vị của Khương Hy đời trước, hắn đương nhiên biết cách làm thế nào để có thể tìm được dạ ma.
Dù sao đời trước hắn cũng đã từng thuê dạ ma vài lần nên cũng không quá khó khăn.
Và cuối cùng hắn cũng đã tìm ra được một phân đà tại Nguyệt Hải Thành.
Tại sao lại gọi là phân đà?
Vì lúc này trước mặt Khương Hy có rất nhiều người. Lão nhân kia sau đưa hắn rời khỏi căn phòng kia xong thì lại mang hắn đến một căn phòng khác rộng hơn và đông người hơn.
Theo hắn ước tính thì số lượng những người này không quá 20, nhưng cũng không vì thế mà hắn thả lỏng.
Bởi tất cả những người ở đây đều là sát thủ, tu vi không kẻ nào dưới luyện khí tầng 4 cả.
Bọn họ đều là những người đã kinh qua không ít trận chiến, tay nhuốm qua không biết bao nhiêu máu người rồi.
Lúc hắn bước vào, toàn bộ căn phòng kia ngay lập tức liền đổ dồn ánh mắt vào hắn, có kẻ lạnh lùng vô tình, có kẻ hiếu kỳ ngạc nhiên. Có kẻ cười khúc khích mà xem chuyện vui.
Nhưng hắn cũng không thấy được mặt họ, tất cả những biểu hiện kia đều là từ quan sát và trực giác của hắn mà ra.
Bởi vì mỗi người bọn họ đều mang một cái mặt nạ giống hệt nhau.
Mặt nạ đương nhiên là dùng để che giấu danh tính, mặt khác là để phân rõ cấp bậc sát thủ tại nơi đây. Dạ ma phân sát thủ ra thành 4 loại cấp bậc dựa trên các cảnh giới tu chân. Đầu tiên là thiết diện sát thủ ứng với luyện khí cảnh, sau là ngân diện sát thủ ứng với trúc cơ cảnh, tiếp đó là kim diện sát thủ ứng với kim đan cảnh. Và cuối cùng chính là ngọc diện sát thủ ứng với nguyên anh cảnh. Trong đó, kim diện sát thủ cùng ngọc diện sát thủ là cao tầng chân chính của dạ ma, chỉ những người nào nguyện trung thành tuyệt đối với dạ ma thì mới có được đặc quyền mang những cái mặt nạ đó lên mà thôi. Nhưng hai loại đó hắn tạm thời không tính đến bởi hầu như hiện tại những người tại căn phòng này mang chính là thiết diện. 10 phút trôi qua, hai bên dường như chỉ có nhìn nhau không nói một lời, không khí yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí Khương Hy còn có thể nghe được hơi thở của từng người nữa. Giữa lúc này, một người trong số đó bỗng nhiên lên tiếng, dựa vào giọng thì hẳn là nam nhân, người đó nói. Đào tử đâu rồi? Nghe vậy, Khương Hy khẽ nhìn qua nam nhân đang ngồi trên một cái bàn gần đó mà khẽ ngạc nhiên. Bởi người kia ăn mặc không khác hắn là bao, toàn thân hắc ý ỉa, mặt đeo thiết diện nhưng phía sau đó, hắn có thể thấy được một dải vải kéo từ trước ra sau được cột một cách kỹ lưỡng, tựa như là đang che đi hai mắt vậy. Hắn mở miệng ra đáp. Người nói là tên mập kia. Người kia gật đầu. Hắn cũng gật đầu. Cái trước là đúng vậy, cái sau là chết rồi. Người kia liền hừ lạnh một tiếng, nắm lấy trường thương bên cạnh, linh lực bạo phát mà lao về phía hắn. Tốc độ của người kia rất nhanh, không đến hai thở, mũi thương đã cách đầu Khương Hy vài phân rồi. Đối mặt với tình huống này, Khương Hy vẫn giữ một nét mặt bình tĩnh mà đối diện. Hắn nhanh chóng xoay người mà lách qua bên phải người kia, thuận lợi tránh được một thương, hắn liền tập trung linh lực vào khuỷu tay mà ra một đòn thúc ngược vào gáy của người kia. Một tiếng rắc nhẹ của xương liền phát ra, người kia hét thảm một tiếng mà văng về phía lao nhân kia. Lao nhân thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra tát vào mặt nam nhân kia một cái. Toàn thân hình liền xoay vài vòng trên không trung rồi rơi xuống đất. Khí tuyệt bỏ mình. Không khí trong căn phòng đột nhiên liền trầm xuống, những người còn lại bất giác mà lui về sau một bước, cảnh giác tột cùng mà nhìn hắn. Tổng thể quá trình vừa rồi chỉ diễn ra không đến 5 hơi thở, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà một mạng người đã mất rồi. Dù cho người cuối cùng ra tay là lão nhân kia nhưng bọn họ đều là sát thủ, am hiểu nhất chính là nhất kích đoạt mạng thì sao lại không thể nhìn ra được cú thúc ngược kia mới là đòn chí mạng chứ. Thế là bọn họ liền cảnh giác mà nhìn Khương Hy. Tại dạ ma, chết người là chuyện bình thường nhưng người vừa chết kia thực lực không tồi, trong số những người trong phòng này thì trừ lão nhân kia ra, hắn không phải đệ nhị thì cũng là đệ tam. Một người với thực lực như thế mà chỉ trong một chiêu đã vong mạng thì người giết hắn phải kinh khủng đến mức nào cơ chứ. Ngay lúc căng thẳng này, một giọng nói thanh lãnh đột nhiên vang lên từ phía trần. Chào hỏi như vậy là đủ rồi. Nghe vậy, Khương Hy liền khẽ đưa mắt mà nhìn lên đó, thần sắc ngưng trọng lại nhìn người đang đứng ngược trên trần kia. Bởi hắn không phát hiện ra được có người khác đang ở đây. Dường như bắt được ánh mắt hắn, người kia liền khẽ cười một tiếng mà nói. Tiểu tử, không tồi, động tác lanh lẹ dứt khoát. Nhưng người như ngươi với ta mà nói thì không có chút thú vị nào cả. Nói xong, người kia liền điểm nhẹ chân mà rơi xuống. Nhẹ nhàng xoay một vòng rồi tiếp đất. Nhìn thấy người kia, trong lòng Khương Hy liền giật mình bởi hắn rất nhỏ con, so với tiểu cô nương trước đó ở bên trên thì không khác nhau là bao. Cũng vì thế mà Khương Hy lại càng cảnh giác, bởi kẻ trước mặt này chắc chắn là một lão quái vật sống lâu năm. Ngoài ra còn có một điểm hắn cảm thấy phi thường kỳ quái, đó là người này không mang một chiếc mặt nạ nào cả. Tuy vậy, Khương Hy hầu như không cách nào có thể nhìn thấy được dung mạo của hắn. Mỗi lần Khương Hy sắp nhìn ra là cứ như có một tầng sương mù xuất hiện mà che phủ đi vậy. Chỉ riêng điểm này thôi thì Khương Hy hoàn toàn có thể xác định rằng người này tuyệt đối có linh thức vượt xa hắn, tu vi khả năng cao không đơn giản chỉ là trúc cơ cảnh. Lão nhân thấy người kia thì ngay lập tức cung kính quỳ xuống hành lễ nói. Tham kiến đà chủ. Những người khác nghe xong cũng hành lễ theo mà nói. Tham kiến đà chủ. Nguyên lai, vị này là đà chủ của dạ ma phân đà tại Nguyệt Hải Thành. Đà chủ nghe vậy liền gật gật đầu. Hắn bất giác nhìn qua Khương Hy một chút. Khương Hy dường như hiểu ý hắn là gì, liền chắp tay lên hành lễ nói ra. Tham kiến đà chủ. Lời vừa ra, toàn phòng liền tĩnh lặng như tờ, những người khác dù bị thiết diện che đi cũng khó mà thoát khỏi vẻ chấn kinh. Lão nhân kia thì không khoa trương như bọn họ, lão chỉ khẽ thở dài ra một hơi mà lắc đầu, ánh mắt nhìn về hắn như thể đang nhìn một người chết vậy. Đối mặt với tình thế này, Khương Hy vẫn một mảnh bình tĩnh mà hành lễ với Nguyệt Hải đà chủ. Trước đây, hắn đối với Đô Lư cũng là thế này thì đối với người trước mặt cũng sẽ như thế thôi. Khác với những người kia, Nguyệt Hải đà chủ tựa hồ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tại sao ngươi không quỳ? Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói. Trước đây ngài có quỳ không? Nguyệt Hải đà chủ liền rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn liền bật cười rồi xua tay nói. Không quỳ,
ngươi cũng không cần quỳ. Mặt khác, ta sẽ rút lại lời vừa nãy, ngươi rất thú vị.
Nghe vậy, thân người Khương Hy hơi khom một chút rồi lại nói. Đa tạ đà chủ.
Nguyệt Hải đà chủ gật đầu, rồi từ trong tay áo lấy ra một cái thiết diện ném cho hắn mà nói.
Ngươi mới đến giả ma, có chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi Quảng lão là biết.
Rồi sau đó hắn nhìn qua căn phòng này một lượt mà nói tiếp.
Còn bây giờ thì đi làm nhiệm vụ hết đi.
Ngay lập tức, những người còn lại liền cung kính hành lễ đồng thanh đáp.
Vâng, đà chủ.
Nói xong, Nguyệt Hải đà chủ liền vô ảnh vô tung mà biến mất.
Đoàn người kia theo lệnh của hắn mà tản ra đi làm nhiệm vụ, khi đi ngang qua Khương Hy, mỗi người đều đồng dạng đưa tay lên mà vỗ vai hắn một cái, cứ như là một nghi thức công nhận.
Cho đến người cuối cùng, Khương Hy cũng đã đeo thiết diện lên mà đối mặt.
Người cuối cùng này thân hình vô cùng nhỏ con, so với Khương Hy còn nhỏ hơn một chút, trên người khoác một bộ võ phục khác cũ.
Bộ võ phục này tương đối có ý tứ, làm hắn bất giác mà nhìn về phía ngực của người kia, tựa hồ chỗ đó có đôi chút phồng thao.
Hắn thầm nghĩ.
Nữ nhân.
Ngươi nhìn hơi lâu rồi đấy, người kia lạnh lùng nói ra, chất giọng quả nhiên là của nữ nhân.
Nghe vậy, Khương Hy khẽ cười mà nói.
Thứ lỗi cho, không biết cô nương gặp ta có chuyện gì không?
Nàng nhẹ gật đầu, không vòng vo nữa mà trực tiếp đáp.
Làm thế nào ngươi tránh được mũi thương kia?
Nghe vậy, ánh mắt Khương Hy lướt qua một tia dị quang, hắn không nghĩ tới nàng hỏi là vấn đề này.
Tránh mũi thương thì đơn giản là tránh mũi thương mà thôi, nhưng hắn biết ý của nàng là chỗ nào.
Một thương chiêu kia chỉ vẹn vẹn hơn một hơi thở một chút mà thôi, người khác dù nhận ra thì chắc chắn vẫn phải chết không nghi ngờ.
Nhưng Khương Hy từ đầu đến cuối lại không có phản ứng gì đặc biệt cả, hắn chỉ đơn giản là tránh mà thôi.
Phản ứng như vậy quá nhanh, cứ như là đã biết trước vậy.
Khương Hy trầm mặc một đoạn rồi nói.
May mắn.
Nghe vậy, nàng hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng qua người hắn, không vỗ vai, không công nhận.
Thấy thế, trong lòng Khương Hy liền cười khổ không thôi, hắn thầm nghĩ.
Nữ nhân A.
Chương 75, dạ ma xuất thế đoạn trường sinh.
Trăng ngự trên cao, trăng mở bóng nước.
Ngâm trong bồn tắm, Khương Hy ngã ra thành bồn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời mà ngắm trăng.
Giờ phút này, hắn đã rời khỏi dạ cổ điếm mà trở về điền ý quán.
Phòng tắm của điền ý quán đương nhiên không phải là lộ thiên, hắn sở dĩ có thể nhìn ra được bầu trời, cốt là ở việc mái ngói đã bị tháo dỡ ra mà thôi.
Hành động này cũng không thể quy thành tội phá hoại được, tắm xong hắn lặp lại là ổn.
Sắc mặt của hắn có chút thư thái mà thư giãn, đồng thời hắn có hơi nghiêng đầu nhìn về phía phòng của hắn mà trầm mặc.
Ban nãy, Hiên Minh không rõ vì cái gì mà lại thẳng thừng xông vào nhà tắm, cũng may lúc đó Khương Hy trở về kịp thời mà thay đồ ngâm nước.
Sau đó thì đương nhiên là hắn trực tiếp dùng bạo lực mà đánh Hiên Minh trở ra ngoài rồi.
Chuyện này nhìn thì đơn giản nhưng kỳ thực lại tương đối phiền phức.
Hắn có cảm giác rằng Hiên Minh dường như đã nhìn ra được cái gì đó rồi.
Vốn dĩ Khương Hy tự tin hắn có thể che giấu đến mùa xuân năm tới nhưng tình huống vừa rồi lại khiến hắn phải suy nghĩ lại một chút.
Ngày hôm nay, khi nghĩ về tâm cảnh của bản thân, hắn đã vì mình mà tính ra một quẻ.
Kết quả lại khiến hắn tái hết cả mặt mày, bởi hắn tính ra được một quẻ hung.
Quẻ hung đại biểu cho việc hắn sẽ gặp chuyện nguy hiểm cực độ đến tính mạng của mình.
Trước đây tại Linh Vân Trấn hắn cũng đã tính cho mình một quẻ, lúc đó kết quả cũng là hung nhưng quẻ hung đó chỉ là tiểu, tức mức độ uy hiếp đến tính mạng còn rất nhỏ.
Nhưng quẻ hiện tại lại là đại hung tất diệt thân.
Hắn không cẩn thận không được, chuyện của Hiên Minh, hắn tự nhiên phải suy tính thêm.
Cũng bởi vì bói ra được quẻ đó, hắn mới quyết định tìm đến dạ ma.
Dạ ma về bản chất chính là một nơi không đến thì thôi, đến thì chỉ có chết.
Kết quả của sát thủ dạ ma chính là chết.
Không phải chết trong lúc làm nhiệm vụ thì cũng chết như tiểu đao tử kia, bị người khác thay thế vị trí.
Tại dạ ma, tìm ra một người chết giả đúng là khó như mỏ trăng đáy nước.
Vậy mà một người sợ chết như hắn mà lại lựa chọn tiến vào dạ ma thì đúng là có chút ngoài ý muốn.
Dạ ma nguy hiểm thì không cần phải bàn cãi gì nữa nhưng chỉ ở trong nguy hiểm, người ta mới có thể nhìn nhận ra được những mối nguy hại ở xung quanh.
Khương Hy cũng vậy, hắn ở trong an bình quá lâu, tự nhiên phản ứng đối với hiểm nguy đã có chút chậm lại.
Trong tương lai gần, hắn có thể sẽ phải đối mặt với một mối nguy hại mà bản thân hắn không thể đơn độc đối đầu được, hắn cần phải nhanh chóng tìm ra chân tướng của quẻ đại hung đó ra sao.
Mặt khác, gia nhập dạ ma cũng không phải là chuyện gì quá thua thiệt.
Dạ ma nguy hiểm nhưng dạ ma cũng rất hậu hĩnh.
Tài nguyên tu luyện kiếm được từ một lần ám sát nhiều không biết gấp bao nhiêu lần so với lợi nhuận bán phù mà Khương Hy nhận được.
Món hời như thế không bắt lấy cũng phí.
Chưa kể, ngay từ đầu hắn đã có ý sẽ gia nhập dạ ma rồi.
Hắn chưa từng có ý định sẽ làm tán tu mà du tẩu khắp nơi, tán tu rất khổ, thậm chí là rất thảm.
Nếu dùng từ ngữ để hình dung rõ hơn về tán tu thì đó chính là ăn mày.
Đúng vậy. Tán tu gọi chung là ăn mày của tu chân giới, thân nghèo kiết xác, ăn bữa này lo bữa khác,
tài nguyên tu luyện thì thiếu khuyết đến đáng thương. Thậm chí nếu có đắc tội với kẻ nào có thế lực một chút là lại phải chạy đây trốn đó. Nhìn chung thì làm tán tu rất cực. Mặt khác, gia nhập vào một thế lực nào đó thì tự nhiên sẽ có chống lưng dù nhỏ hay lớn thì ít nhiều cũng sẽ giải vây được trong một số tình huống nhất định. Chống lưng càng lớn, hắn hành sự càng dễ dàng hơn. Sở dĩ hắn lựa chọn dạ ma đơn giản là vì dạ ma không có quá nhiều điều luật bắt buộc, hơn nữa cũng tương đối tự do, mà mấu chốt nhất chính là thân phận được giấu kín tuyệt đối. Đây cũng xem là một loại tôn trọng của cao tầng dạ ma đối với sát thủ của mình. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là hôm nay tại dạ cổ điếm, hầu như không một ai sử dụng linh thức để truy xét hắn cả, kể cả lão nhân họ Quảng hay thậm chí là đà chủ. Duy chỉ có một điều khiến hắn phải thấy có chút lo lắng đó là cấm chế. Vì để bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến dạ ma thì ngay sau khi hắn gia nhập, hắn phải để cho đà chủ đánh một cái cấm chế lên tinh thần hải của hắn. Chuyện này Âu cũng là để cho chắc ăn mà thôi, nếu Khương Hy đem chuyện ngày hôm nay ra nói bên ngoài, cấm chế lập tức sẽ khởi động mà tru sát hắn. Tuy nhiên, cấm chế này cũng không phải là vĩnh viễn không giải được, thậm chí cách giải còn nhiều hơn một. Cách thứ nhất đó là giết chết đà chủ, cấm chế liền tự động biến mất. Cách thứ hai là tu vi của hắn phải siêu việt đà chủ rồi từ đó có thể tự mình luyện hóa được cấm chế. Cách đầu hiện tại hắn làm không nổi, cách sau thì hắn cần thời gian. Thời gian đủ thì hai cách trên cái nào hắn cũng không án. Nghĩ đến đây, khoe miệng Khương Hy bất giác cong lên, ngửa đầu mà nhìn ánh trăng. Ánh mắt hắn mang vẻ tĩnh lặng của mặt hồ, phản chiếu lại ánh trăng đó vào bên trong. Hắn thầm nghĩ. 300 năm A. Tắm rửa xong, Khương Hy tự nhiên trở về phòng mà đi ngủ. Đối với phàm nhân, bây giờ cũng tính là gần sáng, giờ này có người đã chuẩn bị dậy bắt đầu ngày mới rồi mà hắn mới chịu đi ngủ. Sinh hoạt không lành mạnh như thế này mà để cho Điền Đại Phu biết được thì thật đúng là phiền toái. Nhưng Khương Hy là tu sĩ, chỉ cần hắn đã tọa một chút là hiệu quả đã như đi ngủ rồi. Chưa kể ngày mai hắn cũng không có việc gì cần làm, ngủ sớm ngủ trễ cũng không can hệ gì là bao. Trở lại vào phòng, Khương Hy liền nhảy lên trên giường mà đi ngủ. Đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ nhìn qua Hiên Minh đang nằm trên trường kỷ phía đối diện mà nhíu mày lại. Hắn suy nghĩ đến cái gì đó rồi ngồi dậy mà tiến lại gần cho Hiên Minh một đạp vào lưng. Hiên Minh nhỏ tiếng kêu một cái, vẻ mặt hậm hực quay lại nhìn hắn mà nói. Ngươi làm gì đấy? Khương Hy lãnh đạm nói ra. Đạp ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Hiên Minh liền co quắp lại, thầm nghĩ. Ngươi nói vậy không phải có chút quá bá đạo rồi sao? Nhưng những lời này có đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra ngoài. Nói ra có khi lại bị đánh đến kêu cha gọi mẹ cũng nên. Khương Hy làm người chủ yếu đều là hướng đến sự hòa nhã, nói hắn ba đạo khác nào là đang tạt vào đó một số nước lạnh. Hậm hực nhìn một lát, Hiên Minh liền thở hắt ra một hơi, xoa xoa cái lưng rồi ngồi dậy mà dịch sang một bên. Khương Hy liền ngồi xuống chỗ đó rồi nói. Ngươi có chuyện gì muốn hỏi sao? Nghe vậy, Hiên Minh giật mình mà nhìn sang hắn, sắc mặt có chút không tự nhiên, hắn ấp úng đáp. Không không có gì đâu. Khương Hy có chút bĩu môi. Ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia đỏ hồng. Sắc mặt Hiên Minh liền đại biến mà lui trở lại, thu người vào một góc của trường kỷ. Trong những ngày tháng sống tại Điền Y Quán, hắn đã từng nhìn qua ánh mắt này của Khương Hy, tự nhiên biết đây là một loại thủ đoạn uy hiếp nào đó. Sở dĩ hắn gọi là uy hiếp bởi vì mỗi lần Khương Hy sử dụng là y như rằng. Lân đã phạm phải lỗi gì đó. Hiên Minh từng rất tò mò muốn biết đôi mắt đó chứa đựng bí mật gì mà có thể khiến Lân tránh né như tránh tà vậy, vậy nên hắn đã hỏi Lân. Ngặt nỗi, Lân lúc đó sắc mặt có hơi tái trắng, xua tay lắc đầu mà bỏ chạy đi chỗ khác. Chuyện này liền bị bỏ ngỏ lưng chừng từ đó. Ngặt nỗi, hắn lại bắt gặp ánh mắt này rồi, trước đây hắn đóng vai trò là khán giả, hiện nay hắn lại là nạn nhân a giờ hắn mới hiểu được cảm thụ của Lân ngày trước là như thế nào. Đồng nhiên, hắn thầm nghĩ, tiểu hắc ngốc như vậy sẽ không phải là do một chiêu này chứ. Nghĩ vậy, sắc mặt Hiên Minh liền tái lại. Khương Hy cũng có chút giật mình. Vội vàng mà thu công lại rồi nói. Ngươi bị thương. Hiên Minh nghe vậy liền ý thức được bản thân, hắn nhanh chóng khôi phục lại sắc thái rồi lắc đầu nói. Không không, ta không bị thương. Khương Hy có chút bật cười mà ngã ra sau, hắn vốn dĩ là dọa một phen mà thôi, ai ngờ Hiên Minh phối hợp đến vậy. Hắn đưa một tay chống đầu mà châm trọng. Hiên đại thiếu gia từ bao giờ lại thích dùng từ không đến vậy. Nghe câu này, sắc mặt Hiên Minh liền lúc đỏ lúc tím, xem chừng có chút giận rồi. Khương Hy lúc này thật muốn cười lên một tiếng nhưng giờ này mà cười lên thì Điền Đại Phu sẽ tỉnh giấc mất, hắn liền nhỏ tiếng lại mà nén cười, cả người liền run nhẹ nhẹ lên. Hiên Minh đương nhiên phát hiện ra tình huống như thế nào, hắn liền điều chỉnh sắc mặt của mình lại rồi trầm mặc một chút mà nói. Ta đúng là có chuyện muốn hỏi ngươi. Nghe vậy, Khương Hy dù đang muốn nhịn cười thì cũng phải đè hết xuống, vào chính sự rồi thì đùa giỡn đến đâu cũng phải ném sang một bên. hắn liền ngồi dậy nghiêm túc mà lắng nghe. Hiên Minh tựa chừng cũng chưa muốn nói ngay mà hắn lựa chọn suy nghĩ một chút, theo suy đồ ạ nọa Khương Hy thì hẳn là đang sắp xếp ý nghĩ lại. Không bao lâu sau, Hiên Minh nói ra. Vừa rồi ngươi đã đi đâu? Ánh mắt Khương Hy hơi mở, khoe miệng của hắn liền lặng lại mà đáp. Có một số chuyện ta không thể nói cho ngươi được, nhất là chuyện này. Hiên Minh gật đầu, tựa hồ đã dự đoán trước được câu trả lời này rồi, hắn lại hỏi tiếp. Ánh mắt kia của ngươi là thế nào? Nghe vậy, Khương Hy liền đưa ngón tay lên chỉ vào mắt mình mà nói. Ngươi nói ban nãy sao? Là công pháp của ta thôi. Công pháp? Không lẽ là, Hiên Minh giật mình, có hơi lớn tiếng mà đáp lại. Xuyệt, Khương Hy đưa một ngón tay lên trước miệng ra hiệu cho hắn im lặng lại, khóe miệng có hơi chút cong lên. Nhận ra bản thân có chút thất thố, Hiên Minh bất giác nhìn về hướng phòng Điền Đại Phu, xác nhận không có dị trạng nào cả thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhìn về phía Khương Hy, ánh mắt mang một tia quang mang lấp lóe mà nhỏ tiếng nói ra. Là tinh thần công pháp sao? Khương Hy đánh ánh mắt lên trên, nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu. Hiên Minh thấy vậy liền hớn hở vui vẻ, quang mang trong ánh mắt lại càng thịnh, cứ như đứa trẻ bắt được thứ mình yêu thích vậy. Hắn không vui không được, câu trước hắn hỏi vốn chỉ để thăm dò giới hạn của Khương Hy mà thôi, còn câu sau mới là câu thật. Hắn vốn đã tò mò ánh mắt đó là thế nào rồi, nguyên lai thật đúng là tinh thần công pháp. Từ lúc còn ở Thẩm gia, hắn đã được dạy rất nhiều về thưởng thức tu chân, hiển nhiên bao gồm cả đẳng cấp công pháp. Trong đó thì tinh thần công pháp theo lời Gia Gia nói thì đúng là hiếm hoi vô cùng, đến Thẩm gia cũng chỉ có vài ba bản nhưng lại là mặt hàng tạp toái không có giá trị cao. Thậm chí, đến công pháp hắn tu luyện cũng chỉ là trúc cơ công pháp mà thôi. Kim đan công pháp hiện nay là do lão tổ tự tay bảo quản, đến hình dạng nó như thế nào Hiên Minh cũng chưa bao giờ được thấy. Đừng nói là hắn, toàn Thẩm gia cũng chưa chắc đã có diễm phúc chứng kiến kim đan công pháp có hình dạng như thế nào. Mặt khác, khi biết Khương Hy có tinh thần công pháp, Hiên Minh mới vỡ lẽ ra một chuyện, hóa ra linh thức của Khương Hy cường đại như vậy đều là nhờ vào đó cả. Nghĩ vậy, sắc mặt của Hiên Minh có chút hơi giãn ra, độ tự tin của hắn ngày một tăng cao. Trước đây, khi chứng kiến được thực lực của Khương Hy, hắn đã có một đoạn thời gian bị trùng kích đến thế thảm. Bản thân hắn xuất thân là tu chân thế gia mà thiên phú, tài nguyên, thực lực đều bị Khương Hy bỏ xa một đoạn dài. Nhất là tài nguyên, hắn, Khương Hy cùng Lân ba người hiện nay đều là tu sĩ. Tu luyện đáng lý ra phải cực khổ vì thiếu khuyết tài nguyên mới đúng. Nào ngờ, Khương Hy lại phi thường mạnh tay mà cung cấp cho bọn hắn đan dược và linh thạch. Trong đó, Hiên Minh tự nhiên nhìn ra được một số loại đan dược vô cùng đắt tiền, vậy mà Khương Hy lại ném cho hắn cứ như là vứt một tờ giấy lậu đi vậy. Từ đó hắn mới hiểu rằng thiếu niên nhân này không ngờ còn là một tiểu phú hộ nữa. Nay hắn đã biết được thực lực của Khương Hy cốt yếu đến từ tinh thần công pháp thì lòng hắn mới nhẹ nhõm đi. Thành thật mà nói, Hiên Minh rất ghen tị với Khương Hy, nhưng lại không hề ghét hắn. Hiên Minh căn bản là vẫn còn cảm thấy có lỗi a. Trông thấy biểu hiện của Hiên Minh có hơi đổi, Khương Hy cũng có thể suy đoán được rằng có lẽ khúc mắc trong lòng hắn đã được giải khai. Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi đứng dậy mà đi về giường của mình mà đánh một giấc. Hiên Minh bất giác tỉnh lại nhìn hắn mà nói. Khoan đã, ngươi không muốn nghe chuyện của ta sao? Vừa mới nhắm lại, ánh mắt của Khương Hy một lần nữa hơi hẹ ra mà nói hắn. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Ta có, ngươi cũng có. Nếu ngươi không có chuyện nào bí mật hơn chuyện ngươi muốn nói thì tốt hơn hết là đừng nói. Khương Hy nói đến đây liền dừng lại, hắn nở một nụ cười ra hướng Hiên Minh một chút rồi nhắm mắt lại, không rõ có ý vị gì. Nhưng câu trả lời sẽ không xuất hiện bởi hắn đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi. Thấy vậy, sắc mặt Hiên Minh có chút đơ lại, sau đó liền cười khổ. Hắn đưa tay lên chọt nhẹ thân người mình một chút rồi nghĩ đến cái gì đó. Một lát sau, hắn chồm người lại đầu trường kỷ mà khẽ thổi một cái. Ánh đèn liền tắt đi. Không được bao lâu, ở ngoài kia, một tiếng gà gáy liền vang lên. Trong giấc mơ, Khương Hy như được quay trở lại với quá khứ của mình, quá khứ của vài tháng trước. Đó là một ngày đẹp trời, khi hắn đang ngồi xe ngựa cùng Điền Đại Phu đi đến Nam Thành để giải quyết hậu quả mà Hiên Minh đem lại. Hắn một lần nữa lại nhìn thấy bàn cờ ở bên đường kia. Thế cờ lúc đó đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan rồi. Người này tiến, kẻ kia liền lùi, rồi kẻ kia tiến lại, người cũng đành phải lùi. Thế cờ từ tiến thoái lưỡng nan mà kéo dài đến độ như một cuộc truy bắt dài hơi, dây dưa không dứt. Đánh cờ rất lâu, một lão nhân trong đó liền lắc đầu chịu thua, con tướng kia xem chừng cũng chịu an nghỉ rồi. Đó cũng là giây phút đầu tiên ở đời này Khương Hy tìm ra được giả ma. Thế cờ mà hai lão nhân đó đánh gọi là trường sinh bất lão. Tu tiên cầu trường sinh. Giả ma xuất thế đoạn trường sinh. Chương 76, Hắc Trúc Họa Thủy Tự. Như dự kiến, Khương Hy cùng Hiên Minh làm một giấc thẳng đến chiều hôm sau. Chuyện này đã khiến cho Điền Đại Phu lo lắng không thôi, lão cứ ngỡ là hai người gặp phải chuyện gì đó không ổn cho đến khi lão bắt mạch. Kết quả cho thấy mạch tựa ổn định, khí huyết điều hòa, nhịp thở đều đặn, lão mới xác nhận rằng bọn họ đích thực là đang ngủ mà nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lão không rõ vì nguyên nhân gì cả hai lại ngủ lâu đến như vậy, hơn nữa còn đang ở trong tình trạng rất ngon giấc. Nhưng lão cũng không quản là bao, hai người bọn hắn không sao là tốt rồi. Cuối cùng, lão không lựa chọn đánh thức mà để yên cho hai người ngủ tiếp, mọi việc hôm nay đành phải đổ hết lên đầu Lân vậy. Khi nhận được tin này, Lân như xét đánh bên tai mà ai đoán không thôi. Ngày đó trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy đấy. Sau đó vài hôm, mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo như cũ, Khương Hy vẫn là y sư, Hiên Minh vẫn là phụ tá và Lân vẫn là gia nhân. Mùa thu đến, dược liệu trong kho của Điền Y Quán cũng dần dần hết đi, nhất là linh dược. Từ ngày Điền Đại Phu giao cho hắn tấm lệnh bài kia, lão cũng mặc định luôn hắn là người tiếp quản nhiệm vụ trông coi linh dược luôn rồi. Dược hết thì Khương Hy tất nhiên phải đi mua. Mà mua thì đương nhiên phải đến Tây Thành rồi. Đối với hắn, Tây Thành mang một ý nghĩa khó mà nói rõ được, bởi nơi đó đem lại cho hắn một cảm giác rất thân thuộc, rất gần gũi, hắn tự nhiên luôn muốn quay lại lần nữa. Mặt khác, theo thông tin từ Dạ Ma, Hạo Nhiên Thư Viện đã có hành động rồi. Hạo Nhiên Thư Viện là một trong số thập đại chính phái hiện nay của Huyền Đô Đại Lục, nói về lịch sử thì độ trường tồn của nó không hề dưới Cổ Linh Môn, Cửu Tiêu Tông hai đại quái vật này. Thậm chí, Khương Hy còn đánh giá Hạo Nhiên Thư Viện cao hơn hai nhà kia bởi Tam Đại Hoàng Triều được lập nên chính là từ ý kiến của Hạo Nhiên Thư Viện. Tại Huyền Đô Đại Lục, đa phần phàm nhân sẽ không rõ sự hiện diện của thập đại chính phái, không rõ sự hiện diện của Cổ Linh Môn, Cửu Tiêu Tông, nhưng Hạo Nhiên Thư Viện thì ai ai cũng biết, ai ai cũng tưởng. Hạo Nhiên Thư Viện lấy nho đạo làm gốc, tu chính là Hạo Nhiên chính khí, là nơi thánh địa nho học của toàn bộ đại lục. Hầu hết các đại quan của Tam Đại Hoàng Triều đều học tập từ nơi này mà ra. Hạo Nhiên Thư Viện về thực lực có thể không cường đại nhất, nhưng nói về lực hiệu triệu cùng sức ảnh hưởng thì trong thập đại chính phái, không ai dám vô ngực tự xưng vượt qua Hạo Nhiên được. Vậy nên sự kiện Hạo Nhiên chiêu sinh lần này phi thường trọng điểm, so với việc Nguyệt Hải thành chủ bế tử quan cũng không kém. Khương Hy đương nhiên không thể bỏ qua lần này rồi, hắn thiếu khuyết hiện tại chính là thông tin, mà thông tin này chỉ có Tây Thành mới có được. Tại Trầm Thiên Bảo Lâu, Khương công tử, ngài đến rồi, thanh âm nhẹ nhàng vui vẻ bỗng nhiên vang lên. Khương Hy bất giác mà nhìn về hướng phát ra, người nói là một thiếu nữ, không ai khác chính là Na Lan. Nhìn thấy nàng, Khương Hy cũng khẽ gật đầu xem như chào hỏi, hắn nói. Na Lan cô nương, lại gặp nhau rồi. Na Lan cười duyên đáp. Khương công tử quá lời, ngài đến tiểu nữ còn mừng không kịp. Sau đó, đột nhiên ánh mắt nàng di chuyển về phía sau Khương Hy mà giật mình. Bởi đằng sau đó là một người mà nàng không rõ là thiếu niên hay thanh niên nữa, nhưng người đó thật sự không kém Khương Hy. Thân cao thẳng tắp, dung mạo anh khí, ánh mắt hữu thần. Đây không phải tuyệt thế nam nhân thì còn là gì? Nàng liền ngốc trệ ra mà nhìn. Khương Hy tự nhiên nhìn ra biểu hiện của nàng, hắn liền cười nhẹ một tiếng mà nói. Giới thiệu với Na Lan cô nương, vị này là biểu huynh của ta, huynh ấy họ Hiên. Nghe vậy, Na Lan liền giật mình nhưng nghĩ kỹ lại mà nói, dung mạo cả hai rất tương xứng nhau, tự nhiên huyết mạch sẽ không phải quá xa. Sau đó, nàng liền nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt lại mà đáp. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tiểu nữ xin ra mắt Hiên công tử. Hiên Minh nghe vậy, sắc mặt không hề thay đổi mà gật nhẹ đầu một cái. Thấy vậy, Na Lan cũng không biết nói sao nhưng tác phong của nàng rất chuyên nghiệp, nàng liền nhìn qua Khương Hy nói ra. Không biết hôm nay Khương công tử muốn mua gì đây? Khương Hy bật cười đáp. Na Lan cô nương nhanh trí, ta đến đây hôm nay đúng là có thứ cần mua. Nói xong, hắn liền lấy một mảnh giấy từ trong tay áo mà đưa cho nàng. Nàng liền tiếp nhận mà xem qua một lượt. Nhờ có kinh nghiệm từ lần trước mà lần này nàng cũng không quá ngạc nhiên là bao. Xem xong, nàng gấp gọn gàng mảnh giấy lại với nhau rồi đáp. Tiểu nữ đã rõ, số linh dược này tiểu nữ sẽ cho người chuẩn bị ngay. Không biết hai vị công tử còn cần gì nữa không? Nghe vậy, Khương Hy liền liếc sang nhìn Hiên Minh một chút, rồi hắn nghĩ đến cái gì đó mà nói ra. Bọn ta muốn mua một ít pháp khí. Trong chốc lát, ánh mắt Na Lan liền lóe lên một tia tinh quang, nàng cùng kính gật đầu đáp lại. Tiểu nữ đã hiểu. Mời hai vị công tử theo tiểu nữ. Khương Hy xua tay nói ra. Ta đã biết chỗ rồi, Na Lan cô nương đi sắp xếp chỗ linh dược đó trước đi, bọn ta còn tính sẽ đi xem một vòng. Na Lan hiểu ý gật đầu cười đáp. Vậy tiểu nữ không làm phiền hai vị công tử nữa. Nói xong, nàng liền lui ra. Khương Hy cùng Hiên Minh nhìn nhau một chút rồi gật đầu mà tiến về chỗ bày pháp khí. Hiện nay, Khương Hy đã gia nhập Dạ Ma, sớm thôi hắn sẽ nhận được nhiệm vụ đầu tiên, khi đó hắn không có pháp khí không được. Còn Hiên Minh, hắn căn bản là một tên nghèo kiết xác. Khương Hy thật không hiểu nổi là do lòng tự trọng quá cao hay là do hắn quá ngốc mà lúc rời thẩm ra, hắn lại không mang theo bất kỳ thứ gì cả. Đâm ra bây giờ cái gì cũng thiếu, cái gì cũng không có mà dùng. Hạo nhiên chiêu sinh sắp tới kiểu gì cũng sẽ có một đợt tranh phong giữa các tu sĩ trẻ tuổi với nhau, hiên minh có pháp khí hỗ trợ thì phần thắng đương nhiên cao hơn một phần. Đứng trước gian hàng pháp khí sừng sững thế này, hiên minh không khỏi kiểm soát được sắc mặt của mình mà há hốc. Cảnh này liền khiến Khương Hy khó hiểu không thôi, hắn nhỏ tiếng nói. Ngươi chưa từng thấy bao giờ. Hiên minh nghiêng đầu sang nhỏ tiếng đáp lại. Ngày trước ta có đến bảo lâu của gia tộc nhưng chỉ nhìn đan dược là chính. Pháp khí lúc đó ta không để tâm ấy. Nghe vậy, Khương Hy liền nhỏ tiếng ồ một cái, gật gật đầu xem như đã hiểu. Bề ngoài là vậy nhưng bên trong thì hắn liền ngạc nhiên không thôi, bởi thật khó mà để đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài. Lấy kinh nghiệm sống hơn ngàn năm của hắn mà nói, loại thiếu gia như Hiên Minh quả thực rất hiếm có, thậm chí đến con cái dòng chính của Huyền Đô tứ đại thế gia cũng chưa chắc đã so được. Những vị thiếu gia, tiểu thư kia chỉ cần trong nhà có một bảo lâu đủ lớn thôi thì thể nào cũng sẽ kiếm cớ khoe mẽ ra bên ngoài thôi. Trong ký ức của Khương Hy thì Hiên Minh ngày trước mặt dù bại hoại, truy lạc đến đâu đi nữa thì hắn cũng chưa từng khoe khoang ra thế của mình bao giờ cả. Ngặt nỗi thời điểm đó các cô nương của kỹ viện và nữ nhân Nguyệt Hải Thành nghe danh hắn liền mặc định là bại hoại Thẩm gia đến rồi, hành động ưu tiên khi ấy chỉ có tránh đi mà thôi, ai sẽ để ý đến hành vi khoe khoang của hắn ra sao chứ. Thậm chí đến Khương Hy cũng phải nhờ tình huống như bây giờ mới có thể ngẫm lại đoạn thời gian trước như thế nào rồi mới nói được. Nghĩ đến đó, đột nhiên hắn khẽ nhỏ tiếng mà bật cười. Hiên Minh khó hiểu mà nhìn hắn, nói ra. Đệ cười cái gì vậy? Đệ! Ánh mắt Khương Hy hơi mở mà nghi hoặc nhưng rất nhanh hắn liền hiểu tình huống thế nào bởi Na Lan đến rồi. Tại Điên Y Quán, Hiên Minh và Khương Hy trên danh nghĩa sẽ là họ hàng với nhau. Hiên Minh là biểu huynh, Khương Hy là biểu đệ. Hiên Minh vì cha mẹ đột ngột qua đời không nơi nương tựa liền chuyển đến Nguyệt Hải Thành sống cùng họ hàng, nào ngờ họ hàng từ lâu đã chuyển đi nơi khác. Hắn chỉ còn mỗi biểu đệ này mà thôi. Chuyện nghe qua thì phi thường trắc trở, phi thường cảm động và cũng phi thường hợp lý. Ở một góc độ nào đó mà nói, cả hai người đều rất điển trai, chưa kể Khương Hy còn cố tình điều chỉnh lớp dịch dung của Hiên Minh sao cho có nét giống với nữa. Người khác tự nhiên sẽ mắc bẫy câu chuyện gia đình kia ngay. Tuy quan hệ mặt ngoài là vậy nhưng khi chỉ còn nội mấy người của Điền Y Quán thì hai người liền trắng trợn mà gọi thẳng tên nhau ra. Hiên Minh gọi hắn là Hy, hắn gọi lại chính là Minh. Hai người bọn hắn lựa chọn việc gọi nhau như vậy cũng là vì loại hình xưng hô khác quá mức không tự nhiên. Chỉ cần tưởng tượng cảnh hai người xưng huynh gọi đệ với nhau thôi là đã đủ sờn hết cả gai ốc lên rồi. Nhưng đó là chuyện nội bộ, còn bây giờ cả hai đang là đối ngoại, tự nhiên phải diễn một cảnh huynh đệ với nhau rồi. Khương Hy bất giác mà cười lên, nhìn Hiên Minh mà nói. Huynh dùng vũ khí nào thuận tay nhất? Nghe vậy, Hiên Minh liền rơi vào trầm mặc. Hắn thực chưa từng nghĩ qua vấn đề này là bao. Bởi hắn chỉ mới tu luyện được hơn một năm mà thôi. Hắn cũng chưa từng tham gia vào các cuộc đối chiến bao giờ cả, duy chỉ có dạo gần đây là hàng ngày đối luyện với Khương Hy mà thôi. Nhưng giữa hai người bọn hắn chỉ là trần trụi tay đôi mà đối luyện. Nên khi Khương Hy bảo hắn cùng đi Tây Thành, hắn liền giật mình không muốn đi. Khó khăn lắm hắn mới có thể trốn ra được nơi đó, cớ gì lại phải quay trở về chứ. Nhưng rất tiếc, kháng nghị của hắn bị Khương Hy bác bỏ. Hôm nay hắn đến, 10 phần chính là vì bị cưỡng chế. Ngặt nỗi, khi Khương Hy hỏi đến vấn đề này hắn cảm thấy quay về Tây Thành cũng không uổng. Vì để đoạt được danh ngạch vào Hạo Nhiên Thư Viện, đến thân phận Thẩm gia hắn cũng không cần, nên hắn phải chắc chắn được thực lực của mình liệu có đoạt nổi 4 cái danh ngạch còn lại hay không. Trên thực tế, Hiên Minh luôn luôn lo lắng về vấn đề này rất nhiều, linh căn thiên phú của hắn chỉ là tam tạp linh căn, tư chất tầm thường, nếu nói về nổi bật thì chỉ có dung mạo của hắn mà thôi. Nhưng tại tu chân giới, dung mạo nếu không phải là nữ nhân thì chỉ là yếu tố được xếp sau cùng. Với thiên phù đó, hắn khó mà kiếm được lợi thế nào trước những người khác. Hắn biết Nguyệt Hải Thành cũng không phải là thiên hạ của một mình phủ thành chủ cùng tứ đại thế gia mà còn có hàng chục gia tộc khác nữa. Những gia tộc này đương nhiên người có tu vi cao nhất chính là trúc cơ cảnh rồi nhưng Hiên Minh sẽ không vì thế mà xem thường. Hạo nhiên chiêu sinh 10 năm một lần, đừng nói là bọn hắn, thậm chí toàn đại lục cũng phải trông chờ xem kết quả thế nào. Hắn dám chắc một điều rằng những gia tộc kia sẽ dồn hết tài nguyên vào mà bồi dưỡng cho các đệ tử tinh anh của gia tộc. Nếu là trước đây, hắn tự nhiên không ngán vì gia thế của hắn hơn hẳn nhưng bây giờ hắn lại bị hạn chế đi rất nhiều. Vậy nên, có thêm pháp khí liền nắm chắc hơn rất nhiều, ít nhất cũng có thể tăng thực lực lên một đoạn trong thời gian ngắn. Vấn đề này can hệ trọng đại, Hiên Minh liền trầm mặc rất lâu, thời gian dài đến mức mà bản thân Khương Hy đã chọn được vũ khí cho mình rồi, hắn nhìn sang Na Lan mà nói. Na Lan cô nương. Cô cho ta xem qua mấy loại bút họa pháp khí đi. Nghe vậy, Na Lan cũng không ngoài ý muốn. Chuyện Khương Hy là người cung ứng hồi mệnh phụ dạo trước nàng đương nhiên là biết, lúc đó hai người họ còn ở chung một phòng mà. Không rõ vì lý do gì mà Trầm Thiên Lâu chủ lại để cho nàng được biết, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng nói lên được Na Lan đáng giá tin tưởng đến mức nào. Khương Hy thân là phụ sư, dùng bút họa làm vũ khí đương nhiên là chuyện bình thường. Nàng liền suy nghĩ một chút rồi đáp. Bẩm Khương công tử, bút họa pháp khí Trầm Thiên Bảo Lâu chúng ta đương nhiên có, chỉ là số lượng không nhiều, khoảng tầm 3 cái, hy vọng công tử không chê. Khương Hy gật đầu, tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời, hắn đáp. Không sao, 3 là nhiều rồi. Na Lan liền vui vẻ, vừa rồi nàng còn có hơi lo sẽ làm Khương Hy không hài lòng. Chuyện hắn đến đây hôm nay nàng cũng đã báo lên cho Phùng Quang Tiêu rồi, lão liền bảo nàng phải phục vụ hắn thật chu đáo, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào cả. Không cần Phùng Quang Tiêu nhắc nhở, nàng tự nhiên sẽ tận tâm với Khương Hy vì nàng vẫn đang mắc nợ hắn, mà có nợ thì phải trả, đó là đạo lý làm người của nàng. Sau đó nàng nhanh chóng mà chỉ về 3 cây bút họa pháp khí được treo lên một cái giá bút bằng gỗ thượng hạng rồi nói ra. Khương công tử, đây là 3 loại bút họa pháp khí của Bảo Lâu. Cái đầu tiên mà ngài thấy đây gọi là Minh Kim Bút. Minh Kim Bút là hạ phẩm pháp khí với vẻ ngoài rất chói mắt, thân bút màu vàng óng ánh, được trang trí bằng họa tiết rất kỹ lưỡng, ngòi bút mềm mại, đi nét rất nhẹ nhàng. Nhìn qua thì đúng là rất sang trọng, rất quý phái nhưng Khương Hy không thích. Minh Kim Bút đẹp thì đẹp thật nhưng khả năng tiếp dẫn linh khí lại không ổn, thân bút có quá nhiều họa tiết, vô tình làm tản đi hướng lưu chuyển của linh khí, phù họa ra sẽ không hoàn hảo. Chưa kể Minh Kim Bút dùng thuận lợi nhất chỉ mỗi mình kim linh khí mà thôi. Bút này không hợp với hắn. Giới thiệu xong Minh Kim Bút, Na Lan liền nhìn hắn cười một chút rồi chuyển sang cây thứ hai. Cây thứ hai gọi là Trường Thụ Bút, cũng là hạ phẩm pháp khí. Khác với cây trước, Trường Thụ Bút nhìn đơn giản hơn, thân bút được làm từ một loại linh mục có tên gọi là Trường Thụ. Đầu bút không mềm mại như Minh Kim Bút nhưng có bản to, chuyên trị được các loại phù văn có nét chấm phá đầy uy lực. Nhìn chung cũng là một loại không tệ nhưng vẫn không lọt vào mắt Khương Hy. Bởi Trường Thụ Bút được làm ra phục vụ cho mỗi mình mục, thổ linh khí mà thôi. Mục linh khí hắn có nhưng thổ thì lại không. Thấy Khương Hy một lần nữa lại lắc đầu, Na Lan liền hít vào một hơi thật sâu, cẩn trọng suy nghĩ xem cây bút cuối cùng này nên nói như thế nào. Một lát sau, nàng cười nói ra. Khương công tử, cây bút cuối cùng này kỳ thực tài liệu không được như hai loại trước, nó chỉ là một cây chuẩn pháp khí mà thôi. Nhưng tiểu nữ đảm bảo hiệu lực của nó không thua gì hai cái trước. Nghe vậy, Khương Hy có chút hứng thú mà đáp. Vậy phiền Na Lan cô nương. Na Lan đưa tay lên che miệng khẽ cười duyên mà nói. Khương công tử khách khí, cây bút cuối cùng này có tên gọi là Hát Trúc Bút. Thân bút được làm từ thiết trúc chứ danh của phương Nam, so về thẩm mị thì kém xa hai loại trước nhưng tiểu nữ đảm bảo, so về độ bền, Hát Trúc Bút liền hơn. Còn ngòi bút được luyện chế từ lông của yêu thú Tuyết Hùng của Bắc Nguyên. Tuyết Hùng nổi danh là vì bộ lông mềm mượt của nó. Vậy nên bút đi nét rất mềm mại, đặc biệt có thể họa được rất nhiều loại phù văn khác nhau. Chỉ có điều, nhận ra nàng đột nhiên ngừng lại, Khương Hy có hơi nhướng mày mà nói. Na Lan có chút ấp úng đáp lại. Chỉ có điều loài Tuyết Hùng được dùng cho Hát Trúc Bút này lại là loài lai tạp nên hiệu quả lúc họa phù có hơi chút kém so với dự tính. Nghe vậy, Khương Hy liền nhỏ tiếng mà bật cười, hắn nói ra. Na Lan cô nương. Cô nói vậy thì làm sao buôn bán đây? Bị chỉ đích ra, Na Lan tự nhiên có chút xấu hổ, nàng nhìn hắn một chút rồi nói. Khương đại phu thứ lỗi, vì ngài là khách quý nên tiểu nữ không muốn nói dối ngài. Khương Hy khẽ ồ lên một tiếng ngạc nhiên, hắn không nghĩ đến Na Lan lại có một mặt như thế này, hắn liền gật đầu hài lòng, xem như lần trước không nhìn sai người. Hắn đưa tay lên chống cằm, trầm mặc một chút rồi cầm lấy Hát Trúc Bút, giả tưởng mà họa phù trong không khí. Một lát sau, hắn âm thầm mà gật đầu hài lòng. Bút cầm rất vừa tay, họa cũng rất đơn giản, không cần phải tốn nhiều sức để cầm. Sau đó Khương Hy nghĩ đến cái gì đó mà thử vận linh lực cùng linh thức lên mà họa ra một đạo phù văn. Hắn không sử dụng mực vì hắn không phải là họa phù lục, hắn họa chính là một đạo phù văn sử dụng trực tiếp. Phù văn họa xong, thủy linh khí từ trong không khí liền bắt đầu tích tụ lại mà tạo thành nước, nước hình thành liền hóa thành một chữ thủy trong suốt rất đẹp mắt. Na Lan liền ngạc nhiên mà mê mẫn không thôi, nàng chưa từng thấy loại phù nào như thế này cả. Nhưng chữ thủy này tồn tại không được bao lâu liền rơi xuống sàn mà làm ướt một mảng nhỏ. Ánh mắt Khương Hy có chút hơi mở, hắn liền nghĩ đến cái gì đó mà ngay lập tức vận linh thức lên và tra xét Hát Trúc Bút. Không bao lâu sau, khoe miệng của hắn bất giác cong lên, hắn nhìn Na Lan mà nói. Na Lan cô nương, Hát Trúc Bút này ta lấy. Chương 77, Sơn Hà. Nghe vậy, Na Lan liền giật mình không thôi. Nàng vốn đã tính đến chuyện Khương Hy sẽ lắc đầu rồi, nào ngờ mọi sự lại ngoài ý muốn như vậy. Nhưng tính nàng vốn cẩn thận, thế là nàng liền gặng hỏi lại. Khương công tử, ngài mua thật sao?
Khương Hy gật đầu, cười đáp.
Đúng vậy, hắc trúc bút này ta mua.
Xác nhận được thông tin, Na Lan liền mừng rõ mà nở ra một nụ cười thật tươi, nàng cung kính hành lễ mà nói ra.
Vậy tiểu nữ sẽ gói lại giúp công tử.
Khương Hy gật nhẹ đầu, tựa hồ rất hài lòng, hắn cầm hắc trúc bút lên mà ngâm đĩa, ánh mắt hắn liền lóe lên một tia dị quang.
Hắc trúc bút về phẩm chất đúng là không bằng minh kim, trường thụ hai loại pháp khí kia, nhưng nói về mặt tần danh, nó đúng là loại mà Khương Hy đang tìm.
Khương Hy hiện nay chính là sát thủ của dạ ma, vũ khí của hắn sử dụng tất nhiên không được quá bắt mắt, nếu không thì tung tích, thân phận đều sẽ phơi bày ra ngoài ánh sáng hết. Chưa kể phẩm chất của hai loại kia cũng không phải quá tốt.
Nếu là người tinh tường luyện khí một chút là có thể nhìn ra được tài liệu sử dụng cho hắc trúc bút tốt đến thế nào, ít nhất là so về độ tinh thuần.
Luyện khí cũng như luyện đan, hoa phù, độ tinh thuần của tài liệu quyết định rất nhiều đến thành quả.
Mặc dù những tài liệu này có thể thông qua sơ luyện mà tinh lọc tạp chất, nhưng lợi thế của tiên thiên vẫn khó mà thay thế được.
Theo như lời của Na Lan thì Bắc Nguyên Tuyết Hùng là loài lai tạp, nhưng sau khi Khương Hy dùng linh thức tra xét qua một lượt thì phát hiện ra một điểm vô cùng thú vị.
Tuyết Hùng này đúng là lai tạp, nhưng không ngờ lại tạp với yêu thú có huyết mạch cao giai hơn, mặc dù chỉ là một tia mỏng manh mà thôi.
Nên phẩm chất của hắc trúc bút về mặt bằng chung lại ngang ngửa với minh kim, trường thụ.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắc trúc bút được đánh giá là chuẩn pháp khí.
Điểm này khiến Khương Hy có chút không hiểu cho lắm, hắn đã tra rất kỹ, Tuyết Hùng hoàn toàn không có vấn đề gì cả, như vậy thì chỉ còn lại thiết trúc mà thôi.
Khương Hy không thông luyện khí nhất mạch, nhưng hắn nhìn ra được một điểm.
Thân bút này không phải được làm từ thiết trúc, nhiều lắm thì là gần giống loài với nhau là cùng.
Ngặt nỗi hắn không nhận ra được đó là loại nào cả. Vấn đề này quả thực rất nan giải, nhưng với một người mù luyện khí như hắn mà nói, loại tài liệu này e rằng tốt hơn thiết trúc nhiều.
Còn danh tính của nó, nếu có dịp hắn sẽ tìm hiểu sau.
Nghĩ vậy, Khương Hy liền âm thầm hài lòng với hắc trúc bút, sau đó hắn nhìn qua xem Hiên Minh thế nào.
Kết quả khiến hắn giật mình không thôi, bởi Hiên Minh vẫn còn đang suy nghĩ.
Hiên Minh một tay chống cằm, sắc mặt đăm chiêu mà nhìn vào hàng tá pháp khí ở trước mặt, ánh mắt nhìn qua nhìn lại, lúc thì nhíu mày, lúc thì đánh mắt, lúc thì mang vẻ ngờ vực.
Nói chung thì băn khoăn đến cực độ.
Thấy vậy, Khương Hy liền lại gần hắn mà nói.
Huynh đã nghĩ ra được chưa?
Lời vừa ra, Hiên Minh có chút giật mình mà quay lại nhìn, bất giác ánh mắt đánh về hướng Na Lan rồi lại nhìn về hắn.
Hiên Minh nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói.
Ta không chắc, đệ có ý kiến gì không?
Nghe vậy, Khương Hy liền cười đáp.
Huynh đã từng dùng loại nào rồi?
Hiên Minh nói ra.
Trước đây, ta có dùng qua kiếm, cảm giác tương đối ổn.
Khương Hy gật đầu rồi hắn quay sang chỗ Na Lan mà nói.
Na Lan cô nương, phiền cô lấy giúp ta một thanh kiếm.
Na Lan cung kính đáp lại.
Không biết công tử muốn loại nào?
Loại nặng nặng một chút, hắn nói.
Vâng, nàng cúi đầu đáp.
Một lát sau, Na Lan quay trở lại cùng một thanh kiếm khá lớn, nhìn thôi cũng đoán được nó không nhẹ rồi.
Hiên Minh tự nhiên liền tiếp nhận lấy thanh kiếm kia rồi đưa lên vung vài đường cơ bản.
Vung xong, hắn liền im lặng một hồi rồi quay sang chỗ Khương Hy mà nói.
Không thuận lắm.
Khương Hy gật đầu, hắn tự nhiên nhìn ra Hiên Minh không thuận chỗ nào.
Thanh cự kiếm này mặc dù theo cách gọi của Na Lan thì tương đối nặng, cần tu vi luyện khí tầng 4 mới mang nổi, nhưng ở góc độ của Hiên Minh thì nó tương đối nhẹ.
Mỗi một đường kiếm được vung ra gần như rất dứt khoát, độ dứt điểm hoàn toàn chắc chắn, kinh lực gần như không phát ra.
Nhìn sơ qua thì thanh kiếm này rất tốt nhưng lại không thể phát huy ra được toàn bộ thực lực của hắn.
Pháp khí mà không thể phát ra toàn lực của chủ nhân thì cũng chỉ là vật chết mà thôi.
Mặt khác, Hiên Minh dùng kiếm nhưng lại chỉ dùng có một lưỡi, kiếm chiêu lại rất trực tiếp, không hề có sự biến hóa nào trong đó cả.
Nghĩ đến điều này, Khương Hy liền nói ra.
Vậy còn đao và phủ thì thế nào?
Đao và phủ sao?
Ánh mắt Hiên Minh đột nhiên lóe lên một tia tinh quang, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ cả.
Tại Thẩm gia, hầu như tu sĩ mà hắn biết đều sử dụng kiếm là chính, nên hắn mới thuận tay mà dùng.
Chưa kể dùng kiếm trông rất phong độ, rất khí khái.
Nay nghe Khương Hy nhắc đến hai loại vũ khí kia, lần đầu tiên trong đời, hắn mới có được ý nghĩ rằng có khi lại hợp đấy.
Thế rồi, hắn liền đáp.
Thử đi, đao trước tiên.
Khương Hy gật đầu, hắn quay sang nhìn Na Lan thì đã thấy nàng cười mà cung kính nói.
Phiền hai vị công tử đợi một lát, tiểu nữ sẽ cho người chuẩn bị ngay.
Nàng ở bên hai người bọn hắn từ nay đến giờ, tự nhiên biết bọn hắn đang nói chuyện gì rồi.
Với tác phong của nàng mà nói, cung ứng mặt hàng trước khi khách hàng đòi hỏi chính là một việc vô cùng quan trọng.
Nghe vậy, Khương Hy cũng có chút ngạc nhiên với Na Lan, hắn không ngờ rằng nàng thật sự rất để tâm đến đoạn đối thoại giữa bọn hắn.
Như vậy rất tốt, hắn sẽ không cần phải nhiều lời nhưng từ đó liền có chút hơi phiền phức.
Giả sử như hắn có chuyện cần nói riêng thì không phải như vậy sẽ bị lộ hết sao? tu vi của hắn hiện tại còn chưa đủ để dùng truyền âm thuật đâu. Nghĩ đến đấy, hắn liền âm thầm quyết định. Có lẽ ta nên nhắc nhở lại nàng một chút. Hiệu suất của Na Lan rất tốt, không bao lâu sau nàng đã quay lại cùng với một hàng pháp khí. Khương Hy thì không có gì bất ngờ, lấy năng lực của Tưởng ra thì lấy ra ngần ấy pháp khí ra cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nhưng ngại mỗi một điều là Hiên Minh lại há hốc trước cảnh tượng này. Khương Hy cũng thật không biết nói làm thế nào nữa, hắn có cảm tưởng rằng cái tên đang đứng cạnh hắn đây hình như sinh nhầm nhà rồi. Na Lan xuất hiện, nàng liền nhìn hai người mà cười nói.